Chương 1, từ nhiệm tông chủ ngày đó đồ đệ chạy chương 1, từ nhiệm tông chủ ngày đó đồ đệ chạy Chu Tước trải qua năm 2704, xuân. Vân Ngai đốt hương tắm rửa, tế bái tổ sư, tâm tình vui vẻ không thôi. Hôm nay đối với Vân Ngai đến nói một cái đặc biệt trọng yếu thời gian. Hắn bị thứ ba chân truyền đệ tử Diệp Trần sắp tiếp nhận hắn vị trí tông chủ. Đảm nhiệm Tử Vân Sơn tông chủ 3000 năm lâu, hắn cuối cùng có thể tháo xuống trách nhiệm đi qua nhàn vân giá hạ sinh hoạt. Kỳ thật Vân Ngai tại 500 năm trước liền có thoái vị ý nghĩ, làm sao Diệp Trần trước hai vị sư minh đều vứt bỏ hắn người sư tôn này mà đi. Bất quá tốt tại thượng thiên thương hại hắn lao đầu này vì hắn đưa tới một vị tu đạo thiên tài, ngắn ngủi 20 năm liền tu thành kiếm tiên cụ bị kế thừa tông chủ tư cách. Liên tại Vân Ngai tưởng tượng lấy tháo xuống vị trí tông chủ đi phương nào du lịch thời điểm, hắn thiếp thân đạo đồng xông vào. Không xong, không xong. Vân Ngai một mặt lạnh nhạt, tiểu tu viên á chuyện gì vội vàng hấp tấp. Tu viên thở hổn hển một hơi đưa cho Vân Ngai một phong thư nói, tông chủ việc lớn không tốt, Diệp Trần sư minh xuống núi. Ngươi nói cái gì? Nguyên bản còn một mặt bình tĩnh Vân Ngai lập tức cảm giác ngày đều sập. Diệp Trần chính là phụ tướng quân trưởng tử, lúc mới sinh ra chính là hai mắt mù, bị phụ thân hắn đưa đến Tử Vân Sơn thờ ơ lãnh đạo. Hôm nay vốn là Diệp Trần kế thừa Tử Vân Sơn vị trí tông chủ lễ lớn, nhưng hắn 20 năm chưa từng gặp mặt phụ thân đột nhiên đi tới Tử Vân Sơn bên trong. Vừa thấy mặt Diệp Hạt liền nói ngay vào điểm chính, "Bệ hạ tứ hôn ngươi cùng trưởng công chúa, ngươi cần cùng ta hồi tướng quân phủ." Diệp Hạt ngữ khí lạnh lùng, không có chút nào phụ tử ở giữa thân tình, thật giống như đối với một tên tiểu binh chỉ huy đồng dạng. Diệp Trần cười lạnh, "Diệp đại tướng quân thời gian 20 năm ngươi đối ta không quan tâm, bây giờ mang theo một tờ giấy hôn thú trước đến là ý gì?" Hắn sớm đã không phải ngây thơ niên kỷ đối với thân tình khát vọng không có thở thiếu thời mãnh liệt. Diệp Hạt nhíu mày lộ ra biểu tình không vui, "Ngươi đừng vội không biết tốt xấu, trưởng công chúa thân phận cỡ nào tôn quý, ngươi có thể ở rể trưởng công chúa phủ là vinh hạnh của ngươi." Diệp Trần cười lạnh, "Diệp đại tướng quân không phải là nghĩ ức hiếp ta lâu dài ở Tử Vân Sơn, không biết trưởng công chúa nghe đồn. Chu Tước Vương hướng trưởng công chúa Lý Hàn Yên chính là thiên hoàng quý tộc, thân phận tôn quý không sai, nhưng cùng lúc nàng dáng dấp xấu xí vô cùng, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, lại thủ đoạn ngoan lệ, tính cách bạo ngược vô thường, căn bản không có cái nào con em quyền quý muốn cùng Lý Hàn Yên thành thân." Diệp Hạt hơi giận nói, "Diệp Trần ngươi là ta phụ tướng quân trưởng tử, vậy hạ tứ hôn dung ngươi không được cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn hại ta phụ tướng quân chém đầu cả nhà sao?" Diệp Trần lạnh lùng nói, "Ta có thể ở rể trưởng công chúa phủ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Diệp Hạt, ngươi nói, ta ở rể trưởng công chúa phủ phía sau ta với các ngươi phụ tướng quân lại không liên quan." "Được." Trở thành kiếm tiên về sau Diệp Trần đối với giữa thiên địa nhân quả cảm giác càng thêm rõ ràng, Diệp Hạt chính là hắn cha ruột điểm này không giả được. Nhưng có như thế phụ thân đối với Diệp Trần đến nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, đạo này nhân quả dứt khoát không bằng chặt đứt tới thanh tĩnh. Đương nhiên Diệp Trần đáp ứng Diệp Hạt xuống núi còn có một nguyên nhân khác. Tử Vân Sơn tông chủ tại vị trong đó không được rời đi Tử Vân Sơn, hắn tu đạo 20 năm vẫn luôn tại trên Tử Vân Sơn, hắn nghĩ xuống núi đi đi. Đến mức vị trí tông chủ sư tôn cũng không để ý lại đỉnh cái trăm năm chờ hắn du lịch xong tốt đẹp sơn hà sau lại trở về kế thừa vị trí tông chủ. Diệp Trần để thư lại tin một phong phía sau theo Diệp Hạt ly khai Tử Vân Sơn. Kinh đô, phủ tướng quân. Diệp Trần chống quải trượng tiến vào phủ tướng quân bên trong. Diệp Hạt lạnh lùng đến cực điểm nói, ngươi cùng trưởng công chúa hôn lễ định tại sau một tháng, kể từ hôm nay ngươi chính là phủ tướng quân đại công tử. Tại phủ tướng quân bên trong ngươi cho ta trung thực một chút chớ có gây chuyện. Nói xong Diệp Hạt phất tay áo rời đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, phủ tướng quân hạ nhân đem Diệp Trần đưa đến một gian tây sương phòng chỗ. Đại công tử về sau đây chính là phòng của ngài, tiểu nhân trước hết lui xuống. Không đợi Diệp Trần có chỗ trả lời tên này hạ nhân liền rời đi. Đối với Diệp Trần vị này đại công tử không có vẻ tôn kính. Diệp Trần vừa đem tự thân mang bọc hành lý thả xuống, một đạo nữ tử âm thanh liền từ ngoài phòng truyền đến. Ngươi chính là Diệp Trần. Quả nhiên như nghe đồn như vậy là một cái người mù. Diệp Trần nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Sảo Nhi chỉ cao khí dương nói, bản tiểu thư chính là tướng quân này phủ nhị tiểu thư. Tất nhiên phụ thân đưa ngươi từ bên trên Tử Vân Sơn tiếp đến, ngươi liền nên biết ngươi bất quá là thay ta ca ở rể trưởng công chúa phủ thế thân, chớ có sinh ra không nên có ý nghĩ, ngươi tại phủ tướng quân chẳng phải là cái gì. Diệp Trần chống quải trượng đứng lên nói, ngươi là Hồ Di nương nữ nhi đi. Thiếp thất thượng vị nữ nhi quả nhiên không ra gì. Diệp Trần mặc dù tu đạo, nhưng hắn tâm cảnh cũng không có đạt tới thượng thiện nhược thủy trình độ. Diệp Sảo Nhi dám khiêu khích hắn tại chỗ liền mắng trở về. Diệp Sảo Nhi nghe xong lập tức nổi trận lôi đình trong ánh mắt lộ ra một tia che lấp. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi tới cho ta thật tốt dạy một chút cái này con hoang quý củ. Hôm nay ta liền để ngươi biết người tướng quân này phủ là ai đưa ra. Tại Diệp Sảo Nhi mệnh lệnh dưới, hai tên cầm trong tay trường côn hạ nhân xâm nhập Diệp Trần trong phòng. Hai tên hạ nhân giơ lên trong tay trường côn đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần rút lui một bước tránh thoát hai tên hạ nhân công kích, cùng sử dụng trong tay quải trượng nhanh chóng đánh hai người đầu gối. Một nháy mắt cái này hai tên hạ nhân liền đau tại trên mặt đất kêu rên. Diệp Sảo Nhi sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mang theo màu đen mắt xa Diệp Trần, ngươi nhìn đến gặp. Diệp Trần lạnh nhạt nói, chỉ bất quá biết một chút nghe âm thanh phân biệt vị mà thôi, ở trên núi thời điểm thuận tiện học một chút công phu quyền cước. Rất tốt, chúng ta đi nhìn. Diệp Sảo Nhi trầm mặt rời đi. Chạm vạng tối thời điểm dùng cơm, phụ tướng quân người một nhà tụ tập một bàn. Diệp Hạt trầm thấp chất vấn, Diệp Trần hôm nay mới vừa vào phụ tướng quân ngươi liền cùng mọi người nổi lên xung đột. Ngươi xem như ca ca chẳng lẽ liền không thể để điểm này Sảo Nhi. Diệp Trần cười nhạo nói, Diệp đại tướng quân ngươi cũng không hỏi xem nguyên nhân sao? Diệp Hạt hừ lạnh một tiếng, Sảo Nhi nhu thuận hiểu chuyện nhất định là ngươi làm chuyện gì dẫn nàng không vui. Mặc dù Diệp Trần đối với hắn cái này phụ thân sớm đã thất vọng, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Hạt thiên vị tại đây. Diệp Trần cười lạnh, ta mặc dù con mắt mù, nhưng Diệp đại tướng quân ngươi không những mắt mù tâm cũng là mù. Diệp Hạt cầm trong tay bát đũa đột nhiên khẽ bóp giận tí mặt, ngươi nghịch tử này, ngươi nghĩ tức chết ta không được. Một bên Hồ Di Nương thấy thế vội vàng trấn an nói, lão gia chớ có độc khí, tiểu trần nhất định là bởi vì vừa tới phủ tướng quân không quen mới sẽ cùng xảo nhi lên xung đột. Tiểu Trần đừng vội cùng phụ thân ngươi bực bội, nhanh cùng phụ thân ngươi nói lời xin lỗi. Diệp Trần không có chút nào để ý tới Hồ Di Nương lời nói chống quải trượng đứng dậy rời đi bàn ăn. Nghịch tử, nghịch tử. Nếu không phải lão tử đem ngươi từ bên trên Tử Vân Sơn tiếp xuống, ngươi còn tại trên núi làm đệ tiện đạo đồng. Ngươi chính là như thế báo đáp lão tử. Diệp Hàn sắc mặt đỏ bừng chỉ vào Diệp Trần rời đi thân ảnh giận mắng. Trưởng công chúa phủ, thị nữ Vân Nhi đi tới Lý Hàn Yên trong phòng tức giận nói, công chúa, Vân Nhi thăm dò được bệ hạ là ngài tứ hôn về sau, phủ tướng quân thế mà tìm một cái người mù vào phủ. Lần này buổi trưa phủ tướng quân đều tại tuyên dương cái này người mù là Diệp tướng quân trưởng tử, bọn họ rõ ràng là muốn để cái này không rõ lai lịch người mù ở rể phủ công chúa. Tướng quân này phủ thực sự là khinh người quá đáng. Chương 2, hạ dược chương 2, hạ dược Lý Hàn Yên vô thị nữ Vân Nhi tay nhỏ khẽ cười nói, Vân Nhi ngươi yên tâm, ngươi có thể thấy được qua bản công chúa khi nào ăn thiệt thòi qua. Phủ tướng quân dám làm như thế tối nay ta liền để bọn họ trả giá đắt. Vân Nhi ngươi đi đem trong phòng ta tuyệt tự thuốc lấy tới. Vân Nhi rời đi về sau Lý Hàn Yên mâu nhãn bên trong lộ ra một tia lạnh lùng. Trưởng công chúa phủ cùng Diệp tướng quân phủ hôn ước chính là quốc sư chỗ nâng, hoàng đế đích thân tứ hôn. Lý Hàn Yên đối với cái này một cọc hôn sự cũng hơi có bất mãn, nhưng bây giờ nàng còn không có bày tỏ, Diệp tướng quân phủ bên kia liền làm lên tiểu động tác, làm nàng Lý Hàn Yên không có tính tình không được. Ban đêm, phủ tướng quân bên trong, Diệp Trần đang chuẩn bị ngủ lại liền nghe đến trong phủ nóc nhà truyền đến thanh âm huyên náo. Một tên người áo đen bịt mặt cầu cầu túy túy chui vào trong phủ hướng phòng mình phương hướng mà đến. Diệp Trần khi còn bé là một tên người mù không sai, nhưng từ khi tu đạo về sau hắn liền dùng thần thức thay thế hai mắt thấy bật, chỉ cần hắn nghĩ toàn bộ phủ tướng quân gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn thần thức. Người áo đen bịt mặt kia trên thân có dấu ám khí đồng thời tránh né trong phủ thủ vệ tới gần tự thân gian phòng, hắn mục đích đã không cần nói cũng biết. Ngay tại Diệp Trần suy nghĩ muốn thế nào hủy thi diệt tích thời điểm, tên kia người áo đen bịt mặt còn không có tiến hành ám sát liền bị một vị đồng hành đánh bất tỉnh. Diệp Trần yên tĩnh quan sát một màn này không khỏi cười nói, tối hôm nay phủ tướng quân thật đúng là náo nhiệt. Vị này đồng hành mặc dù cũng mặc dạ hành phục, nhưng coi dáng người nên là một nữ tử. Diệp Trần sờ lên cái cằm nói, cái này chẳng lẽ còn là một vị nữ sát thủ? Diệp Trần cảm thấy thú vị toàn bộ hành trình quan sát vị này nữ sát thủ. Chỉ thấy nữ sát thủ lặng lẽ âm thầm vào Đông Sương trong phòng. Đông Sương trong phòng ở Hồ Di Nương Nhi tử Diệp Lăng Vân, hắn là Diệp Trần chưa có trở về phủ phía trước phủ tướng quân đại công tử, Diệp Sảo Nhi ca ca. Giờ phút này Diệp Lăng Vân còn chưa ngủ, nữ sát thủ trực tiếp từ sau lưng đem nó đập bất tỉnh, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đổ ra một viên màu đen viên thuốc nhỏ. Nữ sát thủ đem màu đen viên thuốc nhỏ uy vào Diệp Lăng Vân trong miệng. Diệp Trần mặc dù không biết cái này màu đen viên thuốc nhỏ là vật gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết khẳng định không phải vật gì tốt. Đông Sương trong phòng, Lý Hàn Yên đem tuyệt tự thuốc uy vào Diệp Lăng Vân trong cơ thể phía sau cười lạnh. Bản công chúa nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì hiểu rõ đại nghĩa người, thân là bản công chúa vị hôn phu cũng dám tìm thế thân ở rể trưởng công chúa phủ, thật làm bản công chúa rất dễ nói chuyện, đã ngươi không nghĩ ở rể phủ công chúa, bản công chúa để ngươi vĩnh viễn không làm được nam nhân. Hạ xong thuốc đang chuẩn bị rời đi, Lý Hàn Yên đột nhiên nhớ tới bị nàng đánh bất tỉnh ném ở trên nóc nhà người áo đen. Nửa đêm chui vào phủ tướng quân nghĩ đến cũng không phải người tốt lành gì, vừa vặn lấy ra lợi dụng một chút. Cái đầu nhỏ của nàng linh cơ khẽ động. Lập tức nàng đem người áo đen lưng vào Đông Sương trong phòng cùng Diệp Lăng Tiên ném ở cùng một trên giường lớn, đồng thời đem hai người áo khoác lột sạch. Làm xong tất cả, Lý Hàn Yên còn điểm hai người huyệt ngủ, cam đoan ngày mai không có mặt trời lên cao hai người tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Lý Hàn Yên chống nạnh cười cười nói, giải quyết, ngày mai bản công chúa lại an bài xếp vào tại phủ tướng quân người trước đến, cam đoan để ngươi cái này phía trước phủ tướng quân đại công tử nghe tiếng kinh hành. Tây Sương phòng bên trong dùng thần thức mắt thấy tất cả, Diệp Trần chật chật cười một tiếng, ta chuyện này đệ đệ ngày mai sợ là phải xui xẻo. Diệp Trần tại phủ tướng quân bên trong căn bản cũng không có lòng cảm mến, đối với Diệp Lăng Thiên tối nay gặp phải hắn cũng là ôm xem trò vui thái độ. Nhưng chỉ chốc lát phía sau ngay tại ăn sạch Diệp Trần đột nhiên lông mày nhíu lại, nàng làm sao còn hướng ta bên này đến, sẽ không cũng muốn xuống tay với ta đi. Lý Hàn Yên đi ra Đông Sương sau phòng nghĩ đến tất nhiên đều tới phủ tướng quân, không bằng trước đi nhìn một chút nàng cái kia người mụ vị hơn vu, vì vậy liền hướng Diệp Trần chỗ ở Tây Sương phòng mà đến. Lý Hàn Yên nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Giả vờ nằm ở trên giường, Diệp Trần lập tức đứng dậy lên tiếng, người nào? Ngoài cửa sổ nhu hòa ánh trăng chiếu vào Diệp Trần trên mặt, chiếu rọi ra góc cạnh rõ ràng ngũ quan, trắng non khuôn mặt như ngọc tăng thêm màu đen mắt xa trong lúc nhất thời nhìn ngốc Lý Hàn Yên. Thật sự là một cái xinh đẹp tiểu lang quân, đáng tiếc mắt bị mù, bất quá nuôi dưỡng ở trưởng công chúa phủ có vẻ như không sai. Là ai ở đâu? Làm Diệp Trần lại lần nữa phát ra tiếng, Lý Hàn Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nói, đều nghe người mù thính giác đặc biệt linh mẫn hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Công tử chính là buổi chiều trong kinh thành bị lưu truyền sôi sùng sục phủ tướng quân đại công tử đi. Mặc dù là một cái người mù nhưng làm thật dài một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Diệp Trần giả vờ khẩn trương đem quải trượng nắm trong tay, nghe cô nương âm thanh tựa hồ không phải quý phủ người, cô nương nửa đêm xâm nhập gian phòng của ta muốn làm gì? Công tử chớ có khẩn trương, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ chính là Vạn Hoa lâu lâu chủ Mục Tử Vân. Xem như Chu Tức Vương hướng trưởng công chúa nửa đêm xâm nhập phủ tướng quân đương nhiên không thể nói ra thân phận thật, không phải vậy nhiều ném mặt mũi của hoàng gia, vì vậy nàng liền báo ra nàng trên giang hồ thân phận. Tử Vân cô nương ngươi nửa đêm tiến vào gian phòng của ta vì chuyện gì? Diệp Trần hỏi. cũng không có cái gì, chính là vừa vặn đi qua phủ tướng quân tâm huyết dâng trào bên dưới muốn gặp một lần mới vào phủ công tử. Dù sao bây giờ kinh thành đều là tại truyền công tử nghe đồn đây. Nói xong Lý Hàn Yên bất chi bất giác đã đến gần rồi Diệp Trần, tay nhỏ không tự chủ được sờ về phía Diệp Trần khuôn mặt. Thật sự là một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, rất muốn trả đạp một phen. Diệp Trần lui ra phía sau một bước nhíu mày, Tử Vân cô nương xin tự trọng. Nữ nhân này dài một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt nhưng cũng quá dở hơi. Lý Hàn Yên mặc dù che mặt, nhưng Diệp Trần sử dụng thần thức vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tướng mạo của nàng. Lý Hàn Yên gặp Diệp Trần biểu hiện như thế đột nhiên chơi tâm nổi lên. Công tử tốt như vậy đối ra gả cho cái kia trưởng công chúa thật sự là lãng phí, không bằng công tử theo ta làm sao? Diệp Trần thản nhiên nói, Tử Vân cô nương nếu biết ta chính là trưởng công chúa phò mã còn dám trêu chọc ta, chẳng lẽ không sợ trưởng công chúa biết phía sau tức giận? Lý Hàn Yên không thèm để ý chút nào cười nói, công tử có chỗ không biết, chúng ta Vạn Hoa lâu cùng trưởng công chúa phủ quan hệ sớm đã như nước với lửa, đoạt nàng nam nhân bản cô nương cũng không lỗ. Diệp Trần hướng bên giường thối lui nói, Tử Vân cô nương chớ có nói giỡn, phủ công chúa cùng phủ tướng quân hôn ước chính là hoàng thượng ban cho, ta nếu không ở rể phủ công chúa, toàn bộ phủ tướng quân đều sẽ bị liên lụy. Lý Hàn Yên nhếch miệng nói, cái kia trưởng công chúa tướng mạo xấu xí, vết sẹo trên mặt càng là dọa người, ngươi xác định không tại suy nghĩ một chút? Diệp Trần, Tử Vân cô nương tại hạ là một cái người mù, hình dạng đẹp xấu đối tại hạ đến nói đều không quan trọng. Lý Hàn Yên nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Nàng làm sao đem cái này gốc dạ quên? Thời gian không còn sớm, Tử Vân cô nương mời trở về đi. Lý Hàn Yên đi tới Diệp Trần bên thai khẽ nhả lan hơi thở, tối nay bản cô nương liền đi về trước, công tử ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, không làm được phu thê kỳ thật chúng ta cũng có thể làm tình nhân. Lý Hàn Yên mỉm cười rời đi Diệp Trần trong phòng. Vạn Hoa lâu một Tử Vân không biết nàng cùng phụ tướng quân có gì ân oán, để nàng có thể đêm khuya xâm nhập ta cái kia giả phòng của đệ đệ. Diệp Trần lẩm bẩm nói, bất quá ta là đến đoạn thân chờ ở rể trưởng công chúa phủ lại tìm một cơ hội giả chết liền có thể du lịch bốn phương. Trong thời gian này vẫn là không nên dính vào đến phụ tướng quân ân oán bên trong. Sáng sớm hôm sau, a, một tiếng hét lên âm thanh từ đông xương phòng truyền đến. Chương 3, ta là một cái mù lòa không nhìn thấy chương 3, ta là một cái mù lòa không nhìn thấy theo một tên nha hoàn thét lên, đông đảo hạ nhân đều chạy vào Diệp Lăng Tiên chỗ ở phòng ốc bên trong. Làm bọn họ nhìn thấy trong phòng cảnh tượng phía sau không ít hạ nhân cảm giác chính mình muốn đau mắt hột. Diệp Lăng Thiên cùng một tên nam tử xa lạ trên thân hai người không mảnh vải che thân thật chặt ôm vào cùng nhau. Diệp Hạc cùng Hồ Di Nương nghe đến đông xương trong phòng động tĩnh đi đến. Hồ Di Nương thấy cảnh này phía sau không thể tin được, nhi tử của mình thế mà thích. Một giây sau, nàng liền hôn mê đi. Diệp Hạc vội vàng đỡ lấy Hồ Di Nương đem nó cẩn thận đỡ đến một bên chiếc ghế bên trên. Hắn trầm giọng nói, tất cả mọi người đi xuống cho ta. Một đám hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí, rón rén rời đi. Lý Hàn Yên ngày hôm qua điểm huyệt ngủ hiệu quả rất tốt, cho dù dạng này Diệp Lăng Tiên cùng tên kia xui xẻo thích khách đều không có tỉnh lại. Diệp Hạc nhìn xem hai người trên giường giận không chỗ phát tiết, lúc này liền đi lên một chân. Nghiệt xúc ngươi còn không cho lão tử tỉnh lại. Một cú đạp nặng nề trực tiếp đem Diệp Lăng Tiên đập tỉnh, nhưng hắn nhìn xem thịnh nộ Diệp Hạc một mặt một bức. Phụ thân ngài đạp ta làm gì? Diệp Hạc chỉ vào trên giường cái kia không may thích khách nói, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Diệp Lăng Tiên quay đầu nhìn lại lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng vô cùng một bức. Cái này ai vậy? Vì cái gì tại bản thiếu gia trên giường? Lời đồn luôn là truyền nhanh chóng, vẫn chưa tới thời gian một nén hương, phủ tướng quân hạ nhân đều biết rõ Lăng Thiên công tử có đồng tính luyến ái. Diệp Trần dùng bén nhạy thính giác nghe lấy bọn hạ nhân thảo luận cười nhạt một tiếng, cảnh này thật đúng là có thú vị. Lập tức Diệp Trần chống quải trượng hướng phủ tướng quân đi ra ngoài, thời gian đã qua giờ bao bốn khắc, hiện nay chính là dùng đồ ăn sáng thời gian. Lấy bây giờ trong phủ tình hình đồ ăn sáng khẳng định là không thể thật tốt ăn, dứt khoát hắn liền đi ngoài phủ trà lâu ăn một điểm. Đêm qua bữa tối liền không có làm sao ăn, buổi sáng hôm nay nói thế nào đều phải thật tốt ăn một bữa. Người sống một đời khổ cái gì cũng không thể khổ chính mình. Diệp Trần mới tới kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền tại xoắn suýt đi nơi nào ăn điểm tâm thời điểm, một tên mặc tơ bạc gấm hoa trưởng bảo thanh niên đi tới. Công tử là phủ tướng quân bên trong mới vừa đón về đại công tử a, công tử con mắt không tiện làm sao một thân một mình xuất phủ, chẳng lẽ phủ tướng quân không có một cái nào hạ nhân đi theo? Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi là ai? Là tại hạ Đường Đột, quên tự giới thiệu, tại hạ Lữ Hạo gia phụ chính là lại bộ thị lang Lữ Quyền. Diệp Trần hỏi, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Lữ Hạo cười nói, tại hạ vừa vặn đi qua nơi đây, nhìn thấy công tử ra ngoài liền trước đến chào hỏi. Vừa vặn ra ngoài, ngươi xác định không phải ở bên ngoài phủ ngồi xổm một đêm? Diệp Trần cười lạnh, bất quá ta cùng cái này Lữ Hạo không oán không cừu, hắn vì sao muốn phái sát thủ giết ta? Đồng thời Lữ Hạo cũng là trong lòng nghi hoặc, cái này người mù sống thế nào thật tốt, tối hôm qua nhất phẩm các sát thủ thất thủ. Diệp Trần giả ý nên hợp nói, nguyên lai là lại bộ thị lang gia công tử thất kính thất kính. Lữ Hạo trong lòng thầm than, rõ ràng đều đã đem phủ tướng quân bố trí canh phòng nói cho nhất phẩm các sát thủ, thế mà liền cái người mù đều không giải quyết được, thật sự là phế vật, cái này nhất phẩm các ta nhìn có tiếng không có miếng. Bất quá giờ phút này Lữ Hạo trên mặt cũng lộ ra giả cười, Diệp công tử hai mắt không liền muốn đi đâu, không bằng ta dẫn ngươi đi. Diệp Trần trầm ngâm nói, cái này có thể hay không quá mức tê dại Lữ công tử? Lữ Hạo xua tay, không phiền phức, không phiền phức, kia thật là quá tốt rồi, tại hạ dùng không quen trong phủ đồ ăn sáng, không biết Lữ công tử có biết hay không trong kinh thành có cái nào nổi tiếng sớm một chút. Lữ Hạo nghe xong vô bộ ngực nói, Diệp công tử ngươi cái này liền hỏi đúng người, kinh thành có cái nào không sai sớm một chút bị nhân có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Diệp công tử ngươi vừa tới kinh thành, tất nhiên chưa từng ăn qua Vạn Hoa lâu sớm một chút, hôm nay ta mời khách, mời Diệp công tử ăn một bữa. Diệp Trần giả vờ cau mày nói, cái này sao có thể làm phiền Lữ Minh tốn kém đây? Lữ Hạo cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, chút tiền lẻ này bản công tử không để ý. Giờ phút này Lữ Hạo thầm nghĩ, tất nhiên nhất phẩm các sát thủ tối hôm qua không có giết chết ngươi, vậy hôm nay trước hết để cho ngươi tại Vạn Hoa lâu thân bại danh liệt, dạng này chính mình trở về cũng có thể cùng thái tử báo cáo kết quả. Vì lừa gạt Diệp Trần đi hướng Vạn Hoa lâu, Lữ Hạo vô cùng nhiệt tâm đỡ lấy Diệp Trần, trên đường đi có thể nói là quan tâm đầy đủ. Lữ Hạo cảm giác hắn lão mẫu thân sinh bệnh thời điểm hắn đều không có nhiệt tâm như vậy. Lữ Hạo âm thầm thề chờ chút đến Vạn Hoa lâu hắn nhất định muốn cứ thế mà lừa cái này một vị người mù. Lý Hàn Yên ngày hôm qua từ phụ tướng quân rời đi về sau chưa có trở về trưởng công chúa phủ, mà là tại bên trong Vạn Hoa lâu nghỉ tạm một đêm. Tại nàng đơn giản sau khi rửa mặt, bên trong Vạn Hoa lâu ảnh nhất báo lại, lâu chủ, phụ tướng quân vị kia mới tới đại công tử cùng lại bộ thị lang nhà Lữ Hạo cùng nhau tới Vạn Hoa lâu. Lý Hàn Yên nghe vậy lông mày nhíu một cái, hai người bọn họ làm sao sẽ đi cùng một chỗ? Lại bộ thị lang chính là bệ phái thái tử quan viên, mà thái tử cùng nàng vị này trưởng công chúa quan hệ cũng không tốt như vậy. Ảnh nhất tiếp tục nói, kinh Vạn Hoa lâu tra xét, ngày hôm qua Lữ Hạo tựa hồ thuê nhất phẩm các sát thủ đi ám sát phụ tướng quân vị kia mới tới đại công tử. Bất quá bởi vì lâu chủ ngài can thiệp không thành công, đến mức vì sao bọn họ sẽ đến Vạn Hoa lâu, thuộc hạ suy đoán là Lữ Hạo đem vị này đại công tử lừa gạt đến đây. Lý Hàn Yên một bên nghe lấy ảnh nhất hồi báo, một bên hướng móng tay của mình bên trên bôi lên sơn móng tay, lập tức nàng cười lạnh, cái này Lữ Hạo thật sự là tự tìm cái chết, liền bản công chúa vị hôn phu cũng dám động. Ảnh nhất đi nhìn bọn hắn chằm chằm bao xương, một khi cái kia Lữ Hạo làm ra đối Diệp công tử có hại sự tình trực tiếp kết hắn. Ảnh nhất cung kính nói, là lâu chủ. Trong bao xương, Lữ Hạo là Diệp Trần điểm cả bàn phong phú sớm một chút. Lập tức Lữ Hạo mở miệng nói, Diệp công tử chỉ là ăn điểm tâm nhiều không thú vị, không bằng ta gọi hai cái vũ cơ đi vào nhảy điệu nhảy cho ngươi giúp trợ hứng. Chờ chút ta liền để ngươi cùng những cái kia vũ cơ phát sinh quan hệ, lại đem chuyện này lan truyền ra ngoài, đến lúc đó kinh thành tất nhiên sẽ chuyển cho ngươi vị này trưởng công chúa phò mã Lưu Luyến Phong Nguyệt, trưởng công chúa phủ cùng phủ tướng quân sẽ mặt mũi hoàn toàn không có, bệ hạ cũng tất nhiên sẽ không thích. Ngay tại Lữ Hạo tưởng tượng lấy làm sao để Diệp Trần thanh danh bị hao tổn thời điểm, Diệp Trần tới một câu, Lữ công tử ta là một cái người mù nhìn không thấy. Nóa, ta làm sao đem cái này một gốc dạ quên đi. Lữ Hạo gượng ép cười nói, là tại hạ cân nhắc không chu toàn, dùng nữa. Không thể đem vũ cơ kêu vào trong phòng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ hãm hại Diệp Trần. Lữ Hạo ỷ vào Diệp Trần là một cái người mù, quang minh chính đại lấy ra một bao thuốc bột đổ vào chén rượu bên trong đồng thời lung lay. Diệp Trần không khỏi nội tâm nhổ nước bọn, hiện tại hạ dược đều như thế quang minh chính đại sao? Lữ Hạo bưng chén rượu lên giao đến trong tay Diệp Trần, Diệp công tử đến, ta mời ngươi một chén. Diệp Trần giả vờ không biết chút nào cười tiếp nhận cái ly trong tay hắn. Đa tạ Lữ công tử. Diệp Trần đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch nói, Lữ công tử ngươi ta mới quen đã thân, hôm nay chúng ta không bằng không say không về. Thuốc mê dược tính còn chưa phát tác, Lữ Hạo sẽ giả bộ phụ hòa nói, tốt, Diệp công tử chúng ta uống. Cứ như vậy hai người ngươi một ly, ta một ly, ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà một vò đồ tô rượu liền bị hai người uống xong. Đồ tô rượu rượu tính tương đối mạnh, Lữ Hạo bình thường tiểu lượng lại chẳng ra sao cả, giờ phút này lập tức uống nhiều như vậy Lữ Hạo đã tiểu lực yếu, đầu đau muốn nức, hỗn loạn. Tại ngã xuống một khắc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, cái này thuốc mê làm sao còn không có hiệu quả, hắn sẽ không mua được thuốc giả đi. Chương 4, Diệp Sảo Nhi căm hận chương 4, Diệp Sảo Nhi căm hận Lữ Hạo mang Diệp Trần đến Vạn Hoa lâu, tuy nói là vì hãm hại Diệp Trần, nhưng Vạn Hoa lâu sớm một chút là dùng vàng thật bạch ngân điểm. Lữ Hạo say ngã về sau, Diệp Trần một người điểm nhiên như không có việc gì bắt đầu ăn. Xào gan, cho vay nặng lãi, ngại ổ, món bột mì nấu đặc chờ Diệp Trần mỗi một cái đều đến mấy lần. Khoan hãy nói mỗi một dạng hương vị cũng không tệ, thật đơn giản sớm một chút làm ra sơn chân hải vị cảm giác. Ở trên núi nhiều năm như vậy ăn thanh đạm vô vị, hôm nay cuối cùng ăn một bữa tốt. Vạn Hoa lâu sớm một chút, Diệp Trần trừ sữa đậu nành uống không quen bên ngoài, còn lại đều phi thường hài lòng. Ăn uống no đủ về sau, Diệp Trần bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào cái này say ngã Lữ Hạo. Vào thời khắc này, bao xương cửa phòng bị mở ra, Lý Hàn Yên trực tiếp xông vào. Ảnh nhất hồi báo cái kia Lữ Hạo tiểu lực yếu đã say rượu hôn mê, Diệp Trần một người bình tĩnh ăn sớm một chút. Lý Hàn Yên cảm thấy hiện tại chính là mang đi Lữ Hạo thời cơ tốt. Người nào? Diệp Trần mặc dù đã biết là Vạn Hoa lâu lâu chủ Mộc Tử Vân, nhưng tại người ngoài trong mắt hắn chính là một cái người mù, cho nên vẫn là vì vậy hỏi một chút. Công tử chúng ta lại gặp mặt. Lý Hàn Yên cười cười cũng không có âm thanh chỉ huy ảnh nhất đem Lữ Hạo kéo đi. Nguyên lai là một cô nương. Lý Hàn Yên thuận thế ngồi tại bên cạnh Diệp Trần miệng phun lưu lan, công tử có thể là thay đổi chủ ý, cho nên hôm nay đến tiếp thân Vạn Hoa lâu. Khu khu. Diệp Trần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói, một cô nương chớ nên hiểu lầm, hôm nay tại hạ là chịu Lữ Minh mời, đơn thuần đến Vạn Hoa lâu ăn điểm tâm. Đúng rồi, Lữ Minh tựa hồ uống say, tại hạ con mắt không tốt, không biết một cô nương có thể hay không giúp ta nhìn xem Lữ Minh hiện tại làm sao. Vừa rồi tuy là Lý Hàn Yên thuận miệng hỏi một chút, nhưng tối hôm qua cùng sáng nay liên tục bị cự tuyệt hai lần, nàng vẫn có một ít không cao hứng, cười lạnh, vậy ngươi có biết trong miệng ngươi cái này một vị Lữ Minh đệ đối ngươi không có ý tốt? Cái này, một cô nương có phải là hiểu lầm, cái này Lữ Minh đệ làm sao sẽ đối tại hạ không có ý tốt? Diệp Trần nội tâm nổ nước bọt nói, ta đương nhiên biết cái này Lữ Hạo đối ta không có hảo ý, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như cũng đối với ta không có ý tốt. Một cái muốn bẩn thanh danh của ta, một cái cầu thân thể ta đều không phải người tốt lành gì. Mặc dù nói lấy một tử vân hình dạng ở cùng với nàng hình như cũng không lỗ. Không đúng, không đối, ta đang suy nghĩ cái gì, ta không sớm thì muộn muốn rời khỏi kinh đô, vẫn là không muốn cùng vị này một cô nương có chỗ liên lụy cho thỏa đáng. Lý Hàn Yên hừ lạnh nói, dù sao ngươi nghe ta, về sau chớ có cùng cái này Lữ Hạo lui tới. Ta nhìn ngươi cơm cũng ăn xong rồi, một người ở bên ngoài lưu lại không an toàn, ta để người đưa ngươi trở về. Diệp Trần giả vờ trần trờ nói, cái kia Lữ Minh để hắn. Hắn ta tự sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Ngươi tới, đưa Diệp công tử trở về. Chờ Diệp Trần rời đi về sau, Lý Hàn Yên yếu ớt thở dài, ảnh nhất, bản cung dài không đủ xinh đẹp sao? Vì sao hắn lại nhiều lần cự tuyệt ta? Núp trong bóng tối ảnh nhất trầm mặc một lát mở miệng nói, lâu chủ tại hạ có một câu không biết nên không nên nói. Lý Hàn Yên, ngươi nói đi, bản cung sẽ không trách tội. Ảnh nhất, lâu chủ, Diệp công tử là một cái người mù. Lý Hàn Yên lập tức như thể hồ quán đỉnh, ngươi nói đúng, cũng là bởi vì nhìn không thấy, hắn mới thưởng thức không đến bản cung mỹ mạo, chỉ cần bản cung chưa khỏi ánh mắt của hắn, hắn tự sẽ vì bản cung mỹ mạo trâu nghiêng đổ. Ảnh nhất, ngạch. Lâu chủ Diệp công tử là của ngài phó mã, ngài dùng bạn hoa lâu thân phận ở cùng với hắn là muốn báo cho hắn, ngài chính là trưởng công chỗ sao? Dĩ nhiên không phải, ảnh nhất ngươi không cảm thấy dạng này rất thú vị sao? Ngươi nói chờ hắn con mắt tốt, tại xinh đẹp thiên tiên bạn hoa lâu chủ Mục Tử Vân cùng dung mạo xấu xí trưởng công chúa ở giữa hắn sẽ lựa chọn thế nào? Ảnh nhất, thuộc hạ không biết. Giờ phút này ảnh nhất nội tâm yên lặng là Diệp Trần mặc niệm. Ảnh nhất cảm giác chủ tử của bọn hắn muốn trêu chọc phò mã ra. Đúng rồi lâu chủ, cái kia Lữ Hạo nên xử lý như thế nào? Lý Hàn Yên sắc mặt lạnh lùng nói, hắn tất nhiên nghĩ như vậy làm thái tử chó săn, vậy liền đem hắn chân đánh gãy, bản cung ngược lại muốn xem hắn con chó này gãy chân phía sau còn có thể hay không bỏ. Phải. Vạn Hoa lâu người cộng tác đem Diệp Trần đưa đến phủ tướng quân cửa ra vào về sau, hắn liền chống quải trượng chính mình tiến vào phủ tướng quân, vừa vặn đối diện đụng phải tâm tình không tốt Diệp Sảo Nhi. Ngươi cái này người mù chết ở đâu rồi? Ca ta ngay tại từ đường phạt quỷ, ngươi cái này người mù còn có tâm tình đi ra đi dạo. Diệp Trần ngữ khí bình thản nói, hắn là ca ca ngươi, cũng không phải là ca ta. Diệp Sảo Nhi lạnh lùng chế giễu nói, quả thật là một cái nghiệt chủng, có nương sinh không có nương nuôi mà hàng, không có chút nào bận tâm tình huynh đệ. Diệp Trần mặc dù không có gặp qua mẫu thân mình, nhưng cũng không cho phép có người dạng này vũ nhục mẫu thân của hắn. Lúc này một quải trượng đánh vào Diệp Sảo Nhi bắp chân chỗ, Diệp Sảo Nhi bị đau quỳ trên mặt đất. Diệp Trần thả ra một đạo sát ý đối Diệp Sảo Nhi lạnh lùng nói, không có người có thể vũ nhục mẫu thân của ta, nếu là lại có lần sau nữa, ta liền đưa ngươi đi địa phủ cho ta mẫu thân xin lỗi. Diệp Trần uy thế dọa người, Diệp Sảo Nhi nhất thời bị làm cho sợ hãi, ngơ ngác quỳ gối tại đỉnh viện bên trong. Chờ Diệp Trần rời đi về sau, Diệp Sảo Nhi sắc mặt tái xanh, tức giận trong lòng lấn át nhất thời hoảng hốt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng động. Tiện trùng, tiện trùng này bản tiểu thư muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Giáo huấn nho nhỏ một phen Diệp Sảo Nhi về sau, Diệp Trần trở lại bên trong phòng của mình ngồi xuống. Hắn đem quải trượng để bên giường, bắt đầu suy nghĩ thành hôn phía sau lấy dạng gì giả chết phương thức rời đi kinh đô. Ngâm nước, trúng độc, ám sát, nhiễm tật, tuyển chọn loại nào tốt đâu? Nếu không cũng là người ta thích khách đến ám sát à? Trưởng công chúa tay cầm quân quyền, kẻ thù chính trị nên không ít, có người muốn ám sát phò mã rất hợp lý đi. Mà còn ám sát một ngày liền có thể hoàn thành, hoàn toàn không cần cân nhắc những nhân tố khác, thuận tiện mau lẹ. Liên tại Diệp Trần mới vừa quyết định giả chết phương thức về sau, Diệp Sảo Nhi mang theo hơn 10 người hạ nhân xâm nhập Diệp Trần gian phòng. Đều cho bản tiểu thư bên trên, đem tiện chủng này hai chân đánh gãy. Nếu nói ngày đầu tiên Diệp Sảo Nhi chỉ là muốn bí mật cho Diệp Trần một hạ mã huy, như vậy hiện tại Diệp Sảo Nhi muốn Diệp Trần cái này người mù trở thành hai chân tàn phế người. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào đánh qua nàng, Diệp Trần một quải trượng để nàng khuất đục quỳ xuống, nàng nhất định muốn gấp đôi hoàn trả. Phủ tướng quân hạ nhân phần lớn đều mượn gió bẻ măng, Diệp Trần ngày đầu tiên trở về liền bị lạnh nhạt, những này hạ nhân cũng biết Diệp Trần tại phủ tướng quân không có cái gì địa vị. Diệp Sảo Nhi ra lệnh một tiếng, hơn 10 người hạ nhân cầm trong tay cây gậy hướng về Diệp Trần đập tới. Phủ tướng quân hơn 10 người hạ nhân liên thủ, dù cho đối phó một tên thân kinh bách chiến võ tốt cũng không nói chơi, bất quá Diệp Trần cũng không phải là người bình thường. Hắn chính là đương thời kiếm tiên, dù cho thi triển bình thường công phu quyền cước, thời gian mấy hơi liền đánh ngã cái này hơn 10 người hạ nhân. Tiếng kêu rên một mảnh, Diệp Trần chống quải trượng hướng Diệp Sảo Nhi đi đến. Diệp Sảo Nhi lui lại mấy bước run rẩy nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng tới đây. Ngươi nếu là còn dám đánh ta, phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 5, Tử Vân Cư chương 5, Tử Vân Cư ta Diệp Trần muốn động người, hắn Diệp Hạt ngăn không được. A. Một giây sau, Diệp Sảo Nhi truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm này truyền khắp toàn bộ phủ tướng quân. Diệp Trần không phải một cái nhân từ nương tay người, Diệp Sảo Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Một quải trượng đi xuống, Diệp Trần liền đánh gãy Diệp Sảo Nhi bắp chân. Diệp Sảo Nhi đau càng không ngừng tại trên mặt đất run rẩy kêu rên. Diệp Trần trong phòng động tĩnh cũng rất nhanh đưa tới Diệp Hạt cùng Hồ Di Nương. Hồ Di Nương nhìn thấy tại trên mặt đất kêu rên Diệp Sảo Nhi sắc mặt biến hóa, vội vàng đi tới Diệp Sảo Nhi bên người. "Sảo Nhi, ngươi thế nào?" "Nương, ta thật là đau. Ta thật là đau." Đỏ thắm máu tươi từ bắp chân chỗ chảy ra, Hồ Di Nương vội vàng hô, "Nhanh đi kêu đại phu, người tới ai nhanh đi kêu đại phu." Diệp Hạt đôi mắt bên trong lên cơn giận dữ, nhặt lên trên đất trường côn đánh về phía Diệp Trần. "Ngươi tử, lão tử hôm nay muốn đánh chết ngươi." Xem như tiên thiên võ giả hắn một côn này vừa nhanh vừa mạnh, một khi chúng đích người bình thường không chết cũng muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Diệp Trần hơi hợt lui về sau hai bước né tránh Diệp Hạt một côn này. "Nàng dám mang xuống người đến ta trong phòng gây rối liền cần trả giá đắt. Chỉ là gãy chân mà thôi, coi như là trường phạt nhỏ." Diệp Hạt cả giận nói, "Tốt một cái trường phạt nhỏ, ngươi cũng đã biết một khi mọi người chân không tốt đẹp được, nàng cả đời này liền tính hủy. Cái này trong kinh quý công tử không có một cái nào sẽ lấy một cái người thọn." Diệp Trần thản nhiên nói, "Nàng hôm nay mang nhiều như vậy hạ nhân tới chính là vì đánh gãy hai chân của ta, ta chẳng qua là lấy mình chi đạo hoàn lại kia thân mà thôi. À, ta hình như chỉ chặt đứt nàng một cái chân, nếu không ta giúp nàng một cái chân khác cũng gõ nát ta, góp một cái chuyện tốt thành đôi. Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Trong lòng Diệp Hạt thịnh nộ, giờ phút này hắn đã không lo được cái gì ở rể sự tình, chỉ muốn giáng một gậy chết tươi Diệp Trần. Hai tay của hắn chậm rãi tụ lực, võ đạo chân khí chuyển vào gậy gỗ bên trong. Liên tại Diệp Hạt sắp động thủ thời khắc, quý phủ đại phu chạy tới. Người bị thương ở nơi nào? Hồ Di Nương vội vàng vẫy tay nói, nơi này, nhanh đại phu giao cho nữ nhi của ta nhìn xem. Diệp Hạt cũng khôi phục lý trí hừ lạnh một tiếng, ném đi trong tay trường côn. Tại đại phu chỉ huy phía dưới, Hồ Mị Nhi gọi tới mấy cái thân thể khỏe mạnh bà tử, nhấc lên Diệp Sảo Nhi rời đi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, trong khuê phòng. Diệp Sảo Nhi uống vào ma phi tán phía sau bình yên chìm vào giấc ngủ, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ trắng xám không có chút nào một tia vết sắc. Hồ Di Nương ở một bên nhỏ giọng nức nở, ta đáng thương nữ nhi a. Diệp Hạt nhìn thoáng qua trên giường hư nhược Diệp Sảo Nhi đem đại phu kéo đến một bên, nữ nhi của ta chân thế nào? Đại phu thở dài một hơi nói, không dối gạt lao tướng quân lệnh tiên kim chân sợ là phế đi, về sau liền tính đem thân thể dưỡng tốt cũng chỉ có thể làm một cái người thọ. Hồ Di Nương nghe đại phu lời nói khóc càng thêm thương tâm, nước mắt như mưa nói, lao ra, ngươi nhưng muốn vì ta Sảo Nhi làm chủ a, ta Sảo Nhi về sau nhưng muốn làm sao bây giờ a? Diệp Hạt phất phất tay để đại phu lui ra, đem Hồ Di Nương nào nặn vào trong ngực. Bị nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trị tốt Sảo Nhi, bình thường đại phu trị không hết Sảo Nhi, nhưng tiên gia thủ đoạn có thể, nhà chúng ta Sảo Nhi sẽ không trung thân đều là người thọ. Đến mức Diệp Trần cái kiêng lịch tử. Diệp Hạt ngữ khí biến đổi. Hắn đem Sảo Nhi tổn thương nặng như vậy, nếu không phải muốn hắn thay Lăng Vân ở rể trưởng công chỗ phủ, lão tử hận không thể hiện tại đem hắn một côn đánh chết. Người tới đem Diệp Trần cái kiêng lịch tử mang cho ta đến từ đường đi. Diệp Hạt tiếng nói rơi xuống không có bao lâu một tên hạ nhân ở ngoài cửa hồi báo. Lao ra, đại công tử hắn không thấy. Diệp Hạt đám người theo đại phu chân trước rời đi phòng ngủ, Diệp Trần chân sau liền rời đi phủ tướng quân. Hiện tại còn không phải cùng Diệp Hạt triệt để quyết liệt thời điểm, Diệp Trần lại không muốn nghe Diệp Hạt tại nơi đó mù phi phi, hắn sợ nhịn không được một kiếm giết Diệp Hạt. Diệp Trần liền thừa dịp chú ý của mọi người đều tại Diệp Sảo Nhi bên kia ly khai phủ tướng quân. Tướng quân này phủ thật đúng là không yên ổn, cách đại hôn còn có một tháng, ta sẽ không nhịn không được một kiếm hất lên phủ tướng quân đi. Mà thôi, tướng quân này phủ ở cũng không hợp ý, ta vẫn là đi Tử Vân cư ở hai ngày. Tử Vân cư chính là kinh đô một cái nhà trọ, hoàn cảnh ưu nhã, khí hậu hợp lòng người, rẻ nhất một gian phòng khách đều cần trăm sâu tiền đồng một đêm. Diệp Trần chống quải trượng đi trên đường tùy ý hỏi một vị người qua đường Tử Vân cư vị trí. Người đi đường kia nhìn Diệp Trần chống quải trượng, quần áo trên người cũng không phải đặc biệt lộng lẫy không khỏi nhắc nhở, cái này Tử Vân cư ở một đêm bên trên cũng không thiện nghi, ngươi một cái người mù có thể gánh vác lên tiền phòng sao? Đại gia ta có thân thích tại Tử Vân cư, ngài chỉ để ý nói cho ta Tử Vân cư đi như thế nào là được rồi. Nguyên lai là có thân thích tại Tử Vân cư công tác nha, ngươi cái này người mù ngược lại là phúc khí lớn có một cái tốt như vậy thân thích. Con đường này đi thẳng, tại cái thứ hai lối vào rẽ ngoặt sau đó. Vị này đi qua đại gia một mạch đem đi hướng Tử Vân cư lộ tuyến báo cho Diệp Trần, không có chút nào nghĩ đến Diệp Trần là một cái người mù như vậy chỉ đường cùng không nói không có gì khác biệt. Chờ vị đại gia này sau khi nói xong, Diệp Trần cười cười nói, đa tạ đại gia báo cho. Người qua đường đại gia nhìn xem Diệp Trần chống quải trượng rời đi nhắc nhở, người mù con đường phía trước không bình thản, thời điểm ra đi cẩn thận chút. Diệp Trần hướng về sau xua tay, biết đại gia. Chờ Diệp Trần thân ảnh biến mất tại người qua đường đại gia trong ánh mắt, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hắn không phải một cái người mù sao, ta như vậy chỉ đường hắn có thể đi đến Tử Vân cư sao? Ai nha, sớm biết ta tự mình bồi hắn đi. Không qua đường đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gia lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Diệp Trần hai mắt mặc dù không thể thấy vật, nhưng thần thức có thể. Không cần nửa nén hương công phu Diệp Trần liền đã đi tới Tử Vân cư. Tử Vân cư bên trong người cộng tác lục lôi gặp một tên người mù tiến vào trong cửa hàng, khẽ cho mày. Đây là Tử Vân cư, chỉ tiếp đãi quan to hiển quý không đối người bình thường mở ra, người mù mau mau rời đi. Đối mặt Tử Vân cư người cộng tác quá lớn, Diệp Trần không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một cái màu tím ngọc bội. Lục Lôi sau khi thấy được con ngươi có chút co rụt lại, đội vàng quỳ một chân trên đất. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mời trưởng lao thứ tội. Diệp Trần thản nhiên nói, đứng lên đi, người không biết vô tội, vì ta an bài một gian phòng khách. Tốt, ngài chờ, tiểu nhân đi luôn an bài. Đem Diệp Trần đưa vào tiên tự số 1 sau phòng, Lục Lôi sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn không khỏi thở dài một hơi, tốt tại trưởng lao không trách tội, không phải vậy hôm nay ta nhất định phải chết. Đúng rồi, Tử Vân Sơn trưởng lão vào ở Tử Vân cư có thể là đại sự, ta muốn hướng trưởng quỹ hồi báo. Lại bộ thị lang phủ. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập theo bên ngoài một bên vang lên. Trong phủ lão quản gia bước cao tuổi bước chân trầm giọng nói, đến rồi đến rồi. Chờ lão quản gia mở ra cửa lớn, đã nhìn thấy trước cửa để đó một cái màu đậm bao tải, xem ra bên trong tựa hồ trói một người. Hắn quan sát bốn phía một cái, không biết là người phương nào chỗ thả khẽ cho mày. Sau đó lão quản gia thận trọng đem bao tải giải ra, làm cột vào người ở bên trong lộ ra khuôn mặt lúc, hắn sắc mặt kinh hãi. Thiếu gia. Chương 6. Ruộng người sáng suốt bái kiến Diệp Trần chương 6, ruộng người sáng suốt bái kiến Diệp Trần Lữ Hạo bị ảnh nhất đánh gãy hai chân, trên mặt cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, trên thân khắp nơi đều là vết thương, thê thảm vô cùng. Lão quản gia hướng về trong phủ cấp thiết hô, người tới a, mau tới người. Một khắc đồng hồ phía sau, Lữ Hạo từ trong hôn mê hư nhược tỉnh lại, lại bộ thị lang Lữ Quyền đi tới bên giường đau lòng hỏi, hai tử, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Vạn Hoa lâu, Diệp Trần. Nói xong Lữ Hạo lại hôn mê đi. Lữ Quyền nghe xong mâu nhãn có chút trầm xuống, người tới cho ta đi thăm dò. Hai ngày này công tử có hay không đi qua Vạn Hoa lâu? còn có đi thăm dò cái kia Diệp Trần là ai. Giờ phút này một tên hạ nhân nói, lao ra, cái kia Diệp Trần hẳn là ngày hôm qua phủ tướng quân đón về cái kia người mù. Lữ Quyền nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi nói cái kia muốn ở rể trưởng công chúa phủ tướng quân đại công tử, lại bộ thị lang phủ chung với bệ phái thái tử, cái này trên triều đình cũng không phải là bí mật gì. Nếu là việc này kiềm chế đến trưởng công chúa sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Lữ Quyền sắc mặt trong lúc nhất thời âm trầm như nước. Trước đi Vạn Hoa lâu tra một chút có tin tức gì. Hài nhi của ta hai chân đều bị người đánh gãy, bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn. Cho dù người xuất thủ là trưởng công chúa. Lữ Quyền đôi mắt bên trong lộ ra một tia sắc ý. Thử Bất Cư. Trưởng quỹ Điển Minh chết nghe đến người cộng tác Lục Lỗi hồi báo hậu tâm bên trong giật mình. Lục Lỗi ngươi nói vị trưởng lão kia dáng dấp ra sao? Lục Lỗi nói, vị trưởng lão kia hình dạng phi thường trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn là một vị công tử văn nhã, bất quá trưởng lão con mắt tựa hồ có nhanh, trên mắt chói màu đen mắt xa. Điển Minh chết nghe vậy chấn động trong lòng, run rẩy nói, ngươi nói có thể là thật. Lục Lỗi, tiểu nhân lời nói thiên chân vạn xác. Điển Minh chết hít một hơi thật sâu, nhanh, mau dẫn ta đi bái kiến hắn. Xem như Tử Vân Cư trưởng quỹ, Tử Vân Sơn phóng ra ngoài đệ tử, Điển Minh chết muốn so Lục Lỗi biết rõ càng nhiều. Tại Tử Vân Sơn con mắt có nhanh, mang theo màu đen mắt xa trưởng lão chỉ có một vị. Đó chính là bọn họ Tử Vân đương thế kiếm tiên Diệp Trần trưởng lão, cũng là đời tiếp theo Tử Vân Sơn tông chủ người kế nhiệm. Mặc dù không biết Diệp trưởng lão tại sao lại tại kinh đô, thế nhưng Diệp trưởng lão có thể vào ở Tử Vân cư chính là bọn họ Tử Vân cư vinh hạnh. Tại thiên tự số 1 cửa phòng, Điền Minh chết bình phục một cái tâm tình khẩn trương về sau, thận trọng gõ cửa phòng một cái. Vào. Điền Minh chết tiến vào bên trong, nhìn thấy ngay tại thưởng thức trà Diệp Trần thần sắc kích động nói, Tử Vân Sơn nội môn đệ tử Điền Minh chết bái kiến Diệp trưởng lão. Bên trong Tử Vân Sơn có quan hệ Diệp Trần trưởng lão nghe đồn có rất nhiều. Có nói Diệp Trần trưởng lão chính là trên trời tiên nhân chuyển thế, cũng có nói Diệp Trần trưởng lão chính là Tử Vân Sơn lão tổ trùng sinh, cũng có người nói Diệp Trần trưởng lão chính là trời sinh thánh nhân, mỗi người nói một điều. Nhưng có một chút là Tử Vân Sơn các đệ tử đều biết rõ, Diệp Trần trưởng lão phi thường trẻ tuổi, năm gần 20 liền trở thành kiếm tiên. Kiếm tiên kiếm tiên, Tử Vân Sơn đệ tử ở trên núi tu hành cái nào không phải là vì thành tiên, trường sinh bất tử, tiên một chữ này liền đã đại biểu Diệp Trần trưởng lão tại trên Tử Vân Sơn phất lượng. Diệp Trần chậm rãi gật đầu. Xem ra ngươi biết bản tọa thân phận, bản tọa đến kinh đô là vì chặt đứt cùng phụ tướng quân Trần Liên, chuẩn bị tại Tử Vân cư ở tạm mấy ngày. Điền Minh chết mở miệng nói, Diệp trưởng lão có thể ở tại Tử Vân cư chính là chúng ta Tử Vân cư vinh hạnh, trưởng lão không biết phải chăng là muốn thiết tiến cung nên ngài đến. Diệp Trần xua tay nói, không cần như thế gióng trống thua chiêng, mà còn bản tọa cũng không muốn để phụ tướng quân biết thân phận của ta. Điền Minh chết lúc này mới nhớ tới, phụ tướng quân hai ngày này một chút nghe đồn. Ngày hôm qua phụ tướng quân đón về một vị đại công tử, chắc hẳn chính là trưởng lão ngài, tướng quân này phụ lại dám để ngài tôn sùng công chúa. Thật là không đem Tử Vân Sơn để ở trong mắt. Trưởng lão nếu không ta tìm người cho phụ tướng quân một điểm nhắn sắc. Điền Minh chết mặc dù chỉ là Tử Vân cư cái này một tên trưởng quỹ, nhưng hắn cũng là Tử Vân Sơn tại kinh đô người phụ trách, quyền trong tay không phải một cái phụ tướng quân có thể so đo. Diệp Trần lắc đầu nói, không cần, phụ tướng quân sự tình ngươi không nên nhúng tay, bản tọa sẽ tự mình giải quyết. Chờ bản tọa đi hướng trưởng công chúa phủ về sau, bản tọa cùng phụ tướng quân lại không liên quan. Điền Minh chết nhẹ gật đầu, đệ tử biết được. Diệp Trần, tốt, nếu là không có chuyện gì ngươi lui xuống trước đi. Điền Minh chết, phải. Tại Điền Minh chết lui đến ngoài cửa thời điểm, hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói, đúng rồi trưởng lão, ngài ở tại Tử Vân cư thời gian, đệ tử đem Lục Lỗi để lại cho ngài điều khiển, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó hắn là được. Diệp Trần khẽ gật đầu, được, ta đã biết. Tới gần buổi trưa, Lý Hàn Niên từ Vạn Hoa lâu trở lại trưởng công chúa phủ. Thị nữ Vân Nhi lẩm bẩm mặt u và nói, công chúa ngài cái này canh giờ mới hồi phủ, không phải là ném xuống Vân Nhi một người ở bên ngoài chơi đi. Lý Hàn Niên vuốt vuốt Vân Nhi mặt cười nói, làm sao lại thế, bạn công chúa làm sao cam lòng ném xuống đáng yêu như vậy Vân Nhi một thân một mình đóng giữ phủ công chúa. Dạng này Vân Nhi, tối nay bản công chúa dẫn ngươi đi Nam Phong quán tầm hoan làm sao? Vân Nhi sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, công chúa ngài thân phận sao có thể đi chỗ đó loại địa phương, nếu là bị hoàng thượng biết, thiếu không được một trận trách mắng. Lý Hàn Yên xua tay chẳng hề để ý, sợ cái gì, lao đầu kia hứa hẹn qua chờ bản công chúa lập gia đình, hắn liền sẽ không để ý đến. Vân Nhi, nhưng đi Nam Phong quán sẽ có tổn hại ngài thanh danh. Lý Hàn Yên miết miệng nói, thanh danh đáng giá mấy đồng tiền, thực tế không được chúng ta cải trang một phen lại đi. Vân Nhi, đúng rồi công chúa, Vân Nhi phái đi ra người báo đáp. Tướng quân kia phụ trưởng từ hôm nay đi Vạn Hoa lâu. Cái kia Vạn Hoa lâu cùng chúng ta trưởng công chúa phủ như nước với lửa, Vân Nhi muốn hay không dẫn người đi phụ tướng quân hỏi tội một phen. Tuy là một cái người mù, nhưng nói thế nào cũng là chưa quá môn phò mã, cùng Vạn Hoa lâu đi quá gần cuối cùng không ổn. Vân Nhi tuy là Lý Hàn Yên tiếp thân thị nữ, phụ công chúa tất cả sự vật đều là từ Vân Nhi xử lý, Lý Hàn Yên cũng cùng Vân Nhi không giống chủ tớ, tình như tỉ muội, nhưng có một ít sự tình Vân Nhi chung quy không biết rõ tình hình. Lý Hàn Yên trầm mặc chốc lát nói, "Vân Nhi, cái kia Diệp Trần mới vào kinh đô, có thể không biết ta phủ công chúa cùng Vạn Hoa lâu như nước với lửa, người không biết vô tội. Ngươi lại phái người đi phủ tướng quân cảnh cáo một chút liền có thể." Vân Nhi nói, "Chuyện này vẫn là Vân Nhi tự mình đi một chuyến a, thuận tiện Vân Nhi giúp công chúa nhìn xem cái này một vị tương lai phò mã đến cùng làm sao. Nếu là thực tế không chịu nổi, công chúa ngài nói cái gì đều muốn đi cầu hoàng thượng lui cái môn này hôn sự." Tiếng nói vừa ra Vân Nhi vội vã mang theo một đám phủ công chúa hộ vệ ra cửa. Lý Hàn Yên nhìn xem hấp tấp Vân Nhi dở khóc dở cười, "Vân Nhi à, kỳ thật ta đối cái kia tiểu lang quân rất hài lòng." Chương 7, trấn Ma Cát. Tôn núi chân nhân chương 7, trấn Ma Cát, tôn núi chân nhân cái gì Diệp đại công tử không tại quý phủ. Diệp Sảo Nhi sau khi bị thương, Diệp Hạt vốn muốn cho Diệp Trần phạt quỷ từ đường. Nhưng Diệp Trần sớm đã rời đi phủ tướng quân, Diệp Hạt đành phải đem việc này để qua một bên. Sau đó Diệp Hạt đi hướng phủ tướng quân trong khố phòng lấy ra ngày xưa Tử Vân Sơn chân nhân lưu lại tín vật. Hơn 20 năm trước, Diệp Hạt đã từng cứu giúp qua một vị Tử Vân Sơn chân truyền đệ tử Tôn Sơn chân nhân, Tôn Sơn chân nhân đã từng hứa hẹn qua, về sau phủ tướng quân gặp phải bất luận cái gì khó khăn đều có thể đi trấn ma các hướng hắn cầu giúp. Vân Nhi mang theo một đám thị vệ đi tới phủ tướng quân thời điểm, Diệp Hạt vừa vặn mang theo Hồ Di nương ra ngoài không bao lâu. Vân Nhi mặc dù chỉ là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, nhưng ai cũng biết nàng tại trưởng công chúa trong lòng địa vị, phủ tướng quân bây giờ không có một cái nào người chủ sự bọn họ đành phải đem Diệp Lăng Vân từ trong đường mời đi ra. Vân Nhi nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vân lạnh lùng nói, "Diệp nhị công tử, các ngươi phủ tướng quân Diệp đại công tử đâu?" Diệp Lăng Vân cười làm lành nói, "Vân Nhi cô nương thực tế xin lỗi, hạ nhân báo lại ta vậy đại ca tạm thời không ở trong nhà, tựa hồ cùng phụ thân ầm ĩ một trận bị tức giận ra đi, người làm trong phủ ngay tại trong kinh tìm kiếm. Tại hạ một mực tại trong đường phạt quỷ, không biết tình huống cụ thể." Vân Nhi đối cái này Diệp Lăng Vân không có cảm giác, thậm chí bởi vì hắn thay kết hôn một chuyện có một ít chán ghét lúc này trêu chọc nói, "Diệp nhị công tử xác thực nên phạt, nhị công tử có thể không biết, ngày sáng nay trong phòng cùng người đi đồng tính luyến ái nghe đồn đều đã tại kinh đô lưu truyền." Diệp Lăng Vân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn như cũ cười làm lành nói, "Vân Nhi cô nương đây đều là hiểu lầm, Diệp Mộ tuyệt đối không phải đồng tính người, trên phố truyền luôn không thể tin hết." Vân Nhi xua tay nói, "Được rồi, bản cô nương hôm nay cũng không phải đặc biệt đến xem người trò cười. Hôm nay bản cô nương đến là làm trưởng công chúa truyền lời, thánh thượng đã hạ chỉ để phủ tướng quân trưởng tử cùng nhà ta trưởng công chúa đại hôn, các ngươi Diệp gia đại công tử thân là tương lai phò mã không thể cùng một số triều đình quan viên dòng dõi đi quá gần." Diệp Lăng Vân vội vàng đáp lời nói, "Đúng đúng đúng, chờ đại ca trở về ta nhất định sẽ truyền lời hắn." Diệp gia đại công tử con mắt không tốt, các ngươi vẫn là mau chóng đem hắn tìm về đi. Nói xong Vân Nhi liền không nghĩ tại phủ tướng quân chờ lâu, đứng dậy hướng về ngoài phủ đi đến. Nhìn xem Vân Nhi rời đi, Diệp Lăng Vân nụ cười trên mặt không tại ánh mắt lộ ra một tia che lấp, ý thế hiếp người tiện nha đầu, nói cái gì không phải đến xem ta trò cười. Nếu không phải ngươi là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, dám như thế cười nạo bản công tử nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói ta cái kia hảo đại ca cùng trong nhà lên mâu thuẫn, cụ thể phát sinh cái gì? Vừa rồi Vân Nhi tới đột nhiên, Diệp Lăng Vân cũng chỉ là nghe hạ nhân nói Diệp Trần không tại trong phủ. "Hồi nhị công tử, đại công tử đem Sảo Nhi tiểu thư chân gõ nát." Diệp Lăng Vân nghe xong biến sắc, tay phải hung hăng nắm lấy hạ nhân bà bay, "Ngươi nói cái gì? Tên nghiệt chủng kia hắn làm sao dám? Đi đem hắn tìm ra, bản công tử muốn thay Sảo Nhi nợ máu trả bằng máu." Diệp Trần tiến vào phủ tướng quân, Diệp Lăng Vân từ trước đến nay đều không có nhìn thẳng nhìn qua, hắn bất quá là một cái thay thế hắn ở rể trưởng công chúa phủ thế thân mà thôi. Một cái mâu thân chết sớm người mù lại dám tổn thương muội muội của hắn, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Trấn Ma Các chính là Chu Tức Vương hướng đặc thù đơn vị, nó từ các phe năng nhân dị sĩ tạo thành, chủ yếu chức trách chính là chém trừ bỏ thiên hạ yêu tà, đang thanh thế ở giữa quần ma, bảo vệ vương triều bách tính an cư lạc nghiệp. Trấn Ma Các thành viên đồng dạng không cùng triều đình quan viên lui tới, cho nên 20 năm qua Tôn Sơn chân nhân cùng phụ tướng quân gần như không có cái gì lui tới. Hôm nay Diệp Hạt cũng là cầm Tôn Sơn chân nhân tín vật mới bị cho phép tiến vào Trấn Ma Các bên trong. Trấn Ma Các thủ vệ đem Diệp Hạt cùng Hồ Di nương dẫn tới một gian tĩnh thất bên trong. Hai người đợi tiếp cận thời gian một nén hương, nước trà trên bàn đều đã uống cạn, Tôn Sơn chân nhân cũng đều không có đến. "Lão gia, ngài không phải cái kia Tôn Sơn chân nhân ân nhân cứu mạng sao? Hắn sao có thể như vậy lãnh đạm ngài?" Hồ Di nương chờ có một ít không kiên nhẫn lên tiếng nói. Diệp Hạt thấp giọng quát lớn, "Mị Nhi không thể nói bậy. Tôn Sơn chân nhân sư tổng tử Vân Sơn, chính là chân chính tiên gia cao nhân, chúng ta tại đây chờ lấy hắn là nên." Hồ Di nương nhếch miệng nói, "Cái kia đại công tử cũng không phải tại Tử Vân Sơn ở qua." Diệp Hạt, "Vậy có thể giống nhau sao? Tôn Sơn chân nhân có thể là Tử Vân Sơn chính tông chân truyền đệ tử, mà ta cái kiêm lịch tử bất quá là một tên Tử Vân Sơn tạp dịch mà thôi." Hai người bọn họ thân phận có khác nhau một trời một vực. Mị Nhi chờ chút Tôn Sơn chân nhân đến, liền tính hắn không cứu chữa Sảo Nhi ngươi cũng ngàn vạn không thể mở miệng đắc tội. Hồ Di nương nhu thuận nhẹ gật đầu, biết lao ra. Lại là thời gian đốt một nén hương về sau, Tôn Sơn chân nhân không có tự mình đến trong tĩnh thất, ngược lại là tới một vị hình dạng tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn mở miệng nói, "Ta chính là Tôn Sơn chân nhân tọa hạ đệ tử, Đào Lâm. Sư Tôn đang lúc bế quan không tiện gặp khách, Diệp tướng quân ngươi sự tình ta từ Sư Tôn nơi đó nghe nói qua, ngươi thời gian trước đối Sư Tôn có ân, cầm tín vật trước đến chúng ta có thể thỏa mãn ngươi một việc. Không biết Diệp tướng quân hôm nay trước đến sở cầu vì sao?" Diệp Hạt chắp tay nói, "Đào Lâm tiểu tiên sư, tiểu nữ chân bị trọng thương, nhân gian y thuật không cách nào chữa trị, ta nghĩ mời Tôn Sơn chân nhân xuất thủ cứu giúp." Đào Lâm nghe xong kinh ngạc nói, "Diệp tướng quân sở cầu ngược lại là khiến bần đạo ngoài ý muốn, điều trị chân nhanh chính là việc nhỏ, không cần Sư Tôn xuất thủ, bần đạo liền có thể làm thay." Diệp tướng quân dẫn đường đi. Diệp Hạt nghe xong thoáng mừng rỡ, "Vậy làm phiền tiểu tiên sư." Bên kia Vân Nhi mang theo một đám thị vệ trùng trùng điệp điệp trở về trưởng công chúa phủ. Lý Hàn Yên cười cười nói, "Chúng ta Vân Nhi trở về, thế nào có hay không nhìn thấy chúng ta tương lai phò mã?" Vân Nhi lắc đầu nói, "Công chúa ra một chút ngoài ý muốn, ta không có nhìn thấy phò mã, Diệp tướng quân tựa hồ cũng không tại trong phủ." Lý Hàn Yên nghe vậy lông mày hơi nhíu lại, Diệp Trần xảy ra chuyện. "Vân Nhi, phủ tướng quân hạ nhân cùng cái kia Diệp nhị công tử mập mờ suy đoán, chỉ biết là phò mã tựa hồ cùng Diệp tướng quân lên xung đột bỏ nhà trốn đi." Ầm. Lý Hàn Yên một trưởng vỗ ở trên bàn sầm mặt lại, "Đây không phải là hồ nháo sao?" Diệp Trần ánh mắt hắn nhìn không thấy một người tại kinh đô hành tẩu nhiều nguy hiểm. "Không được, Vân Nhi mang lên phủ công chúa thị vệ chúng ta đi trên đường tìm người." Vân Nhi nghe xong kinh ngạc nói, công chúa, cái kia phỏ mã còn chưa qua cửa đâu, cùng ngài vốn không quen biết, ngài vì sao gấp gáp như vậy? Hắn chết không phải vừa vặn, ngài hôn sự nói không chừng có thể kéo bên trên khẽ kéo. Tại Vân Nhi trong lòng không quản là phủ tướng quân đại công tử vẫn là nhị công tử đều không xứng với công chúa. Lúc này nếu là cái kia người mù đại công tử chết rồi, công chúa hôn sự nói không chừng có thể có biện pháp hủy bỏ. Lý Hàn Yên đứng dậy mở miệng nói, ai nói ta cùng với hắn vốn không quen biết, tối hôm qua đã gặp hắn. Diệp Trần là một cái trường thanh thanh tú tiểu lang quân. Cái kia tiểu lang quân tướng mạo ta có thể là rất hài lòng. Chương 8, sư đệ ngươi xông đại họa chương 8, sư đệ ngươi xông đại họa phủ tướng quân. Đào Lâm thấy Diệp Sảo Nhi trên chân thương thế phía sau cười nhạt một tiếng, Diệp tướng quân yên tâm, muốn chữa trị lệnh thiên kim chân tổn thương không khó. Diệp Sảo Nhi chân chỉ là bị Diệp Trần dùng phàm tục võ học đánh gãy, đối với tu tiên Đào Lâm đến nói bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn kết ấn thi pháp, màu xanh thẳm pháp lực truyền vào Diệp Sảo Nhi trên bàn chân, mê man Diệp Sảo Nhi bắt đầu khẽ nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, Diệp Sảo Nhi máu thịt bè bét vết thương biến thành trắng nõn như lúc ban đầu, đứt gãy xương bắp chân cũng đã tại Đào Lâm tựa hấp lực đón. Tốt lệnh thiên kim chân đã chữa trị. Bất quá mấy ngày nay lệnh thiên kim vẫn là nằm ở trên giường ít đi lại cho thỏa đáng. Hồ Di Nương gặp cái này kích động nói cảm ơn, đa tạ tiểu tiên sư xuất thủ tương trợ. Tiểu tiên sư ngài cứu Sảo Nhi, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm lại đi, tướng quân của chúng ta phủ cũng có thể thật tốt đáp tạ tiểu tiên sư. Đào Lâm mỉm cười xua tay nói, không cần, bần đạo cũng chỉ là thay thế sư tôn trả lại ngày xưa ân tình. Sau đó Đào Lâm suy nghĩ một chút, Diệp Hạt nói lên yêu cầu quá mức đơn giản, sợ ân tình này không có còn sạch sẽ, liền mở miệng nói, như vậy đi, bần đạo tại Tử Vân Cư điển sư Minh Am hiểu luyện đan, bần đạo lại đi Tử Vân Cư vi lệnh thiên kim cầu một cái thanh linh sinh cơ đan, lệnh thiên kim sau khi ăn vào liền có thể lập tức khỏi hẳn, lại cái này cái thanh linh sinh cơ đan cũng có thể cam đoan lệnh thiên kim cả đời vô thai không đau, bách bệnh bất xâm. Diệp Hạt nghe vậy chắp tay nói, làm phiền tiểu tiên sư, Lâm tiểu tiên sư đại ân, ta phủ tướng quân suốt đời khó quên. Đào Lâm cười cười nói, Diệp tướng quân không cần như vậy, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Diệp tướng quân chờ một lát. Phủ tướng quân cách Tử Vân Cư cũng không phải là rất xa, Đào Lâm ngồi xe ngựa không cần thời gian một chén trà công phu đã đến Tử Vân Cư. Điền Minh chết đúng lúc tại quầy chỉnh lý sổ sách, hắn nhìn thấy Đào Lâm phía sau nhếch miệng lên, đây không phải là đạo sư đệ sao, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Điền sư Minh rất lâu không thấy, hôm nay trước đến là muốn cầu một cái ngài luyện chế thanh linh sinh cơ đan. Điền Minh chết thả ra trong tay sổ sách cười nhạt, cái này thanh linh sinh cơ đan cùng ngươi có thể là vô dụng, ngươi đây là vì người nào sở cầu? Sẽ không coi trọng nhà ai thiên kim muốn dùng ta thanh linh sinh cơ đan mượn hoa hiến vật a? Đào Lâm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Điền sư Minh ngươi chớ có cầm ta trêu ghẹo, ngươi nhìn ta là hạng người như vậy sao? Kỳ thật ta lần này đi ra ngoài là vì thế sư tôn trả lại ngày xưa ân tình, giúp phụ tướng quân thiên kim điều trị chân nhanh. Cũng không biết cái nào thất đức đồ chơi, đem phụ tướng quân thiên kim chân cắt đứt. Điền Minh chết nghe đến phụ tướng quân ba chữ, nụ cười trên mặt không tại, thần sát trịnh trọng hỏi, Đào sư đệ, ngươi nói là cái nào phụ tướng quân? Đào Lâm cánh tay tựa vào trên quầy hứng hờ nói, chính là những ngày gần đây bệ hạ tứ hôn cái kia Diệp tướng quân phủ. Điền Minh chết nghe vậy nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Hỏng. Sư đệ ngươi xông đại họa. Đào Lâm khó hiểu nói, Điền sư huynh ta bất quá chỉ là cứu một cái gây chân nữ tử có thể xông cái gì đại họa. Sư đệ ngươi có biết cái kia Diệp gia thiên kim chân là ai đánh gãy? Ồ, Điền sư huynh ngươi biết là ai? Người này cũng quá không thương hương tiếc ngọc, như thế mảnh mai nữ tử đều hạ thủ được. Sư huynh ngươi nói cho ta là ai làm, ta cần phải thật tốt nói một chút. Sư đệ nói cẩn thận. Điền Minh chết khẽ biến lập tức quát lớn. Đào Lâm khẽ cau mày nói, Điền sư huynh hôm nay ngươi làm sao như vậy kỳ quái? Điền Minh chết trầm giọng nói, sư đệ ngươi chẳng lẽ không có nghe văn tướng quân phủ những ngày gần đây đón về một vị trưởng tử sao? Đào Lâm, chuyện này ta cũng hơi có nghe thấy. Nghe vị này trưởng tử nhiều năm nuôi dưỡng ở kinh thành bên ngoài, con mắt có nhanh, là phủ tướng quân chuyên môn thay thế bây giờ nhị công tử ở rể trưởng công chúa phủ. Hắn cũng là một vị đáng thương người, vốn cũng không được sủng ái, bây giờ còn muốn tôn sùng cái kia tính cách tàn bạo, hình dạng xấu xí trưởng công chúa. Bất quá ngươi êm đẹp nâng hắn làm gì? Sư minh ngươi sẽ không nói phủ tướng quân thiên kim chân là vị này người mù đại công tử đánh gậy à? Điền Minh chết nhẹ gật đầu. Ta cũng là vừa rồi mới vừa biết được việc này, mà con vị này đại công tử là chúng ta Tử Vân Sơn người, sư đệ ngươi không ngại suy nghĩ một chút bên trong Tử Vân Sơn vị kia con mắt đặc thù nhất. Đào Lâm nghe vậy hơi sững sờ, sau đó con ngươi co rụt lại, run run rẩy rẩy nói, Điền sư huynh ngài sẽ không nói, phụ tướng quân đón về trưởng tử là vị kia à? Chính là vị kia, mà còn vị kia bây giờ ngay tại Tử Vân cư bên trong. Đào Lâm nghe Điền Minh chết lời nói một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Bọn họ phụ tướng quân sao dám như vậy? Điền Minh chết khẽ thở dài, bây giờ không phải là quan tâm phụ tướng quân vấn đề, mà là ngươi nên suy nghĩ một chút làm sao hướng Diệp trưởng lao thỉnh tội. Đào Lâm ngồi yên tại Tử Vân cư nội địa trên bảng một lát, lập tức khôi phục thanh minh, hắn cắn răng nói, sư minh còn mời ngài mang ta đi bái kiến Diệp trưởng lão. Bất kể như thế nào chuyện này ta đều sẽ dốc hết sức kiêng. Điền Minh chết vỗ Đào Lâm bả vai nói, sư đệ ngươi cũng không cần như vậy, ta xem Diệp trưởng lão là một cái ôn hòa người, nghĩ đến tình huống không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Một khắc đồng hồ về sau, thiên tử số 1 trong phòng. Tại Điền Minh chết dẫn tiến bên dưới, Đào Lâm đem hôm nay tất cả em hay nói, Diệp trưởng lão, đệ tử có tội, không nên tự mình điều trị cái kia Diệp Sảo Nhi, còn mời trưởng lão giáng tội. Diệp Trần nghe sự tình đại khái phía sau cơ nói, ngươi trước đó cũng không biết bản tọa cùng phủ tướng quân quan hệ, bản tọa sao có thể tùy tiện định tội của ngươi? Huống chi ngươi cũng là thay sư tôn của ngươi Tôn Sơn chân nhân trả lại ân tình. Như vậy đi, Đào Lâm ngươi từ Điền Minh chết nơi đó cầm một cái thanh linh sinh cơ đang trở về, từ nay về sau phủ tướng quân cùng Tôn Sơn chân nhân lại không ân tình. Đào Lâm hơi kinh ngạc nói, trưởng lão, phủ tướng quân như vậy làm được ngươi, vì sao còn phải đưa bọn họ thanh linh sinh cơ đan? Muốn đệ tử nhìn, không bằng từ đệ tử ra mặt một lần nữa đánh gãy cái kia Diệp Sảo Nhi chân, là ngài xuất khí. Diệp Chân mở miệng nói, ngươi làm như vậy sẽ ham sư tôn ngươi vào bất nghĩa, ngay bản tọa đem thanh linh sinh cơ đan đưa đi là được, đến mức phủ tướng quân nếu là bản tọa muốn động đến bọn hắn không cần ngươi xuất thủ. Đào Lâm khẽ gật đầu, là đệ tử linh mệnh. Điền Minh Chết cùng Đào Lâm hai người từ thiên tự số một phòng sau khi đi ra, Điền Minh Chết cười nhạt một tiếng, sư đệ ngươi nhìn ta nói có đúng không? Diệp trưởng lão cũng là rất dễ nói chuyện. Đào Lâm vô ngực, sư minh hôm nay thật sự là làm ta sợ muốn chết, mới vừa đi vào thời điểm ta đều cho rằng muốn bàn giao ở bên trong. Điền Minh Chết cười cười nói, được rồi, Diệp trưởng lão tất nhiên không trách tội ý tứ, ngươi đưa xong thanh linh sinh cơ đan phía sau đừng lại cùng phụ tướng quân có dính líu. Đào Lâm nghe xong cười lạnh, sư minh ta biết, về sau tướng quân này phụ cùng chúng ta mạch này lại không quan hệ. Lý Hàn Yên dẫn theo phủ công chúa hộ vệ khắp kinh thành tìm kiếm Diệp Trần bóng dáng. Phủ công chúa hộ vệ đều nhanh muốn đem toàn bộ kinh thành đều lật qua cũng không có tìm tới Diệp Trần một tia cái bóng. Vân Nhi khẽ tao mày nói, công chúa chúng ta đều đem kinh thành tất cả khu phố tìm khắp cả cũng không có nhìn thấy phò mã, ngươi nói cái này phò mã con mắt không tốt sẽ chạy đi nơi đâu? Lý Hàn Yên nuốt nuốt mi tâm nói, Vân Nhi ta đột nhiên khát nước, ngươi đi phụ cận giúp ta mua chút nước tới. Vân Nhi gật đầu nói, được rồi công chúa, ta lập tức đi. Chờ Vân Nhi rời đi xe ngựa buồng xe về sau, Ảnh Nhất đột nhiên tại buồng xe bên trong hiện thân. Lâu chủ, thuộc hạ dò tham Diệp công tử và ở Tử Vân Cư. Chương 9, quá xấu không thể để nàng gặp Diệp trưởng lão. Chương 9, quá xấu không thể để nàng gặp Diệp trưởng lão. Tử Vân Cư cái chỗ kia người bình thường không thể ở nổi, hắn là như thế nào đi vào? Ảnh Nhất, Diệp công tử chưa có trở về kinh phía trước một mực tại Tử Vân Sơn bị lừa tạp dịch đệ tử, thuộc hạ suy đoán hắn tại Tử Vân Sơn lúc có lẽ cùng Tử Vân Cư bên trong Tử Vân Sơn tu sĩ có giao tình, huống chi bây giờ Diệp công tử cũng là người có thân phận. Lý Hàn Yên phất phất tay nói, ngược lại là nhất thời quên đi ta cái này phò mã không phải người bình thường, đi, bản công chúa biết được. Ngươi lui xuống trước đi. Phải. Ảnh Nhất rời đi về sau, Vân Nhi mang theo một cái dài nhỏ nước ống trở về. Công chúa nước đây. Lý Hàn Yên sau khi nhận lấy lướt qua một cái nói, Vân Nhi, ta nghĩ một cái phò mã có thể đã vào ở kinh thành nhà trọ dịch quán loại hình địa phương. Công chúa ngươi nói có đạo lý, Vân Nhi phía trước tại sao không có nghĩ đến. Vân Nhi nghe vậy ánh mắt sáng lên. Công chúa vậy chúng ta bây giờ liền từng cái tìm đi qua. Lý Hàn Yên thả ra trong tay nước ống nói, trước đi Tử Vân Cư à, nghe phò mã phía trước là Tử Vân Sơn tạp dịch đệ tử, bây giờ hắn ở tại Tử Vân Cư khả năng có thể lớn một chút. Tử Vân Cư hẳn là sẽ không đi. Tử Vân Cư từ trước đến nay chỉ tiếp đãi quan to khách quý, người có thân phận địa vị, lấy phò mã thân phận hôm nay sợ là Diệp Chân một cái người mù có thể ở tại Tử Vân Cư. Vân Nhi là không thể nào tin tưởng. Lý Hàn Yên cười nhạt nói, Vân Nhi, ngươi có phải hay không quên đi, phò mã bây giờ có thể là phụ tướng quân trưởng tử, liền tính phò mã thân mắc bệnh mắt, hắn chẳng lẽ liền không tính là quan lại quyền quý? Vân Nhi nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, bởi vì Diệp Trần là một cái người mù nguyên nhân, Vân Nhi vẫn luôn chướng mắt bọn họ vị này phò mã, cũng vô ý thức đem Diệp Trần cho rằng là một vị mềm yếu có thể bắt nạt, thân phận thấp kém người. Đúng vậy à, phò mã bây giờ tại bên ngoài thân phận có thể là phủ tướng quân trưởng tử, làm sao đem cái này một gốc giả quên? Phủ tướng quân trưởng tử thân phận như vậy, đủ để vào ở Tử Vân Cư. Nhìn xem sững sờ Vân Nhi, Lý Hàn Yên nhẹ nhàng bóp một cái Vân Nhi mượt mà khuôn mặt nhỏ. Nhỏ Vân Nhi chớ có ngẩn người, nhanh để phu xe thay đổi tuyến đường đi. Vân Nhi lấy lại tinh thần gật gật đầu, được rồi, công chúa ta cái này liền đi. Chỉ chốc lát sau về sau, Lý Hàn Yên ngồi xe ngựa liền dừng ở Tử Vân Cư phía trước. Tử Vân Cư phía trước có một gian quán trà tầng 2 nhìn xuống dưới có thể thấy rõ ràng Tử Vân Cư cửa ra vào. Quán trà bên trong mỗi ngày có không ít văn nhân mặc khách tại cái này thưởng thức trà ngâm thơ. Lý Hàn Yên xe ngựa vừa vặn dừng lại, liền đưa tới quán trà tiếng chung người chú ý chưa bị mau nhìn, Tử Vân Cư cửa ra vào tới một chiếc hoàng gia xe ngựa. Lập tức không ít văn nhân mặc khách ánh mắt hướng về Tử Vân Cư nhìn lại. Không biết là vị nào hoàng tử hoặc là công chúa muốn vào Tử Vân Cư ở, mấy ngày nay chúng ta có lẽ có thể đi thăm hỏi một phen. Ngay tại lúc này Lý Hàn Yên tại Vân Nhi nâng đỡ từ trên xe ngựa đi xuống. Lý Hàn Yên lúc này mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng dưới khăn che mặt cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo mơ hồ có thể thấy được. Quán trà lầu 2 văn nhân mặc khách trong lúc nhất thời yên tĩnh, sau đó tới gần điêu khắc cửa sổ văn nhân không hẹn mà cùng đóng cửa sổ lại. Tiếp lấy những này văn nhân mặc khách thấp giọng thì thầm thảo luận. Lại là trưởng công chúa. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy không, trên mặt nàng cái kia một vết sẹo thật sự là khủng bố, liền tính đeo mạng che mặt cũng che không được. Nghe đồn hoàng thượng làm tướng quân phụ trưởng tử cùng trưởng công chúa ban thượng kết hôn, dạng này nữ tử liền tính làm thiếp ta cũng chịu không được, tướng quân này phụ công tử thật sự là xui xẻo. Cũng không phải sao, vì thế phủ tướng quân không biết từ nơi nào tìm một vị người mù xem như trưởng tử. Xuyệt, các ngươi tiếng nói nhỏ một chút, vị này trưởng công chúa tính cách cũng không tốt, nếu là không cẩn thận bị hắn nghe được, chúng ta những người này đầu ngày thứ hai liền muốn dọn nhà. Tử Vân Cư bên trong, Điền Minh chết khuôn mặt tươi cười đón lấy, trưởng công chúa đại giá quang lâm, ta Tử Vân Cư thực sự là đồng tất sinh huy a. Trưởng công chúa ngài mời vào bên trong. Lý Hàn Yên hứng hở quan sát một cái phòng nói, lời khách sáo cũng không cần nói như thế quang minh chính đại. Bản cung hỏi ngươi, bản cung tương lai phò mã phụ tướng quân trưởng tử Diệp Trần hôm nay là có hay không ở tại Tử Vân Cư bên trong? Điền Minh Chết nghe vậy trong lòng nhẹ dự. Vẫn là thật sự là đến tìm Diệp trưởng lão, bất quá cái này trưởng công chúa giải cũng quá sâu à, thực tế bẩn mắt người. phủ tướng quân thế mà để Diệp trưởng lão thay thế cái kia Diệp Lăng Vân tôn sùng công chúa, thật là chết tiệt. Không được như vậy bẩn mắt người hình dạng, liền xem như trưởng công chúa lại như thế nào, không thể để nàng gặp Diệp trưởng lão. Điền Minh chắp tay nói, hồi trưởng công chúa, Tử Vân cư bên trong không có một vị tiêu Diệp Trần ở khách, phải không? Lý Hàn Yên chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi tới một vị thị vệ trước mặt, nàng đột nhiên đem thị vệ trưởng kiếm bên hông rút ra chống đỡ tại Điền Minh chết trên cổ. Điền trưởng quỹ, bản cung ghét nhất người nói láo, bản cung hỏi ngươi một lần nữa, Diệp Trần có hay không tại Tử Vân cư? Điền Minh chết không chỉ là Tử Vân cư trưởng quỹ, cũng là Tử Vân Sơn tại kinh đô người phụ trách, cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn người. Trường kiếm nằm ngang ở trên cổ, Điền Minh chết trên mặt không có một tia biến hóa, hắn vẫn bình tĩnh trả lời, trưởng công chủ điện hạ người không ở chỗ này. Lý Hàn Yên cười lạnh, tốt một cái Điền trưởng quỹ, có thể bản cung người rõ ràng nhìn thấy Diệp Trần tiến vào Tử Vân cư. Vân Nhi, ngươi mang người cho bản cung từng gian lục soát. Điền Minh chết hai mắt nhắm lại, một cô vô hình khí thế ở trên người hắn tỏa ra. Trưởng công chủ điện hạ nơi này chính là Tử Vân cư, ngài làm như vậy không tốt ta. Xem như Tử Vân Sơn tại kinh đô người phụ trách, ruộng sáng có được trúc cơ viên mãn tu vi, tương đương với võ đạo tiên tiên viên mãn. Khí thế của hắn mới ra liền kinh sợ đến Lý Hàn Yên mang đến hộ vệ. Lý Hàn Yên thần sắc lạnh như băng nói, Tử Vân cư lại như thế nào, dưới chân thiên tử không có cái gì là bản cung không thể làm. Điền Minh chết ngươi tránh ra cho bản cung, không phải vậy bản cung hiện tại liền chặt ngươi. Trong lúc nhất thời Điền Minh chết cùng Lý Hàn Yên dương cung bạc kiếm. Dưới lầu đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần nghe được trong tính đường động tĩnh đi ra khỏi phòng. Lý Hàn Yên cười lạnh nói, Điền trưởng quỹ, ngươi không phải nói Diệp Trần không ở đây, ngươi bọn họ Tử Vân cư sao? Điền Minh chết mặt không đỏ tim không đập trả lời, hồi trưởng công chủ điện hạ, và ở trong danh sách xác thực không có Diệp Trần tin tức, khả năng là trong cửa hàng người cộng tác quên đi vào. Nhìn trưởng công chủ điện hạ thứ tội. A, ta biết Diệp Trần cùng các ngươi Tử Vân Sơn có một ít quan hệ, nhưng hoàng thượng tứ hôn các ngươi đem hắn giấu đi cũng vô dụng. Lần này bản cung liền không truy cứu trách nhiệm, nhưng lại có lần tiếp theo bản cung định không dễ tha. Lý Hàn Yên bước lên Tử Vân cư lầu 2 bậc thang đi tới Diệp Trần trước mặt. Ngươi theo bản cung vào nhà nói chuyện, những người còn lại đều cho bản cung canh giữ ở dưới lầu. Chương 10, bản cung coi trọng ngươi chương 10, bản cung coi trọng ngươi thiên tử số 1 trong phòng. Diệp Trần ngồi im thư giãn tại Lý Hàn Yên đối diện dùng thần thức đánh giá nàng. Thế nhân đều là nói trưởng công chúa xấu xí vô cùng, nhưng hôm nay gặp mặt cái này nghe đồn có lẽ có ẩn tình khác. Diệp Trần phát hiện bây giờ trưởng công chúa mang theo một tấm mặt nạ ra người. Lại cái này một tấm mặt nạ ra người là một kiện pháp bảo, có thể che lấp người đeo khí tức, dù cho Diệp Trần lấy thần thức tra xét cũng nhìn trộm không được trưởng công chúa chân thực dung mạo. Cái này ra người mặt nạ phẩm giai không thấp, Diệp Trần đoán chừng tấm này mặt nạ ra người chính là Chu Tước Vương Hướng tổ truyền xuống pháp bảo. Chu Tước Vương Hướng thành lập đã có 2700 năm hơn, có dạng này một kiện thay đổi dung mạo che lấp khí tức pháp bảo không thể bình thường hơn được. Bất quá cái này trưởng công chúa vì sao thích đóng vai xấu? Hai người tại trong phòng trầm mặc rất lâu, Lý Hàn Yên nhịn không được mở miệng nói, Diệp Trần ngươi ngược lại là bảo trì bình thản. Tại hạ một mực chờ đợi trưởng công chúa ngài mở miệng. Lý Hàn Yên khẽ miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiểu ý, vậy bản cung hỏi ngươi, ngươi vì sao êm đẹp không ở tại phủ tướng quân ngược lại đến Tử Vân cư? Ngươi là muốn đào hôn? Diệp Trần, trưởng công chúa ngài hiểu lầm, vừa rồi điển trưởng vị không phải cũng nói là trong cửa hàng người cộng tác quên đi bảo. Lý Hàn Yên cười nhạo nói, đi loại này mượn cớ cũng liền lừa gạt một chút đồ đần, bản cung cũng sẽ không tin. Bản cung có thể biết, ngươi đến kinh thành phía trước vẫn luôn sinh hoạt tại Tử Vân Sơn bên trên. Không phải vậy chỉ dựa vào một cái phụ tướng quân trưởng tử thân phận có thể nhập ở không được Tử Vân cư thiên tự số một phòng, nghĩ đến những năm này ngươi tại Tử Vân Sơn làm ăn cũng không tệ. Bất quá hôm nay bản cung tại cái này cũng đem lời nói rõ ràng ra. Bản cung đồng ý hứa tướng quân phụ thay thế một lần ở rể người, nhưng không cho phép có lần thứ hai. Đơn giản đến nói, bản cung coi trọng ngươi, ngươi tới làm cái này phò mã cũng khá hợp bản cung khẩu vị. Diệp Trần nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Bản tọa đây là bị trưởng công chúa ngấp nghé nam sắc, ai đều do bản tọa giải quá đẹp rồi. Đúng rồi, ngươi cùng phụ tướng quân nội nhân đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến ngươi đến kinh đô ngày thứ hai liền rời đi phụ tướng quân? Lý Hàn Yên hỏi. Diệp Trần hứng hở trả lời, tại hạ đem ta cái kia cùng cha khác mẹ muội muội Trần gõ nát. Lý Hàn Yên nghe xong hơi kinh ngạc. Ta cái này tiểu lang quân hình như cũng không phải yếu đuối như vậy. Lý Hàn Yên, vì sao làm như thế? Diệp Trần, nàng nhục mạ tại hạ thân mẫu, còn nhiều lần tìm tại hạ phiền phức. Lý Hàn Yên nhẹ gật đầu, cái kia xác thực đáng lời, bất quá cái này trừng phạt quá nhẹ, nếu không ta tìm người lặng yên không tiếng động giúp ngươi xử lý nàng. Vị này trưởng công chúa sát tâm thật đúng là nặng à, chém chém giết giết nhiều không tốt. Diệp Trần nghe vậy tại nội tâm cảm khái nói, điện hạ này ngược lại là không cần, chỉ là nghe điển trưởng quý nói, ta cái kia muội muội Trần đã bị phụ thân tìm người chữa trị. Nếu là điện hạ nghĩ thay tại hạ xuất khí, không bằng một lần nữa đưa nàng Trần đánh gãy. Lý Hàn Yên nghe vậy đáp ứng nói, tốt, bản cung sẽ tìm cái thời cơ thích hợp giúp ngươi hạ giận. Đã ngươi cùng phụ tướng quân sinh khoảng cách, trước hôn nhân liền ở tại Tử Vân cư à, phụ tướng quân nơi đó ta sẽ đi phân phó. Hôm nay liền đến nơi này đi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Lý Hàn Yên đi ra ngoài phòng, Diệp Trần đứng dậy cung tiễn, điện hạ đi thong thả. Chờ trưởng công chúa phủ xe ngựa chậm rãi chạy đi Tử Vân cư, Diệp Trần trầm thấp hướng tiến vào trong phòng Điền Minh chết hỏi, vì sao muốn ngăn cản trưởng công chúa gặp bản tọa? Điền Minh chết cung kính trả lời, Diệp trưởng lão, trưởng công chúa thực tế quá mức xấu xí không chịu nổi, đệ tử sợ nàng làm phiền ngài mắt. Điền Minh chết không biết bây giờ Diệp trưởng lão bệnh mắt có hay không tốt, nhưng hắn biết Diệp trưởng lão nhất định có thể thần thức tra xét xung quanh tất cả. Trưởng công chúa hình dạng thực sự là ngược lại người khẩu vị, Điền Minh chết sợ Diệp Trần thấy bẩn mắt lúc này mới ngăn cản trưởng công chúa. Diệp Trần thản nhiên nói, bản tọa há lại trông mặt mà bắt hình dong hạng người, về sau trưởng công chúa nếu tới Tử Vân cư tìm ta không ngăn được. là trưởng lão. Phủ tướng quân, Diệp Sảo Nhi trong quê phòng. Tại Đào Lâm rời đi phủ tướng quân nửa nén hương công phu về sau, Diệp Sảo Nhi liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Hồ Di Nương giờ phút này liền canh giữ ở Diệp Sảo Nhi bên giường, nàng nhìn thấy Diệp Sảo Nhi tỉnh lại mừng rỡ không thôi. Ta Sảo Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh. Diệp Sảo Nhi cảm giác thân thể có chút đâm nói, nhíu mày, nương, ta đây là làm sao vậy? Chân của ta tốt. Trước khi hôn mê cái kia đau tận xương cốt cảm giác Diệp Sảo Nhi cả đời cũng sẽ không quên, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ chân của nàng tựa hồ gần tới khỏi hẳn. Hồ Di Nương giải thích nói, cha ngươi thay ngươi tìm tới tiên sư chữa khỏi chân của ngươi tổn thương, bằng không ngươi đời này liền muốn làm một cái người thọ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó Diệp Sảo Nhi trên mặt lộ rõ che lấp thần sắc, nương, cái kia Diệp Trần hại ta đến đây, ngài nhất định muốn thay nữ nhi xuất khí à? Diệp Hạc không ở bên người, Hồ Di Nương cũng không tại giả dạng làm rộng lượng hiển thê lương mẫu, nàng sắc mặt âm trầm nói, tiểu xuất sinh kia thật là đáng chết, năm đó liền không nên đưa tiểu xuất sinh này lên núi, mà là có lẽ trực tiếp tìm người đem hắn ngạt chết. Sảo Nhi ngươi yên tâm, vi nương nhất định sẽ giúp ngươi hạ giận. Chờ tiểu xuất sinh kia trở về, nương nhất định để cha ngươi hung hăng phạt hắn. Ngay tại lúc này, hạ nhân báo lại, phu nhân, Đào tiên sư trở về. Hồ Di Nương nghe vậy thần sắc vui mừng, nhanh, mau mời Đào tiên sư đi vào. Diệp Sảo Nhi nghi ngờ nói, nương, cái này Đào tiên sư là ai? Hồ Di Nương mở miệng nói, Đào tiên sư chính là chữa trị chân ngươi tổn thương tiên sư, hắn còn vì ngươi đi Tử Vân cư cầu xin một cái điều dưỡng thân thể đan dược. Đợi chút nữa thấy hắn ngươi nhưng muốn thật tốt đáp tạm nhân ra. Đào Lâm thần sắc băng lãnh tiến vào trong phòng, không thấy đến Diệp Hạt tròn nên hướng Hồ Di Nương hỏi, phu nhân, Diệp tướng quân người đâu? Hồ Di Nương không có phát giác được Đào Lâm thần sắc không đúng, nhiệt tình tiếp đãi nói, Đào tiên sư, trong nhà trưởng tử Hoàn Khố cùng lão gia ầm ĩ một trận bỏ nhà trốn đi. Bây giờ lão gia chính dẫn người ở bên ngoài phủ tìm hắn. Đào tiên sư không bằng ngài ở trong phủ nghỉ một lát, chờ lão gia về là tốt để chúng ta tướng quân thật tốt chiêu đãi ngài. Đào Lâm cười lạnh, lại còn nói Diệp trưởng lão Hoàn Khố, tướng quân này phủ phu nhân thật đúng là dám nói. Không cần, tất nhiên Diệp tướng quân không tại, vậy cái này thanh linh sinh cơ đan giao cho phu nhân cũng giống như vậy. Từ nay về sau, ta sư tôn cùng phủ tướng quân lại không ân tình, các ngươi phủ tướng quân tự giải quyết cho tốt. Đào Lâm đem thanh linh sinh cơ đan giao đến trong tay Hồ Di Nương cũng không quay đầu lại ly khai phủ tướng quân, trong đó hắn đều không có nhìn Diệp Sảo Nhi một cái. Nương, cái này một vị tiên sư thật cao lạnh a. Hồ Di Nương trong lòng cũng có chút không hiểu, kỳ quái, lần trước lúc gặp mặt Đào tiên sư thái độ không có như thế băng lãnh. Bất quá mặc kệ hắn, nữ nhi ngươi uống vào đan dược này liền có thể lập tức ra đồng. Hồ Di Nương đối với Đào tiên sư âm tình bất định thái độ không có suy nghĩ nhiều, chỉ mừng rỡ nữ nhi của nàng lập tức liền có thể triệt để khôi phục. Kinh đô trên đường phố, Diệp Hạt mang theo không ít hạ nhân tại phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Diệp Trần bóng dáng. Tìm rất lâu đều không có kết quả về sau, Diệp Hạc không khỏi nổi giận mắng, nghịch tử này đến cùng chạy đi đâu rồi, thật sẽ cho lão tử tìm phiền toái. Chờ ta tìm tới cái này nghịch tử, lão tử nhất định muốn dùng roi thật tốt tần hắn một trận. Giờ phút này, một tên trưởng công chúa phủ hộ vệ đi tới Diệp Hạc trước mặt. Diệp tướng quân, trưởng công chúa mời ngài đến phủ công chúa một lần. Chương 11, phạt quỷ chương 11, phạt quỷ trưởng công chúa phủ. Lý Hàn Nhiên ngồi ngay ngắn ở chính đường bên trên lạnh lùng như băng, nàng tiếp nhận Vân Nhi vì nàng pha trà, chậm rãi lắc lư chén trà nói, Diệp tướng quân nghe ngươi bây giờ tại đi đầy đường tìm kiếm bản cung tương lai phò mã. Đối mặt Lý Hàn Yên hỏi thăm, Diệp Hạt trả lời, bẩm trưởng công chủ điện hạ, khuyển tử Hoàn Khố biết rõ chính mình con mắt có nhanh, còn một thân một mình rời đi phủ tướng quân, bây giờ không biết tung tích, không nghĩ quay dậy trưởng công chủ điện hạ ngài, lao thần không biết dạy con thực sự là hổ thẹn. Lý Hàn Yên cười lạnh nói, phải không? Bản cung làm sao nghe nói, phò mã mới vừa trở lại phủ tướng quân liền nhận lấy nghiêm khắc, liền một cái di nương sinh nữ nhi đều có thể ước hiếp hắn. Diệp tướng quân không biết có hay không việc này. Lý Hàn Yên thả ra trong tay chén trà, một cô vô hình thượng vị giả khí thế tản ra. Dù cho Diệp Hạt đã từng kinh nghiệm xa trường, nhưng đối mặt bây giờ Lý Hàn Yên cũng không khỏi tự chủ bị xuống. Trưởng công chủ điện hạ thứ tội, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, lão thần tuyệt đối không có nghiêm khắc Diệp Trần. Điện hạ, Diệp Trần có thể là lão thần trưởng tử, lão thần làm sao sẽ nghiêm khắc hắn? Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm Diệp Hạt một trận cười nhạo, trưởng tử, nếu không phải lần này hoàng thượng tứ hôn, ngươi cái này trong lòng sợ là đã quên đi người trưởng tử này. Đừng tưởng rằng bản cung không biết, Diệp Trần từ khi sinh ra lên liền bị ngươi đưa đến Tử Vân Sơn bị lừa tạp dịch đệ tử. Các ngươi phủ tướng quân cái này hơn 20 năm gần đây đối nó thờ ơ lãnh đạm mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Ngươi đối đãi Diệp Trần cũng không có một điểm tình phụ tử. Diệp Hạc, bản cung sở dĩ không có tính toán để Diệp Trần thay thế Diệp Lăng Vân ở rể phủ công chúa, đó là bởi vì bản công chúa coi trọng Diệp Trần. Nhưng các ngươi phủ tướng quân nhiều lần khi dễ hắn, là muốn đánh bản công chúa mặt mũi sao? Bị Lý Hàn Yên dừng lại quát lớn, Diệp Hạc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không dám phản bác. Trưởng công chúa mặc dù hình dạng xấu xí, tính cách tàn bạo, nhưng tại Chu Tức Vương hướng cũng không phải là một tên chỉ có phong hào công chúa. Nghe đồn trưởng công chúa khi còn nhỏ liền bắt đầu tập võ, bây giờ trong tay càng là nắm trong tay Chu Tức Vương hướng 30 vạn Chu Tức quân, tại triều đình bên trên cũng là dưới một người, trên bằng người. Cho dù là đương kim thái tử, quyền lực trong tay cũng không bằng trưởng công chúa. Lao thần trưởng ra bất lợi, mời điện hạ trách phạt. Lý Hàn Yên, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, đã như vậy bản cung liền phạt ngươi tại phủ công chúa phía trước phạt quỳ hai canh giờ, ngươi có gì dị nghị không? Diệp Hàn sắc mặt biến hóa, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay có chút trở nên trắng, dãy rủa một lát sau cô đơn nói, lao thần lãnh phạt. Lý Hàn Yên thản nhiên nói, vậy ngươi liền đi ngoài phủ vì đi. Lao thần lĩnh mệnh. Diệp Hạt đứng dậy hướng về phủ công chúa đi ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi phủ tướng quân tất nhiên không thể thiện đãi Diệp Trần, cái kia Diệp Trần tại đại hôn phía trước nơi ở bản cung sẽ an bài, các ngươi phủ tướng quân không cần lại để ý tới.
Phải.
Diệp Hạt gần như cắn răng nghiến lợi nói. Trưởng công chúa phủ xây ở kinh đô nơi phồn hoa, xung quanh ở cũng đều là vương công quý tộc cùng với dương cánh tay chi thần. Diệp Hạt quỳ gối tại trưởng công chúa trước phủ rất nhanh liền bị người nhận ra được. Đây không phải là Diệp tướng quân sao? Hắn làm sao quỳ gối tại trưởng công chúa trước phủ? Nghe Diệp tướng quân ngày hôm qua nhận một cái người mù trở về làm trưởng tử muốn thay Diệp Lăng Vân ở rể trưởng công chúa phủ, đoán chừng là chuyện này dẫn trưởng công chúa không thích. Nhưng dù cho như thế, Diệp tướng quân chính là đương triều tam phẩm đại tướng quân, trưởng công chúa sao có thể như vậy làm nhục Diệp tướng quân?
Xuyệt.
Nói cẩn thận, ngươi một vị phụ nhân biết cái gì? Trưởng công chúa trên triều đình quyền lợi so thái tử đều lớn hơn, đừng nói Diệp tướng quân chỉ là tam phẩm đại tướng quân, liền xem như đương triều thừa tướng, trưởng công chúa để ngươi quỳ ngươi cũng phải quỳ. Bất quá chuyện này phủ tướng quân làm đích thật không chính cống, thế mà tìm một cái người mù đến ở rể trưởng công chúa phủ, cái này để trưởng công chúa mặt mũi hương cái kia thả, nếu là ta là trưởng công chúa, ta cũng sẽ không vui. Trong lúc nhất thời trưởng công chúa trước cửa phủ không ít quan lại quyền quý người nhà trước đến vây xem, châu đầu ghé hai. Quỳ gối tại trưởng công chúa trước phủ Diệp Hạt chịu một đám người ánh mắt khác thường cùng xì xào bàn tán, một gương mặt mo đỏ bừng, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Nhưng trưởng công chúa có lệnh để hắn quỳ đủ hai canh giờ, hắn là tuyệt đối không dám chống lại. Diệp Hạt trong lòng minh bạch hôm nay nếu là hắn dám không quỳ đầy hai canh giờ, ngày mai phủ tướng quân liền có thể bị hai bay vạ gió. Trưởng công chúa tàn bạo tại kinh đô có thể là nổi danh. Sắc trời dần dần tối xuống, quỳ hai canh giờ Diệp Hạt hai chân đã chết lặng, tại Hồ Di Nương nâng đỡ rời đi. Lão gia ngài chậm một chút, chậm một chút. Hồ Di Nương chậm rãi đem sắc mặt tái nhợt Diệp Hạt từ trên xe ngựa đỡ xuống tới. Lúc đầu hai canh giờ phạt quỳ đối với Diệp Hạt dạng này tướng quân đến nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng dù sao lớn tuổi trước kia lại tại trên chiến trường lưu lại không ít ám thương, hai canh giờ phạt quỳ chạm đến hắn chân ám thương. Ám thương phát tác đã thương Diệp Hạt không ít nguyên khí. Hồ Di Nương tại Diệp Hạt bị phạt quỳ đệ nhất thời khắc liền nhận được hạ nhân thông báo, thế nhưng phạt quỳ chính là trưởng công chúa ra lệnh, nàng cũng không làm được cái gì, chỉ có thể ở trong xe ngựa chờ. Bây giờ trở lại phủ tướng quân về sau, Hồ Di Nương không khỏi phàn nàn nói, lao ra, cái này trưởng công chúa cũng quá đáng, nàng làm sao có thể phạt ngài tại nàng trước phủ quỳ bên trên hai canh giờ, cái này để phủ tướng quân mặt mũi để vào đâu? Diệp Hạt lập tức quát lớn, Mị Nhi nói cẩn thận, chớ có vọng nghị trưởng công chúa, cẩn thận thai vách mạch dừng. Hồ Di Nương không khỏi nết miệng không nói nữa. Khu khu. Diệp Hạt ho khan hai tiếng tại Hồ Di Nương nâng đỡ ngồi xuống. Lao ra, Mị Nhi cho ngài pha một ly trà thấm giọng nói. Chỉ chốc lát sau về sau, ôn hòa nước trà nhập khẩu Diệp Hạt khô khan cuống họng giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thư thản không ít. Lao ra, trưởng công chúa phạt ngài có thể là bởi vì nàng không hài lòng tiểu Trần. Diệp Hạt lắc đầu, cũng không phải là như vậy, đúng Lăng Vân đâu. Còn ở bên ngoài một bên tìm kiếm tiểu Trần đứa bé kia, lão gia ngài nói tiểu Trần cũng thật là, biết rõ con mắt không tốt còn muốn hướng bên ngoài chạy. Diệp Sảo Nhi chân tổn thương được chữa trị, Hồ Di Nương liền lại tại Diệp Hạt trước mặt làm hiền thê lương mẫu. Diệp Hạt khẽ thở dài một hơi, phái người thông báo Lăng Vân từ bên ngoài trở về a, không cần tìm, Diệp Trần đã bị trưởng công chúa người đón đi. Hồ Di Nương sắc mặt hơi đổi một chút, lão gia, trưởng công chúa cùng tiểu Trần còn chưa thành hôn, trưởng công chúa làm như vậy sợ là không ổn a. Diệp Hạt cười khổ nói, trưởng công chúa tựa hồ đã gặp Diệp Trần, đồng thời đối Diệp Trần lịch tử này có chút hài lòng. Cũng không biết có phải là Diệp Trần lịch tử này tại trưởng công chúa trước mặt chửi bới bản tướng quân, hôm nay trưởng công chúa mới sẽ để bản tướng quân phạt quỷ. Trưởng công chúa việc cần phải làm liền tính không hợp lễ chế, tướng quân của chúng ta phủ cũng không phản kháng được, huống chi bây giờ Diệp Trần cũng không ở tại trưởng công chúa phủ. Để Lăng Vân trở về đi. Hồ Di Nương sắc mặt miễn cưỡng mỉm cười nói, "Tốt, lão gia ngài nghỉ ngơi trước, thiếp thân cái này liền đi đem Lăng Vân tìm trở về." Hồ Di Nương quay người nụ cười trên mặt không tại, đôi mắt bên trong lộ ra một tia hoán động. Chương 12, Mục Tử Mây đi Nam Gió quán quan ta Lý Hàn Yên chuyện gì chương 12, Mục Tử Mây đi Nam Gió quán quan ta Lý Hàn Yên chuyện gì nương ngươi nói cái gì? Nghiệt chủng kia bị trưởng công chúa đón đi. Ngồi ở trong xe ngựa Diệp Lăng Vân sầm mặt lại. Hồ Di Nương gật đầu thở dài nói, không biết làm sao trưởng công chúa thật coi trọng tiểu xuất sinh kia, sợ hắn tại phủ tướng quân bên trong nhận đến nghiêm khắc mang đi hắn. Tính toán nghiệt chủng này vận khí tốt, không phải vậy bị bản công tử tìm tới, ta nhất định muốn đánh gãy hai chân của hắn là muội muội báo thù. Diệp Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Hồ Di Nương cười lạnh, Lăng Vân thủ này không thể cứ tính như vậy, nghe ngươi tra ý tứ, bây giờ tiểu xuất sinh kia cũng không ở tại trưởng công chúa phủ. Lăng Vân ngươi tìm người tìm hiểu một cái tiểu xuất sinh kia chỗ đặt chân, tìm một chút du côn vô lại giáo huấn hắn một trận. Nữ nhi của ta bởi vì hắn nhận gãy chân thống khổ, hắn bây giờ một chút việc đều không có, ta thực sự là nuốt không trôi cái này một hơi. Diệp Lăng Vân hướng Hồ Di Nương bảo đảm nói, yên tâm đi, nương, liền tính ngươi không nói, ta cũng đều vì muội muội ra cái này một ngụm hắc khí. Hồ Di Nương trên mặt ý lạnh chậm rãi tiêu tán, ấm giọng thì thầm nói, nhớ tới làm bí ẩn một chút, đem chúng ta phủ tướng quân hái sạch sẽ, cha ngươi đang ở trong nhà chờ chúng ta trở về đi. Đêm đó, trên ánh trăng đầu cảnh, Lý Hàn Yên dùng xong bữa tối tại đình viện bên trong dạo bước, nhìn qua tối nay tĩnh mịch cảnh đêm đối một bên Vân Nhi nói, Vân Nhi, chúng ta đi Nam Phong quán à, hôm nay bản công chúa có thể là hứa hẹn dẫn ngươi đi Nam Phong quán tầm hoan. Vân Nhi nghe xong sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, công chúa ngài đùa giỡn một chút thì cũng thôi đi, ngài thân là trưởng công chúa há có thể thật đi chỗ đó loại địa phương. Tốt Vân Nhi ngươi liền bồi bản công chúa cùng đi sao, nơi đó tiểu lang quân không những giải tuấn mỹ, nói chuyện còn ngọt. Vân Nhi lui ra phía sau hai bước dùng dò xét ánh mắt đánh giá Lý Hàn Yên, công chúa ngài sẽ không trước đây giấu giếm Vân Nhi lén lút đi qua à? Khụ khụ, làm sao lại thế, bản công chúa cũng là nghe người khác nói. Thật sao?
Thật,
so chân kim còn thật, ta Lý Hàn Yên xin thề đời này chưa từng có bước vào qua Nam Phong quán nửa bước, nếu có nửa câu giả tạo liền thiên lôi đánh xuống. Mục Tử Vân đi Nam Phong quán không liên quan ta Lý Hàn Yên sự tình. Tốt Vân Nhi, ngươi chẳng lẽ không tin bản công chúa sao? Lý Hàn Yên lôi kéo Vân Nhi tay nhỏ làm nũng nói. Tin, công chúa điện hạ lời nói Vân Nhi đương nhiên tin, bất quá công chúa điện hạ ngài muốn đáp ứng Vân Nhi ngươi tối nay không thể đi Nam Phong quán, không phải vậy ta liền tiến cung đi nói cho hoàng thượng. Đồng dạng thị nữ dám như thế uy hiếp chủ tử sớm đã bị bắn ra, nhưng Lý Hàn Yên cùng Vân Nhi quan hệ của hai người sớm đã vượt qua đơn giản chủ tớ tình nghĩa. Lý Hàn Yên cực kỳ cưng chiều nàng nặng nặng Vân Nhi khuôn mặt nhỏ cười nói, tốt tốt, bạn công chúa không đi. Vân Nhi tất nhiên tối nay không đi Nam Phong quán, ngươi liền bồi bạn công chúa đi trong phòng đánh cờ mấy bán. Sau nửa canh giờ, Lý Hàn Yên cùng Vân Nhi trong phòng ngủ đánh cờ ba cục. Lý Hàn Yên thích nâng tam liên quỷ. Lý Hàn Yên đem hai cái hắc tử đặt ở bàn cờ một bên không khỏi cảm khái nói, Vân Nhi ngươi kỳ nghệ càng ngày càng tinh tiến. Vân Nhi cười nhạt một tiếng, cảm ơn công chúa khích lệ. Liền xuống ba cục, cực kỳ hao phí tâm lực, thêm nữa Vân Nhi vào ban ngày phải xử lý trưởng công chúa phụ chuyện lớn chuyện nhỏ, mơ hồ mệt ra rời, đánh lên áp. Vân Nhi ngươi nếu là vây lại liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Vân Nhi cũng không có giả mồm nhẹ gật đầu, cái kia công chúa ta trước về nhà. Bất quá trước khi đi Vân Nhi lại quay đầu nói với Lý Hàn Yên, công chúa ngài có thể là đáp ứng ta, tuyệt đối không thể đi Nam Phong quán. Lý Hàn Yên vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Vân Nhi ngươi yên tâm ta Lý Hàn Yên tối nay tuyệt đối sẽ không đi Nam Phong quán. Thế nhưng một tử Vân sẽ đi. Tử Vân cư. Diệp Chân dùng xong bữa tối về sau, nhìn qua phồn hoa kinh đô cảnh đêm liền có đi ra ăn khuya suy nghĩ. Tử Vân cư bên trong cái gì cũng tốt, chính là đồ ăn thức uống như Tử Vân Sơn đồng dạng quá mức thanh đạm. Diệp Chân tượng trưng động mấy cái phía sau liền để Lục Lỗi đem bữa tối trở hồi. Lục Lỗi. Diệp Chân đối với đợi tại ngoài phòng Lục Lỗi hô, trưởng lão ngài có gì phân phó? Lục Lỗi đi vào trong nhà hỏi, tối nay cảnh đêm không sai, chúng ta đi Vạn Hoa lâu ăn khuya. Là, trưởng lão. Ban đêm Vạn Hoa lâu náo nhiệt không phải là, gần như không còn chỗ ngồi. Diệp Chân lâm thời này lòng tham cũng không có hẹn trước, cũng chỉ có thể trong sánh đường đi ăn cơm. Trong sánh đường, Diệp Chân điểm thịt cua, thịt viên, thịt đông pha, hấp vũ xương cá, đông ăn gà con, thủy tinh đồ ăn thịt cùng với cấu tứ đậu hũ các một phần. Buổi tối Vạn Hoa lâu khách hàng khá nhiều, mang thức ăn lên tốc độ cũng không nhanh, đang chờ đồ ăn trong đó Diệp Chân nghe lấy xung quanh thực khách ba hoa khoác lác. Kinh đô phồn hoa, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh không ít thú vị sự tình, lúc ăn cơm các thực khách cũng sẽ đàm luận một chút trong kinh đô phát sinh chuyện mới mẻ. Tường huynh, ngươi nghe nói không, hôm nay giờ mùi Diệp tướng quân bị trưởng công chúa phạt quỳ gối tại phủ công chúa phía trước dòng giá 2 canh giờ. Tiêu Minh, chuyện này tại hạ cũng hơi có nghe thấy, nghe truyền luôn phủ tướng quân tự tiện đổi đi ở rể người chọc giận trưởng công chủ điện hạ. Cái này Diệp tướng quân cũng là xui xẻo bày ra dạng này một cọc hôn sự. Tường huynh lời ấy sai rồi, trưởng công chúa mặc dù dài xấu một điểm, nhưng quyền khuynh thiên hạ, có thể ở rể trưởng công chúa phủ có thể là lớn lao vinh dự. Quyền khuynh thiên hạ lại như thế nào, cái này quyền cũng không phải là phò mã, nói thật dễ nghe là phò mã, kỳ thật cùng nam sủng khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Minh phần vinh dự này cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Không được không được, ta có thể chịu không được trưởng công chúa cái kia tướng mạo, cái này nam sủng địa vị vẫn là cho phụ tướng quân vị kia người mù đại công tử đi. Ha ha ha. Đi theo Diệp Trần bên người Lục Lỗi nghe vậy sầm mặt lại, trưởng lão đám người này thế mà đưa ngươi coi là sau bữa ăn để tài nói chuyện, thật là khinh người quá đáng, để tiểu nhân đi cho bọn hắn một chút giáo huấn. Diệp Trần ngăn lại Lục Lỗi khẽ cười nói, không ngại, bị nói hai câu bản tọa cũng sẽ không có tổn thất gì. Diệp Hạt thế mà bị phạt thật là có ý tứ, xem ra chúng ta vị này trưởng công chúa tại thay ta nâng đỡ a. Lục Lỗi khẽ thở dài, nếu là trưởng công chúa hình dạng không có xấu xí như vậy, bằng vào thân phận và địa vị của nàng ngược lại là có thể miễn cưỡng xứng được với trưởng lão ngài. Khói xanh lượn lờ, tiếng đàn huyền chuyển, mấy tên tướng mạo thanh tú tiểu quan nhanh nhẹn nhảy múa. Lý Hàn Yên tháo xuống mặt nạ ra người, lấy một tử vân thân phận tiến vào Nam Phong trong quán. Bất quá tối nay nhìn xem tiểu quan biểu diễn, Lý Hàn Yên cảm thấy có một ít vẻ nhạt vô vị. Xem ra từ khi gặp phải tiểu lang quân, bản lâu chủ khẩu vị liền thay đổi cái ăn, những này tiểu quan đã không vào được bản lâu chủ mắt. Không thú vị, không thú vị, cũng không biết nhà ta tiểu lang quân bây giờ tại làm cái gì. Đông Dương, trong phòng truyền đến một trận dị hương, trong phòng tiểu quan từng cái ngã xuống. Lý Hàn Yên khẽ chau mày, ảnh nhất phát sinh chuyện gì để ngươi vào lúc này đến tìm bản cung? Ảnh nhất từ trong bóng tối hiện thân chắp tay nói, lâu chủ, trong kinh thành xuất hiện huyền âm môn vết tích. Lý Hàn Yên nghe vậy hai mắt hiện lên một tia hàn mang, những này người trong ma đạo thật sự là tự tìm cái chết, lại dám xuất hiện tại thiên tử dưới chân. Triệu tập Vạn Hoa lâu nhân viên, tối nay chặt bọn họ. Chương 13, Kim Đan cản đường chương 13, Kim Đan cản đường huyền âm môn. Chu Tước Vương triều cảnh nội cường đại nhất ma đạo tông môn. Bọn họ xem nhân mạng làm kiến hôi, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, phàm là huyền âm môn ma tu ra vào chi địa, tất có bách tính thảm tao đổ sắt cùng xâm hại. Chu Tước Vương triều cùng chính đạo giang hồ nhân sĩ đối huyền âm môn có thể nói hận thấu xương, chỉ cần nhìn thấy huyền âm môn ma tu tất phải giết. Vạn Hoa lâu, mặt ngoài là một tòa tiểu lâu, nhưng trong lâu nuôi không ít giang hồ nhân sĩ, cao thủ đông đảo, trên giang hồ địa vị không thua một chút danh môn đại phái. Theo Lý Hàn Yên ra lệnh một tiếng, trong lầu một đám ngoại kình cùng nội kình võ giả bị Lý Hàn Yên điều động. Cùng lúc đó, Trấn Ma Ti nhân mã cũng phát giác huyền âm môn vết tích, Đào Lâm chờ một đám tiên sư cũng bắt đầu tại trong đêm tối hành động. Trong lúc nhất thời kinh đô ban đêm thần hồn nát thần tính, mưa gió nổi lên. Diệp Trần tại Vạn Hoa lâu ăn uống no đủ về sau liền mang theo Lục Lôi chuẩn bị trở về Tử Vân cư. Tĩnh mịch ban đêm, bánh xe cuồn cuộn, Diệp Trần ngồi xe xịn chậm rãi chạy qua đá xanh ngõ hẻm, lưu lại một trận cộc 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 tiếng vó ngựa. Vùng xe bên trong Diệp Trần trong lúc đó mở miệng nói, "Lục Lôi, Tử Vân cư tại kinh đô cửu nhân rất nhiều sao?" ngay tại lái xe Lục Lỗi không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cung kính trả lời: "Diệp trưởng lão, có Tử Vân Sơn xem như hậu thuẫn, trong kinh đô không có mấy cái dám đắc tội Tử Vân cư." "Diệp trưởng lão ngài vì sao hỏi như thế?" "Diệp Trần, bởi vì chúng ta bị để mắt tới chúng ta còn không phải người bình thường." Tiếng nói vừa ra, hẻm nhỏ bốn phía đột nhiên tỏa ra một cỗ sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Trước xe ngựa bốn con ngựa tại sát ý dưới ảnh hưởng hoảng sợ, phát ra một trận hí. Mắt thấy cái này bốn con ngựa sắp không bị khống chế, Lục Lỗi quyết định thật nhanh rút ra thắt lưng bên trong trường kiếm, một kiếm chặt đứt lập tức bên trên dây cương, xe ngựa có chút hướng về phía trước nghiêng. Lục Lỗi nhảy xuống lập tức xe ngừng lại lập tức xe xu thế, mà Diệp Trần vẫn như cũ ngồi vững tại buồng xe bên trong. Bốn con bị hoảng sợ con ngựa, tê minh thanh không ngừng, không có dây cương gò bó, bọn họ nổi điên đồng dạng hướng về phía trước chạy đi. Nhưng tiếp theo hơi thở, một trận pháp lực giống như gió lạnh gào thét mạnh qua, bốn con ngựa đầu không cánh mà bay, đại lượng máu tươi trên không trung phun ra. Một tên áo bào đen trung niên xuất hiện ở bốn con ngựa trước thi thể phương. Lục Lỗi cảm giác được áo bào đen trung niên khí tức sắc mặt biến hóa, ngươi là Huyền Âm môn tu sĩ. Viên Vũ nhìn xem Lục Lỗi thần sắc kinh hoàng khỏe miệng lộ ra cười tà. Huyền Âm môn đông đảo tu sĩ hôm nay tiếp vào môn chủ mệnh lệnh, chui vào kinh thành chế tạo rối loạn, đại khai sát giới, mấy nhiều chấn ma ti ánh mắt, là Cửu Dương trưởng lão tiến vào trong cung chế tạo cơ hội. Viên Vũ xem như Huyền Âm môn kim đan trưởng lão, chính là tối nay hành động chủ người phụ trách một trong. Hắn đã mệnh lệnh thủ hạ ma tu chui vào từng cái trong đường phố chờ đợi Khúc Diên trưởng lão tín hiệu liền cùng nhau xuất thủ đại khai sát giới. Mà bản thân hắn ẩn vào trong đêm tối tìm kiếm đáng giá săn giết thú săn, không muốn chờ tới Tử Vân cư xe ngựa. Bản tôn vận khí thật đúng là không sai, tối nay lại có thể gặp phải Tử Vân cư người ra ngoài. Tử Vân Sơn những năm gần đây không biết giết Huyền Âm môn bao nhiêu môn nhân, hôm nay bản tôn liền lấy các ngươi Tử Vân cư người ra cái này một ngụm hắc khí. Kim đang cường giả khí tức tại trên người Viên Vũ tỏa ra, vẹn vẹn chỉ có luyện khí tu vi Lục Lỗi nháy mắt bị cái này một cỗ khí thế ép không núp nít được. Đối với luyện khí tu sĩ đến nói, kim đan cường giả chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Lục Lỗi cắn chặt răng, liều mạng thôi động trong cơ thể pháp lực, thân thể chật vật nâng lên nửa phần, nhưng sau một khắc liền phí công nhọc sức, một lần nữa té quỵ dưới đất. Viên Vũ nhìn hướng Lục Lỗi lộ ra ánh mắt khinh thường, nho nhỏ luyện khí cũng muốn phản kháng bản tôn, không biết tự lượng sức mình. Đã ngươi gấp gáp như vậy tự tìm cái chết, bản tôn sẽ đem ngươi hóa thành huyết đục. Một đạo lăng liệt gió lạnh vô căn cứ mà hiện hóa thành phong nhận hướng về xe ngựa đánh tới. Mắt thấy cái này một vị uy lực to lớn phong nhận liền muốn đem cả bộ xe ngựa chia năm xẻ bảy, Diệp Trần bén lên rèm, đi tới Lục Lỗi trước mặt, phải trượng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất. Trong chốc lát phong nhận tại Diệp Trần phía trước ba thước hóa thành hư vô, Lục Lỗi trên người uy áp cũng tiêu tán trong không. Lục Lỗi xấu hổ cúi đầu xuống, Diệp trưởng lão là tiểu nhân giúp ngài mất mặt. Diệp Trần lắc đầu, cái này cũng không trách người, đối phương là kim đan tu sĩ, ngươi một cái luyện khí bị ép không thể động đậy rất bình thường. Viên Vũ nhìn thấy Diệp Trần phía sau cười ha ha, bản tôn quả nhiên gặp một con cá lớn, ngươi nên là Tử Vân Sơn ngoại môn trưởng lão đi. Lại là một cái người mù, ngày bình thường cũng không có nghe ngươi Tử Vân Sơn có ngươi dạng này ngoại môn trưởng lão, bất quá chặt xuống đầu của ngươi, ném tới Tử Vân cư phía trước, không biết Tử Vân Sơn biết được phía sau đám kia đạo sĩ sẽ là biểu tình gì. Diệp Trần hai tay chống quải trượng chống tại trên mặt đất cười nhạt một tiếng, ngươi rất có nắm chắc đánh bại bản tọa. Viên Vũ cùng vọng nói, đó là đương nhiên, bản tôn đã là kim đan viên mãn, bên trong Huyền Âm môn nguyên anh phía dưới người thứ nhất, chỉ cần ngươi là kim đan tu sĩ liền sẽ không là bản tôn đối thủ. Diệp Trần nhiều hứng thú nói, ồ, vậy bản tọa vì sao không thể là nguyên anh tu sĩ? Viên Vũ cười lạnh nói, bản tôn có thể là biết các ngươi Tử Vân Sơn cùng Hoàng Thất từng có ước định, nguyên anh tu sĩ sẽ không dễ dàng tiến vào kinh đô, ngươi không thể lại là nguyên anh tu sĩ. Diệp Trần nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai Tử Vân Sơn cùng Hoàng Thất còn có dạng này ước định, bất quá bản tọa cũng không phải nguyên anh tu sĩ, cái này ước định đối với bản tọa đến nói nghĩ đến cũng là không có hiệu quả. Tử Vân Sơn kim đan trưởng lão, hôm nay ngươi liền trở thành bản tôn thủ hạ vong hồn đi. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đá xanh ngõ hẻm cuồng phong gào thét, luyện khí kỳ Lục Lỗi tại cái này hoàn cảnh bên dưới gần như sắp chân đứng không vững. Như vậy cuồng phong phía dưới, Diệp Trần trên mặt màu đen mắt xa cũng có muốn bị thổi bay đi ra, tốt tại Diệp Trần sử dụng một tia pháp lực ổn định trên mặt mắt xa. Bất quá bởi vậy cái này cuồng phong cũng dẫn tới Diệp Trần có vẻ không thích. Cái này do thật đúng là ồn ào, dừng lại đi. Diệp Trần nâng tay phải lên, đưa ra đầu ngón tay đối với phía trước nhẹ nhàng gạch một cái. Kiếm khí ra, cuồng phong dừng. Viên Vũ hai mắt lộ ra vẻ không thể tin, ngươi không phải. Phúc. Lời còn chưa dứt một ngụm máu tươi phun ra, Viên Vũ khí tức như vậy đoạn tuyệt chậm rãi ngã về phía sau. Lục Lỗi rung động nhìn trước mắt một màn trong lòng sợ hãi thán phục. Đây chính là kiếm tiên sao, vẹn vẹn thoáng vừa ra tay liền có thể miểu sát một vị kim đan tu sĩ. Lục Lỗi ở kinh đô Tử Vân cư, chỉ có thể coi là Tử Vân Sơn ngoại môn đệ tử. Đối với Tử Vân Sơn kiếm tiên biết không nhiều, vẫn là Điền Minh Chiết đích thân nói cho Lục Lỗi, Diệp Trần cái danh xưng này, để hắn nhất thiết phải chăm sóc tốt Diệp Trần. Lục Lỗi không biết kiếm tiên mạnh bao nhiêu, chỉ biết là Diệp Trần là một vị thân phận tôn quý trưởng lão, nhưng hôm nay vừa ra tay lúc này liền rung động đến hắn. Kim đan tu sĩ ngày bình thường cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, Lục Lỗi đã từng cả đời mộng tưởng chính là trở thành một vị kim đan tu sĩ. Chỉ có như vậy cường đại kim đan tu sĩ tại Diệp trưởng lão trong tay thế mà đi bất quá một chiêu. Lục Lỗi đang khiếp sợ bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ầm. Đột nhiên một đạo tiếng vang ầm ầm tại kinh đô vang lên phá vỡ ban đêm tĩnh mịch, một đạo hoa mỹ pháo hoa tại kinh đô bầu trời đêm nở rộ. Diệp Trần cảm giác được trong kinh đô vô số khác thường khí tức tại thời khắc này toát ra, hắn cười nhạt một tiếng, tối nay kinh đô thật đúng là náo nhiệt a. Chương 14, các hạ chắc hẳn chính là Chu Tức Vương hướng lao tổ A. Chương 14, các hạ chắc hẳn chính là Chu Tức Vương hướng lao tổ A. Lục Lỗi ngươi trước về Tử Vân cư, bản tọa lại đi dạo chơi. Diệp Trần tay háo hất lên, Lục Lỗi thân ảnh đã biến mất tại đá xanh ngõ hẻm trong. Trong kinh đô, pháo hoa sau đó, vô số huyền âm môn ma tu trong phút chốc độc thủ. Bên trong Bạn Hoa lâu giang hồ nhân sĩ cùng trấn ma ti tiên sư, mặc dù tại đệ nhất thời khắc chặn đánh huyền âm môn tu sĩ, nhưng huyền âm môn tu sĩ số lượng vẫn như cũ vượt quá hai phe nhân mã dự liệu. Bạn Hoa lâu tầng cao nhất, ảnh nhất đối với Lý Hàn Yên chắp tay nói, lâu chủ chúng ta nhân thủ không đủ, không ít huyền âm môn ma tu bắt đầu đối bách tính hạ thủ. Trong mắt Lý Hàn Yên hàn ý mười phần, lạnh lùng nói, Vạn Hoa lâu cùng trấn ma ti lực lượng cộng lại đều không nén được huyền âm môn, xem ra lần này huyền âm môn là dốc toàn bộ lực lượng. Huyền âm môn bọn họ muốn làm gì? Đúng rồi, bây giờ trong hoàng thành cấm quân đâu, nhưng có dư lực phái ra một chút bảo vệ trong kinh bách tính. Ảnh nhất, cấm quân bên kia tựa hồ ngay lập tức phái ra 1/3 nhân mã bảo vệ từng cái quan viên phủ đệ, đến mức bình dân bách tính bọn họ đã lực không bị kịp. Lý Hàn Yên nghe vậy nhíu mày, Ảnh nhất ngươi mang theo bản cung khẩu dụ, đi ngoại ô Chu Tức doanh điều động 1 vạn Chu Tức quân vào thành, để bọn hắn nhanh chóng chi viện Vạn Hoa lâu cùng trấn Ma Các. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Vạn Hoa lâu tổng cộng có tầng 9, tầng thứ 9 cao vút trong mây, gần như có thể thấy được kinh thành toàn cảnh. Ảnh nhất rời đi về sau, Lý Hàn Yên hướng về một chỗ ma tu nhiều nhất địa phương nhảy xuống. Thân hình của nàng như một đạo màu đỏ thấm lưu tinh rơi xuống đất thời điểm vẽ lên một mảnh bụi mù, đường lát đá bị đập ra một cái hố to, cùng nàng tương cận ma tu bọn họ nháy mắt bị một cỗ sóng khí đẩy lùi. Trong chốc lát kim đan viên mãn uy áp bao phủ toàn bộ khu phố. Không ít huyền âm môn ma tu tại trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Là nàng, là Mộc Tử Vân, nàng là Vạn Hoa lâu Mộc Tử Vân. Đại gia chạy mau, nàng là kim đan tu sĩ, chúng ta không phải là đối thủ. Không nên tới gần nàng 10 trượng khoảng cách, kim đan uy áp phía dưới, 10 trượng bên trong chúng ta liên động một cái đều là hy vọng xa vời. Nhìn xem những này chạy trốn luyện khí ma tu, Lý Hàn Yên cười lạnh nói, chạy sao? Màu đỏ thâm pháp lực bộc phát, Lý Hàn Yên một trường tung ra, pháp lực biến thành trường phong để cả con đường bên trên ma tu tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Tại Lý Hàn Yên trước mặt những này huyền âm môn ma tu liền như là dê đợi làm thịt. Không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Hàn Yên liền đã đánh giết gần 100 tên luyện khí ma tu cùng 2 tên trúc cơ ma tu. Liên nhau mấy con phố bên trên ma tu cơ hồ bị Lý Hàn Yên một người đổ sát hầu như không còn, là trấn ma ti cùng Bạn Hoa lâu những người còn lại giảm bớt không ít áp lực. Đúng lúc này một đạo u lãnh giọng nữ tại sau lưng Lý Hàn Yên vang lên. Một lâu chủ, ngươi vì sao nhất định muốn cùng chúng ta huyền âm môn đối đầu? Trên giang hồ an tĩnh là ngươi cái kia cao cao tại thượng lâu chủ không tốt sao? Lý Hàn Yên xoay người lại hai mắt nhắm lại nhìn xem người tới, huyền âm môn trưởng lao Khúc Diên. Khúc Diên mặc trên người một thân tối tăm, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Một lâu chủ thối lui a, ta huyền âm môn không muốn cùng lâu chủ là địch. Lý Hàn Yên trong lòng bàn tay bắt đầu tập hợp pháp lực, cười lạnh nói, vậy thật đúng là không khéo, bản lâu chủ hôm nay nhất định muốn cùng các ngươi huyền âm môn là địch. Các ngươi huyền âm môn như vậy làm sằng làm bậy, tổn thương trong kinh mạch tính, tội không thể tha thứ. Kinh khủng màu đỏ thấm pháp lực từ Lý Hàn Yên trong lòng bàn tay bung ra, mơ hồ truyền ra một trận chu tức hót vang thanh âm. Khúc Diên cùng Lý Hàn Yên lẫn nhau chạm nhau một trường lui về sau mấy bước. Sắc mặt của nàng có chút trầm xuống, trong lòng thầm mắng, viên u tên ngu xuẩn kia làm sao còn không qua đây. Phía trước Lý Hàn Yên tại tàn sát huyền âm môn ma tu thời điểm nàng không xuất thủ cũng là bởi vì biết chính mình không phải là đối thủ. Mặc dù nàng cũng là kim đan tu sĩ, nhưng nàng chỉ là kim đan hậu kỳ. Cùng Lý Hàn Yên ở giữa có chỗ chênh lệch, đơn đả độc đấu nhiều nhất thời gian đốt một nén hương liền sẽ bị thua. Bên trong huyền âm môn, chân chính có thể đối phó Lý Hàn Yên chỉ có viên lũ bây giờ cũng là bởi vì huyền âm môn ma tu chết tại Lý Hàn Yên trong tay thực tế quá nhiều, lại bị Lý Hàn Yên tiếp tục giết tiếp, trở lại huyền âm môn sợ bị môn chủ chất vấn mới không thể không xuất thủ. Nửa nén hương công phu về sau, Khúc Diên trên thân vết thương chồng chất, nhưng nàng vẫn là không có nhìn thấy viên lũ xuất thủ dấu hiệu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Viên lũ sẽ không đã lặng yên không tiếng động cảm à, giờ phút này Khúc Diên mơ hồ có chạy trốn ý nghĩ. Không có viên lũ tương trợ, tiếp tục cùng Lý Hàn Yên đánh xuống, Khúc Diên cảm giác chính mình cách cái chết liền không xa. Kinh đô trong hoàng cung, một tên thân ảnh giàn mua thừa dịp bây giờ chấn ma các ánh mắt đều đặt ở ngoài cung, lặng yên không tiếng động lẻn vào hoàng gia cấm địa. Đạo này thân ảnh chính là huyền âm môn Cửu Dương trưởng lão. Cửu Dương trưởng lão chính là bên trong huyền âm môn 2 người duy nhất nguyên anh tu sĩ. Hôm nay hắn dẫn đầu trong môn 3 đại kim đan trưởng lão đánh vào kinh đô, chính là vì giúp huyền âm môn môn chủ ăn cắp vương triều long khí. Ngàn năm vương triều long khí đối với tu sĩ đến nói chính là vật đại bổ, huống chi Chu Tức vương triều đã tồn tại 2700 dư năm, vương triều long khí có thể giúp nguyên anh tu sĩ một lần hành động đột phá hóa thần kỳ. Vì hôm nay mưu kế, bọn họ huyền âm môn chủ tính mấy chục năm, lấy Chu Tức vương triều ngàn vạn bách tính máu tươi cùng oán niệm chế tạo một cái có thể dễ như trở bàn tay cướp đi long khí đoạt long châu. Hoàng thất cấm địa chính là hoàng triều long khí nơi tụ tập, chỉ cần không người quấy rầy, có đoạt long châu tồn tại, Cửu Dương trưởng lão có thể tại thời gian đốt một nén hương bên trong cướp đi Chu Tức vương triều long khí. Hán tử trong ngực lấy ra đoạt long châu, đang muốn sử dụng pháp lực đem nó thôi động, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại hoàng thất trong cấm địa vang lên. Nguyên lai các ngươi huyền âm môn làm như thế lớn chiến trận là vì mưu đoạt vương triều long khí à? Ai? Cửu Dương trưởng lão sắc mặt khẽ biến, quay người hướng về phía sau nhìn. Coi hắn nhìn thấy Diệp Trần về sau, nhíu mày, người mù. Diệp Trần, ngươi lão đầu này, ở trước mặt để cho người mù nhiều không lễ phép. Cửu Dương trưởng lão đem đoạt long châu giấu vào trong ngực, sắc mặt âm trầm nói, ngươi cái này người mù đến cùng là ai? Là như thế nào xuất hiện tại hoàng thất cấm địa? Diệp Trần khẽ cười nói, làm sao xuất hiện ở đây? Đương nhiên là một đường đi theo sau ngươi cùng nhau đi vào. Cửu Dương trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, lời này lừa gạt quỷ đâu, đi theo bản trưởng lão trước đến, bản trưởng lão sao lại một chút cũng không có phát giác, chẳng lẽ ngươi là hóa thần lão quái hay sao? Diệp Trần lắc đầu, hóa thần lão quái? Vậy ta còn thật không phải. Lập tức Cửu Dương trưởng lão cười lạnh, ngươi không phải là hóa thần lão quái, vậy ngươi thân phận liền không cần nói cũng biết, nghe đồn Chu Tức Vương triều còn có một vị nguyên anh sơ kỳ lão tổ tọa trấn, các hạ chắc hẳn chính là vị kia lão tổ a, bất quá dù cho các hạ phát hiện bản trưởng lão nhu đồ, hôm nay cái này vương triều long khí bản trưởng lão cũng nhất định phải. Tiếng nói vừa ra, Cửu Dương trưởng lão sau lưng hiện ra chín quả màu đen mặt trời. Đây là Cửu Dương trưởng lão thành danh thần thông 9 ngày cùng ngày, có thể để cho hắn vượt cấp mà chiến, chỉ bất quá cái này thần thông cần ngắn ngủi tụ lực. Sử dụng 9 ngày cùng ngày về sau, dù cho hắn là nguyên anh sơ kỳ cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại nguyên anh trung kỳ. Mới vừa cùng Diệp Trần nói chuyện cũng bất quá là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Chương 15, ngươi có cách hỏa pháp bảo lại như thế nào bản trưởng lão còn có thể lôi pháp chương 15, ngươi có cách hỏa pháp bảo lại như thế nào bản trưởng lão còn có thể lôi pháp sau lưng ngươi cái này 9 cái màu đen mặt trời nhìn qua rất không tệ, phong cách chính là có một chút trông thì ngon mà không dùng được. Diệp Trần chống quải trượng bình luận. Chín quả màu đen mặt trời tại Cửu Dương trưởng lão sau lưng luân chuyển, trên người uy thế càng ngày càng cường đại, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Chu Tước Vương triều lão giả, ngươi không những thích giả bộ Niter, miệng vẫn rất độc. Cũng không biết chờ chút ngươi còn có hay không mệnh nói chuyện. Lão giả chịu chết đi. Màu đen ma viêm tại hoàng thất trong cấm địa cháy hùng hực, muốn đốt hết hoàng thất trong cấm địa tất cả có thể đốt đồ vật. Cửu Dương ma viêm hướng về Diệp Trần nhào tập mà đi, Cửu Dương trưởng lão trong óc đã dự đoán đến Diệp Trần bị đốt thành than cốc cảnh tượng. Có thể tiếp theo hơi thở nhìn thấy tình cảnh để hắn kinh ngạc bạt phần. Cái kia liền nguyên anh trung kỳ đều khó mà ngăn cản Cửu Dương ma viêm tại Diệp Trần ngoài một trượng không được tiến thêm, phản phất có một đạo bình chướng vô hình đỡ được mãnh liệt ma viêm. Cửu Dương trưởng lão lui về sau nửa bước, chỉ vào Diệp Trần khó có thể tin, ngươi bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ, vì sao có thể ngăn cản bản trưởng lão Cửu Dương ma viêm? Diệp Trần tại Cửu Dương ma viêm trong vòng vây phong khinh vân đạm nói, ta chỉ nói ta không phải hóa thần, nhưng ta cũng không nói ta là nguyên anh kỳ a. Bản trưởng lão biết, ngươi lão giả này thân là Chu Tức Vương triều lao tổ trong tay bảo vật tất nhiên không ít, ngươi nhất định là dùng tích hỏa pháp bảo tài chặn lại bản trưởng lão Cửu Dương ma viêm. Cửu Dương trưởng lão trong đầu linh quang lóe lên là Diệp Trần dễ như trở bàn tay ngăn lại Cửu Dương ma viêm tìm được lý do. Bất quá liền tính ngươi có tích hỏa pháp bảo lại như thế nào, bản trưởng lão am hiểu không chỉ có khống hỏa thuật pháp, thiên địa vô cực, huyền âm tám pháp, âm lôi ngưng tụ. Ầm ầm, thiên lôi từ trên trời giáng xuống tại Cửu Dương trưởng lão trong tay hóa thành màu đen lôi đỉnh. Đây là môn chủ truyền thụ cho bản trưởng lão huyền âm lôi pháp. Chu Tước Vương triều lão giàn đếm thử ta huyền âm môn huyền âm ma nóng nảy hại đi. Màu đen lôi đỉnh hóa thành một đầu dữ tợn lôi long gào thét ở giữa hướng về Diệp Trần gào thét mà đi. Ha ha ha, bản trưởng lão cũng không tin ngươi lão giàn này trong tay còn có thượng phẩm tích lôi pháp bảo. Diệp Trần lắc đầu thở dài nói, ngươi lão đầu này làm sao như thế thích nao bổ, tích lôi pháp bảo trên người ta xác thực không có. Bất quá ngược lại là có thể đưa ngươi một đạo kiếm khí. Lấy chỉ làm kiếm, Diệp Trần tại phía trước nhẹ nhàng gạch một cái, dữ tợn màu đen lôi long trong phút chốc sụp đổ. Ngươi không phải Chu Tước Vương triều lão. Phút cuối cùng trước chín Dương trưởng lão cuối cùng ý thức được Diệp Trần cũng không phải là Chu Tức Vương triều lão tổ, chỉ là lời còn chưa dứt, Cửu Dương trưởng lão sau lưng chín quả màu đen mặt trời chậm rãi dập tắt, thân thể của hắn một phân thành hai, nửa người trên chậm rãi trượt xuống. Diệp Trần chống quải trượng tiến lên mấy bước đi tới Cửu Dương trưởng lão thi thể phía trước, đưa tay một chiêu đoạt lòng châu từ Cửu Dương trưởng lão trong ngực bay ra. Loại này âm độc pháp bảo vẫn là hủy đi đi. Pháp lực lưu chuyển, nhẹ nhàng nắm chặt, Diệp Trần trong tay đoạt lòng châu nháy mắt chia năm xẻ bảy. Diệp Trần mang theo màu đen mắt xa hai mắt hướng Cửu Dương trưởng lão thi thể thản nhiên nói, ngươi tất nhiên như vậy thích long khí, vậy liền tại cái này an nghỉ đi. Đúng rồi, ta mới 20 tuổi, đừng không có việc gì liền gọi ta lão giả, nghe lấy khó chịu. Kinh đô, trong hẻm nhỏ. Viên U chậm chạp không xuất hiện, Khúc Diên không tại tiếp tục cùng Lý Hàn Yên tử chiến, bắt đầu vừa đánh vừa lui, tại một đầu tĩnh mịch trong hẻm nhỏ thoát khỏi Lý Hàn Yên truy kích. Lý Hàn Yên sử dụng thần thức cảm giác bốn phía, không phát hiện được Khúc Diên bóng dáng, nàng hừ lạnh một tiếng, chạy ngược lại là nhanh. Ngay tại lúc này, Lý Hàn Yên nghe được một trận chiến mã lao nhanh âm thanh, khóe miệng của nàng lộ ra mỉm cười. Xem ra là một vạn Chu Tức quân đến. Tối nay tất cả cũng thời điểm thu tràng. Nàng đang muốn cùng Chu Tức quân tụ lại, đột nhiên dừng bước. Lý Hàn Yên hướng về hẻm nhỏ một phương khác hướng nhìn lại, ngõ hẻm này tựa hồ cách phủ tướng quân rất gần, nếu không để ta muốn lâm thời đóng vai một cái huyền âm môn ma tu. Không có nhiều thêm suy nghĩ, Lý Hàn Yên buột miệng nói ra, cứ như vậy vui sướng quyết định, chắc hẳn huyền âm môn cũng không để ý nhiều một kiện nhân quả. Lý Hàn Yên lấy ra trong ngực mặt nạ ra người đem nó mang lên mặt, mặt nạ dung mạo một trận biến động, biến thành Lý Hàn Yên giết chết một tên huyền âm môn trúc cơ ma tu. Đồng thời Lý Hàn Yên khí tức trên thân cũng cùng cái kia một tên chết đi ma tu giống nhau như lúc. Trong hoàng thành cấm quân mặc dù phái ra một số nhân mã bảo vệ trong kinh quan lại quyền quý, nhưng bọn hắn bảo vệ đối tượng phần lớn đều là quan văn, võ tướng cũng không ở hàng ngũ này. Phủ tướng quân cũng không có hoàng thành cấm quân thủ hộ, bất quá phủ tướng quân người hầu đều có một ít võ nghệ trong người, có một ít thậm chí đi theo Diệp Hạt đi lên chiến trường. Huyền âm môn ma tu làm loạn khu vực gần như đều là phổ thông bách tính ở quảng trường, dám đánh phủ tướng quân chủ ý ma tu rất ít, tại Diệp Hạt dẫn đầu xuống đối phó một chút huyền âm môn giải giác ma tu hoàn toàn không có vấn đề. Chiến mã lao nhanh âm thanh tại từ cửa thành truyền đến. Trấn thủ tại phủ tướng quân cửa ra vào Diệp Hạt không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Có quân đội vào thành, tối nay những này ma tu nên sẽ lui đi. Nhưng lại tại hắn bung lòng cảnh giác lúc một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, một trưởng bộ hướng bộ ngực của hắn. Diệp Hạt trong khoảnh khắc bay ngược mà vào, nện ở phủ tướng quân đình viện trên hòn mòn bộ. Hắn dây rủa lấy bò lên thần sắc hoảng hốt, trúc cơ ma tu. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể cùng võ đạo tiên tiên địch nổi, lúc còn trẻ Diệp Hạt còn có thể cùng trúc cơ ma tu đấu một trận. Có thể bởi vì thời gian trước trên chiến trường nhận không ít tổn thương, dẫn đến Diệp Hạt thân thể cơ năng đã đi vào tuổi già, tuy có võ đạo tiên tiên cảnh giới, nhưng toàn lực bạo phát xuống cũng chỉ có nội kình viên mãn thực lực. Bây giờ đối mặt trúc cơ ma tu Diệp Hạt căn bản là lực bất tòng tâm. Tay hắn cầm đại đao tại đình viện bên trong hô lớn, mang Di Nương công tử tiểu thư rời đi. Diệp Hạt nhìn chòng chọc vào từ Lý Hàn Yên giả trang trúc cơ ma tu, một bước cũng không nhường. Lý Hàn Yên gặp Diệp Hạt kiên định như vậy bảo vệ người nhà quyết tâm, trong lòng cười lạnh. Nguyên lai cái này Diệp Hạt cũng là nguyện ý vì bảo vệ thê nữ bỏ qua sinh mệnh người, chỉ là đơn độc đối với hắn tiểu lang quân thờ ơ bên trong phủ tướng quân có vạn hoa lâu cơ sở ngầm. Diệp Trần vào ở phủ tướng quân không đến 2 ngày thời gian, tất cả từng ly từng tí tại xế chiều Diệp Hạt phạt quý lúc, thông qua vạn hoa lâu cơ sở ngầm chuyển vào Lý Hàn Yên trong hai. Diệp Hạt đối với Diệp Trần coi thường làm sao cùng ghét bỏ nàng là rõ rõ ràng ràng. Đối với Di Nương hải tử cùng nữ nhi sủng ái ngàn vạn, đối vợ cả nhi tử thay lòng đổi dạng, Lý Hàn Yên suy nghĩ một chút liền thay Diệp Trần đau lòng. Lý Hàn Yên đã dùng thần thức cảm giác được, Hồ Di Nương, Diệp Lăng Vân, Diệp Sảo Nhi tại một đám hạ nhân hộ tống bên dưới từ phủ tướng quân cửa sau rời đi. Nhìn qua thấy chết không sờn Diệp Hạt, Lý Hàn Yên thân ảnh giống như huyễn ảnh, một chân đá vào bộ ngực của hắn. Diệp Hạt lúc này thổ huyết hôn mê. Trung quy là Diệp Trần cha đẻ, Lý Hàn Yên không tốt bao biện làm thay giết hắn, tại Diệp Hạt hôn mê phía sau rời đi. Chương 16, Diệp Sảo Nhi lần nữa chân gãy chương 16, Diệp Sảo Nhi lần nữa chân gãy Hồ Di Nương, Diệp Lăng Vân, Diệp Sảo Nhi ba người ngồi tại phủ tướng quân trên xe ngựa thấp phẩm lo âu. Nương, phụ thân. Phụ thân hắn. Hồ Di Nương ôm Diệp Sảo Nhi an ủi, Sảo Nhi không có chuyện gì, không có chuyện gì, phụ thân ngươi là anh dũng thiện chiến đại tướng quân không có việc gì. Đột nhiên một đạo cuồng phong không khỏi trên đường phố nổi lên, trước xe ngựa bốn con ngựa lập tức nhận lấy kinh hãi. Phủ tướng quân ngựa nô cũng không có lục lỗi nhạy bén, hắn muốn ổn định bị hoảng sợ con ngựa, nhưng hiệu quả không lớn ngược lại tự thân bị bỏ rơi xuống xe ngựa. Phủ tướng quân xe ngựa lập tức tại không người trên đường phố lao nhanh, buồng xe bên trong ba người trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Trên xe ngựa dây cương chẳng biết tại sao đột nhiên đứt gãy, toàn bộ xe ngựa lật nghiêng tại trên đường phố. Hồ Di Nương, Diệp Lăng Vân, Diệp Sảo Nhi ba người nhận một chút va chạm, thương thế cũng không nặng, bất quá từ trong xe ngựa bỏ ra ngoài sau có một chút chật vật. Diệp Lăng Vân chửi bới nói, từ đâu tới yêu phòng, thật sự là xui xẻo cực độ. Hồ Di Nương thở dài một hơi nói, tốt tại bây giờ chúng ta cách Chu Tước đường phố cũng không xa, Chu Tước trên đường bây giờ nên sẽ có đại quân đóng giữ, đến Chu Tước đường phố chúng ta liền an toàn. Nhưng mà Hồ Di Nương tiếng nói vừa vặn rơi xuống, cái kia bốn con bị hoảng sợ con ngựa đột nhiên thay đổi phương hướng lại lần nữa chạy trở về. Diệp Lăng Vân kinh hãi, cẩn thận. Tình huống khẩn cấp, Diệp Lăng Vân theo bản năng che lại Hồ Di Nương, không có quan tâm một bên Diệp Sảo Nhi. A! Một tiếng hét thảm thanh âm truyền đến, bốn con điên ngựa bên trong có một con ngựa từ Diệp Sảo Nhi trên hai chân bước qua. Diệp Sảo Nhi hai chân máu me đồng địa, nhìn qua là lại một lần nữa gãy. Sau một lát, Diệp Sảo Nhi đau hôn mê đi. Sảo Nhi, ta Sảo Nhi, người tới a, người tới a. Cách đó không xa quán trà tầng 2, Lý Hàn Yên yên lặng nhìn xem ôm Diệp Sảo Nhi kêu khóc Hồ Di Nương nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ảnh nhất, ngươi cái này sử dụng ảnh thuật càng ngày càng thành thục. Nếu không phải bản cung trước thời hạn biết ngươi thi triển sử dụng ảnh chi thuật, liền bản cung đều không phát hiện được một chút manh mối." Ảnh nhất cung kính trả lời, "Lâu chủ ngài quá khen, ảnh nhất có được hôm nay thành tựu, tất cả đều là lâu chủ tài bồi." Lý Hàn Yên thưởng thức một hồi ảnh nhất kiệt tác về sau, chậm rãi đóng cửa sổ lại, Hồ Di Nương tiếng la khóc lập tức bị ngăn cách tại bên ngoài. "Bây giờ trong kinh tình huống làm sao?" "Ảnh nhất, hồi lâu chủ thuộc hạ mang theo một vạn Chu Tước đại quân vào thành về sau, những này huyền âm môn ma tu liền bắt đầu thối lui. Bất quá có Trương Diêm đích thân chỉ huy một vạn Chu Tước đại quân, những này huyền âm môn ma tu muốn rút khỏi kinh đô tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng." Lý Hàn Yên nghe xong chậm rãi gật đầu, huyền âm môn ma tu bắt đầu rút lui, kết thúc sự tỉnh trấn ma các cùng Chu Tước quân sẽ phụ trách, vạn hoa lâu võ giả chắc hẳn cũng không ít bị thương, trước hết để cho bọn họ thu hồi đi. Thuận tiện có thời gian có thể tra một chút lần này huyền âm môn tiến vào kinh đô đến cùng làm cái gì. Huyền âm môn lớn như thế quy mô xâm lấn kinh đô, không có khả năng vẹn vẹn đến trong kinh đô sát bách tính, chế tạo rối loạn đơn giản như vậy. Ảnh nhất là lâu chủ. Lý Hàn Yên suy nghĩ một chút mở miệng nói, nói cho Trương Diêm tối nay một vạn Chu Tước quân từ hắn toàn quyền chỉ huy, bản cung liền không lộ diện. Tốt, ngươi cũng lui ra đi. Cùng ảnh nhất tại trà lâu sau khi tách ra, Lý Hàn Yên liền về tới trưởng công chúa phủ. Vân Nhi gặp Lý Hàn Yên trở về vội vàng tiến lên, công chúa ngài không có sao chứ? Những cái kia ma tu có hay không làm bị thương ngươi? Lý Hàn Yên nặng nặng Vân Nhi khuôn mặt nhỏ cười nói, bản công chúa mang theo một vạn Chu Tước đại quân từ ngoại ô trở về, cái nào ma tu như vậy không có mắt dám ở trong đại quân tập kích bản công chúa? Bọn họ gặp phải Chu Tước đại quân trốn cũng còn không kịp đây. Đến là trong phủ làm sao? Có hay không nhận đến ma tu tập kích? Vân Nhi ngăn lại Lý Hàn Yên tiếp tục bóp nàng khuôn mặt nhỏ việc các đồng thời mở miệng nói, có hoàng cung cấm quân cùng thị vệ trong phủ thủ hộ, trong phủ tất cả mạnh khỏe. Lý Hàn Yên gật đầu nói, vậy là tốt rồi, đã như vậy Vân Nhi chuẩn bị xe. Vân Nhi nghi ngờ nói, công chúa chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lý Hàn Yên, Tử Vân Cư. Tử Vân Sơn cùng Huyền Âm môn như nước với lửa, Tử Vân Cư xem như Tử Vân Sơn tại kinh đô sản nghiệp, tối nay đặc biệt nhận lấy Huyền Âm môn ma tu chiếu cố. Bất quá Tử Vân Cư bên trong Điền Minh Chích cũng không phải ăn chay, hắn có nửa bước kim đan tu vi, tăng thêm Tử Vân Cư bên trong thủ hộ đại trận, cho dù là kim đan tu sĩ xâm phạm cũng có thể bị bịt lại cổ tay. Làm Diệp Trần trở lại Tử Vân Cư thời điểm, Tử Vân Cư trước cửa tràn đầy Huyền Âm môn ma tu thi thể. Chống quải trượng tiến vào trong thính đường, thần thức nhìn xem hơi có vẻ mệt mỏi Điền Minh Chích cùng Lục Lôi đám người, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, xem ra hôm nay buổi tối Tử Vân cư cũng rất náo nhiệt a. Điền Minh Chết nhìn thấy Diệp Trần sau cung kính kính chắp tay nói, Diệp trưởng lão ngài trở về. Diệp Trần khẽ gật đầu, Huyền Âm môn ma tu đã thối lui, Lục Lỗi những này tu vi nông cạn luyện khí đệ tử pháp lực bây giờ đều đã hao hết, trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Điền Minh Chết, đệ tử tuân mệnh. Chỉ chốc lát sau về sau, Điền Minh Chết tiến vào Diệp Trần thiên tự số 1 trong phòng. Trưởng lão, lần này Huyền Âm môn dốc toàn bộ lực lượng, nhưng đầu voi đuôi chuột, đệ tử hoài nghi trong đó tất có đại âm mưu, có hay không cần báo cáo Tử Vân Sơn? Diệp Trần thành thơi uống một ngụm linh trà nói, thông báo một tiếng là được, không cần để trên núi trưởng lão xuống núi. Những này Huyền Âm môn người tối nay sở dĩ như vậy là muốn cướp đoạt Chu Tức Vương triều long khí. Điền Minh Chết nghe vậy giật mình, cái này Huyền Âm môn thật sự là gan to bằng trời, liền long khí cũng dám trộm. Lá gan xác thực rất lớn, bất quá không cần lo lắng, bọn họ phía sau màn bị kia Nguyên Anh ma tu đã bị bản tọa một kiếm chém. Là cướp đoạt long khí luyện chế hạt châu cũng bị bản tọa hủy đi, trong thời gian ngắn có lẽ khó mà tiếp tục đánh long khí chủ ý. Điền Minh Chết vô bộ ngực thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, nếu là thật sự bị Huyền Âm môn ma tu thành công đánh cắp long khí, Chu Tước Vương triều bách tính liền muốn tao ương. Điền Minh Chết tiếng nói rơi xuống, Tử Vân cư truyền ra ngoài đến một trận bánh xe quần quần âm thanh. Điền Minh Chết nhíu mày, hiện tại lúc này ai sẽ đến ta Tử Vân cư? Ngoài cửa vang lên Lục Lỗi âm thanh, trưởng lão, trưởng công chủ điện hạ tới. Diệp Trần thả ra trong tay chén trà đối với ngoài cửa Lục Lỗi nói, mời trưởng công chúa vào đi. Người sáng suốt ngươi lui xuống trước đi. Điền Minh Chết nhẹ gật đầu, được rồi, trưởng lão. Không cần một lát, Lý Hàn Yên mang theo xấu xí mặt nạ ra người tiến vào thiên tự số 1 trong phòng. Nàng mở miệng nói, tối nay trong kinh bị ma tu tập kích, ngươi tại Tử Vân cư bên trong vô sự à? Diệp Trần khẽ cười nói, đa tạ điện hạ quan tâm, Tử Vân cư điển trưởng quý thực lực bất phàm, che lại toàn bộ Tử Vân cư. Lý Hàn Yên thuận thế ngồi tại Diệp Trần bên cạnh nói, thật sự là hắn có mấy phần thực lực, bình thường Huyền Âm môn ma tu không làm gì được hắn. Đúng rồi, tối nay bản cung thừa dịp loạn một lần nữa làm gãy Diệp Sảo Nhi hai chân, cũng coi như hoàn thành lần trước hứa hẹn. Đa tạ công chúa là tại hạ nâng đỡ. Lý Hàn Yên chậm rãi tới gần Diệp Trần bên người khẽ nhả U Lan, bản cung đều giúp ngươi chút giận, ngươi nói ngươi là không phải nên cho bản cung một chút chỗ tốt. Chương 17, ngươi tự mình giúp bản cung rửa chân như thế nào? Chương 17, ngươi tự mình giúp bản cung rửa chân như thế nào? Tiểu Lang Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Theo Lý Hàn Yên tới gần, Diệp Trần ngửi thấy một cỗ chọc người tiếng lòng mùi thơm. Bất quá mùi thơm này tựa hồ có một ít quen thuộc, hình như ở nơi nào nghe được qua. Tiểu Lang Quân, bản cung tra hỏi ngươi đâu, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Lý Hàn Yên trắng non ngón tay thon dài vạch qua Diệp Trần gương mặt, nhẹ nhàng xoa xoa, lập tức chậm rãi bóp một cái. So Vân Nhi xúc cảm còn tốt. Khụ khụ. Diệp Trần ho nhẹ hai tiếng hoàn hồn nói, trên người điện hạ mùi thơm có một ít quen thuộc, cho nên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý Hàn Yên nắm Diệp Trần cái cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia không giỏi, "Tiểu Lang Quân, ngươi còn cứ để nữ nhân tới gần qua ngươi?" Diệp Trần mặt không đổi sắc nói ra, "Hồi điện hạ, ta tại hồi tướng quân phủ đệ một buổi tối, có một tên nữ tặc xông vào trong phủ, muốn tại bên trong phòng của ta trộm cắp. Tốt tại ta ngũ giác linh mẫn kịp thời phát hiện nàng, đồng thời cùng nàng giao thủ một phen, ta từng trong lúc lơ đãng nghe được qua nàng mùi thơm cơ thể cùng điện hạ có mấy điểm tương đồng, đúng cái kia nữ tặc tự xưng Vạn Hoa lâu lâu chủ một Tử Vân, không biết điện hạ có thể biết hay không?" Lý Hàn Yên nghe vậy trước ngực chập trùng không chừng, nàng lúc nào trở thành tiểu tặc, cái này tiểu lang quân thế mà mở mắt nói lời bịa đặt. Đang muốn mở miệng chất vấn, Lý Hàn Yên đột nhiên kịp phản ứng, đây là tiểu lang quân phát hiện mánh khỏe đang lừa nàng. Lúc này Lý Hàn Yên liền sửa lời nói, "Một Tử Vân, bản cung đương nhiên nhận biết, bản cung cùng nàng là nhiều năm đối thủ một mất một còn, về sau ngươi cùng nàng ít lui tới. Đến mức vì sao trên người nàng hương vị cùng bản cung tương tự, đó là bởi vì nàng cùng bản cung mang theo túi thơm đều là xuất từ thư thị hương liệu trại. Lúc trước bản cung cùng nàng kết toán chính là cộng đồng coi trọng thư thị hương liệu trong cửa hàng cùng một cái túi thơm. Bất quá cái này Mộc Tử Vân cũng càng sống càng trở về, đường đường Vạn Hoa lâu chủ thế mà cũng làm lên nữ tặc. Tiểu Lang Quân, về sau ngươi cách đây dạng người xa một chút." Diệp Trần do dự một hồi nhẹ gật đầu, "Được." Đồng thời trong lòng hắn có chút nghi hoặc, trường kỳ đeo đồng dạng túi thơm, hai tên nữ tử mùi thơm cơ thể cũng sẽ giống nhau như lúc sao? Diệp Trần tại Tử Vân Sơn thời điểm, gần như chưa có tiếp xúc qua nữ tử, cho nên đối điểm này rất là không hiểu. "Tốt, tối nay không muốn nâng cái kia mất hứng người, trả lời ta vừa mới vấn đề, Tiểu Lang Quân ngươi có phải hay không nên cho ta một điểm chỗ tốt?" Lý Hàn Yên tiếp tục chống đỡ Diệp Trần cái cằm nói, "Điện hạ muốn cái gì chỗ tốt?" Lý Hàn Yên mắt nhỏ nhất chuyển, chậm rãi tựa vào Diệp Trần trên bả vai nhỏ giọng nói, "Dạng này làm sao? Bản cung hôm nay buôn ba một ngày, có một chút mệt mỏi, ngươi đích thân giúp bản cung rửa chân như thế nào?" Đối với Lý Hàn Yên, Diệp Trần cũng không có quá nhiều chống đối, nàng thậm chí giúp Diệp Trần phạt quỷ Diệp Hạn, gây Diệp Sảo Nhi hai chân. Lý Hàn Yên là Diệp Trần gặp phải cái thứ nhất sẽ vì hắn nâng đỡ nữ tử, cho nên Lý Hàn Yên đưa ra như vậy yêu cầu, Diệp Trần cũng không có cự tuyệt. "Tốt, ta để Lục Lôi đi nấu nước nóng." Lúc này Diệp Trần liền để cao mấy phần giọng nói cửa đối diện bên ngoài hô, "Lục Lỗi." Chỉ chốc lát sau về sau, thiên tự số 1 phòng cửa phòng bị đợi ở dưới lầu Lục Lỗi mở ra. "Công tử, ngài có cái gì phân phó?" Diệp Trần thản nhiên nói, "Đi đánh một chậu nước nóng tới, chớ có quá nóng." "Phải." Lục Lỗi hiệu suất làm việc cực nhanh, chỉ chốc lát sau về sau, một chậu nước nóng liền đã bưng lên. Chờ Lục Lỗi rời đi về sau, Lý Hàn Yên đã lười biếng ngồi ở Diệp Trần trên giường thoát khỏi bờ dày, lộ ra trắng non chân bóng chân nhỏ. Diệp Trần chậm rãi đem chậu gỗ mang đến Lý Hàn Yên bên chân. Lý Hàn Yên câu lên trắng non chân bóng chân nhỏ sờ nhẹ Diệp Trần bàn tay. Diệp Trần hai tay cùng Lý Hàn Yên tinh xảo chân nhỏ chạm nhau, hắn cảm nhận được một trận nhu hòa vô cùng xúc cảm. Hắn chậm rãi đem Lý Hàn Yên chân nhỏ theo vào trong nước ấm, nhẹ nhàng nén mềm dẻo trắng non mu bàn chân, Diệp Trần hỏi, nhiệt độ nước làm sao?
Phù hợp.
Vừa rồi bản cung gặp ngươi đem chậu gỗ mang tới thời điểm động tác gọn gàng, hình như không một chút nào giống một cái người mù. Diệp Trần một bên nhẹ nhàng nén Lý Hàn Yên ở trong nước bàn chân, một bên khẽ cười nói, ta đã tại cái này gian phòng ốc bên trong lại có một thời gian, đối với trong phòng bố cục rõ như lòng bàn tay. Tại Tử Vân Sơn thời điểm, ta liền nắm giữ nghe âm thanh phân biệt thế năng lực, cho nên mới có thể biểu hiện giống một người bình thường đồng dạng.
Dạng này a, xem ra tại Tử Vân Sơn ngươi học không ít bản lĩnh.
Lý Hàn Yên trực tiếp hướng về sau nằm đi, thưởng thụ lấy Diệp Trần xoa bóp, có chút hưởng thụ. Tiểu Lang Quân chờ ngươi vào bản cung phủ công chúa về sau, bản cung mời tiên thầy giúp ngươi đem bệnh mắt trị tốt làm sao? Diệp Trần động tác trong tay có chút dừng lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, điện hạ, ta cái này bệnh mắt là từ trong bụng mẹ mang ra, cho dù là tiên sư cũng thúc thủ vô sách, ngài chẳng lẽ quên ở bên dưới cái này 20 năm một mực ở tại Tử Vân Sơn bên trên, nếu có thể trị tốt, đã sớm tốt. Lý Hàn Yên dùng hai khuỷu tay đem thân thể thoáng chống lên nhìn hướng Diệp Trần, đó là bởi vì Tử Vân Sơn không bỏ được vì ngươi luyện chế thượng phẩm đan dược, ngươi yên tâm bản cung vẫn có một ít nhân mạch, bản cung nhận biết một vị luyện đan cao thủ, ngươi cái này bệnh mắt liền xem như tiên thiên, bản cung cũng có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, vậy tại hạ trước hết đi cảm ơn điện hạ. Bản cung đối với mình người luôn luôn hiền lành, chỉ cần ngươi về sau không muốn phản bội bản cung sẽ một mực đối ngươi tốt.
Không sai biệt lắm, giúp ta lau khô đi.
Lý Hàn Yên lịch ngậm đem trắng non chân bóng chân nhỏ rút ra chậu gỗ, bọt nước văng lên, làm ướt Diệp Trần quần áo. Nàng dùng ôn nhu tinh tế lại mang theo một tia an ủi mị âm thanh nói ra, a tiểu lang quân không cẩn thận đem ngươi y phục làm ướt. Diệp Trần run rẩy trên quần áo giọt nước nói, điện hạ không có gì đáng ngại.
Làm sao sẽ không có việc gì đâu, tiểu lang quân không bằng đem áo khoác thoát đi.
Diệp Trần lắc đầu, bất quá là một ít giọt nước mà thôi, một hồi liền làm. Nhưng Diệp Trần tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Lý Hàn Yên khỏe miệng lộ ra một đạo cười xấu xa, nàng cố ý đem nàng trắng nón hai chân đặt ở Diệp Trần trên bả vai. Tốt y phục của ngươi triệt để ướt, nhanh thoát ra, chờ chút thấm ướt áo trong nhưng là không thoải mái. Diệp Trần nhẹ nhàng thở dài, điện hạ ngài thật đúng là ác liệt đây. Diệp Trần bỏ đi bên ngoài áo xanh đưa nó treo ở long môn trên giá áo. Vừa rồi thông qua Diệp Trần áo khoác, Lý Hàn Yên hai chân đã lau khô, nàng thuận thế đổi một cái tư thế nằm nghiêng tại Diệp Trần trên giường thưởng thức Diệp Trần tốt đẹp phong quang.
Không tệ, không tệ, quả nhiên cùng bản cung phỏng đoán một dạng, ngươi không những dáng dấp đẹp mắt, dáng người vô cùng đẹp mắt.
Diệp Trần đem chậu gỗ mang đến một bên, mở miệng nói, điện hạ thời gian không còn sớm, đêm đã khuya, ngài cần phải trở về. Lý Hàn Yên nằm ở Diệp Trần trên giường dùng ôn nhu tinh tế âm thanh nói nhỏ, ai nói tối nay bản cung phải đi về?
Tối nay bản cung muốn ngủ lại ở đây, tiểu lang quân ngươi cùng bản cung cùng ngủ.
Chương 18, qua đêm chương 18, qua đêm điện hạ ngươi ta còn chưa thành hôn, cái này truyền đi đối điện hạ tới nói thanh danh không tốt. Lý Hàn Yên lười biếng nằm ở trên giường nói ra, bản cung tại kinh đô thanh danh rất tốt sao?
Chẳng lẽ ngươi là vì nghe nói bản cung diện mạo xấu xí, không dám cùng bản cung cùng ngủ?
Lý Hàn Yên làn da trắng nõn, dáng người biển chuyển, Diệp Trần cho rằng nàng tại mặt nạ da người phía dưới diện mạo liền tính không có vạn hoa lâu vị kia lâu chủ đẹp mắt, nhưng chắc hẳn cũng xấu không đến đi đâu.
Tại hạ không dám.
Tất nhiên không dám vậy liền lên giường đi, yên tâm cũng chỉ là đơn giản đi ngủ, tối nay sẽ không đối tiểu lang quân ngươi làm cái gì.
Được.
Diệp Trần quỷ thần xui khiến đáp ứng Lý Hàn Yên yêu cầu. Hai người cộng đồng nằm ở một cái giường bên trên, thiên tự số một trong phòng ánh đến chậm rãi dập tắt. Lúc này, đợi ở dưới lầu Lục Lỗi nhíu mắt.
Cái này
Điền đại nhân.
Điền Minh chết lắc đầu, chớ có còn nhiều.
Lục Lỗi vội vàng nói, công tử cùng trưởng công chúa còn chưa đại hôn, trưởng công chúa nàng làm sao có thể tại công tử trong phòng ngủ lại?
Một khi ngủ lại, công tử phò mã thân phận liền thoát khỏi không xong, công tử hồ đồ a.
Vân Nhi mặc dù cũng không quá đồng ý Lý Hàn Yên ngủ lại Tử Vân cư, nhưng nghe Lục Lỗi mấy câu nói phía sau Vân Nhi hung tợn trừng Lục Lỗi một cái, người gã sai vật này có ý tứ gì?
Nhà ta công chúa Kim Chi Ngọc Diệp chẳng lẽ còn phối hợp nhà các ngươi công tử?
Lục Lỗi hừ lạnh một tiếng, công tử nhà ta muốn so các ngươi công chúa tốt hơn gấp một vạn lần.
Ngươi có biết công tử nhà ta là?
Lục Lỗi.
Điền Minh chết tỏa ra nửa bước kim đan khí tức cường thế đánh gãy Lục Lỗi lời nói.
Hắn ngữ khí lạnh như băng nói, Diệp công tử cùng trưởng công chúa sự tình há lại ngươi có thể vọng tương nghị?
Lục Lỗi giờ khắc này mồ hôi lạnh chảy dòng tại Điền Minh chết khí tức áp bách dưới tỉnh táo lại.
Đúng vậy à, Diệp trưởng lão lựa chọn như thế nào cũng không phải là hắn có thể nghị luận, huống chi nếu là Diệp trưởng lão không muốn, cho dù là trưởng công chúa cũng không có khả năng ép ở lại ở đây.
Tiểu nhân biết sai, không nên nghị luận công tử cùng công chúa.
Điền Minh chết lạnh lùng nói, chạy trở về gian phòng tự kiểm điểm, nếu là lại có lần tiếp theo, ngươi liền không cần hầu hạ Diệp công tử.
Là, tiểu nhân minh bạch.
Sau đó Điền Minh chết quay người đối với Vân Nhi xin lỗi nói, Vân Nhi tiểu thư thực tế xin lỗi, trong điện người cộng tác không hiểu chuyện.
Bây giờ trưởng công chủ điện hạ đã ngủ lại, không bằng tại hạ là Vân Nhi tiểu thư an bài một gian phòng nghỉ ngơi.
Vân Nhi sắc mặt có chút hòa hoãn gật đầu nói, vậy liền phiền phức Điền trưởng quỹ.
Điền Minh chết cười cười nói, không phiền phức, không phiền phức.
Chờ đem Vân Nhi cùng trưởng công chúa phụ thủ vệ đều thu xếp tốt về sau, Điền Minh chết một lần nữa về tới phòng, hắn nhìn qua thiên tự số một phòng nhìn thoáng qua, trong lòng đồng dạng không hiểu.
Diệp trưởng lão để trưởng công chủ điện hạ ngủ lại, thật chẳng lẽ coi trọng trưởng công chủ điện hạ?
Có thể trưởng công chủ điện hạ dung mạo,
chẳng lẽ Diệp trưởng lão thích dài xấu?
Kinh đô ngoại ô, xa xôi chi địa.
Huyền âm môn ma tu từ trong kinh thoát đi phía sau ở chỗ này tụ lại.
Vết thương chẳng chỉ khúc diên mâu nhãn lướt qua một đám ma tu như mày, môn nhân hao tổn nghiêm trọng như vậy.
Một tên khác huyền âm môn kim đan ma tu gồng nhự châu thở dài nói, Chu Tước Vương triều tinh nhuệ quân đội, Chu Tước quân so bản trưởng lão nghĩ còn muốn tương đại, chúng ta môn nhân rút lui thời điểm có không ít chết tại Chu Tước quân trong tay.
Đúng rồi, khúc diên ngươi làm sao tổn thương so bản trưởng lão còn nặng?
Khúc Diên nghe vậy cười khổ nói, cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ Mục Tử Vân đối mặt, ta không phải là đối thủ của nàng. Sớm biết ta liền cùng ngươi thay đổi, ta đi đối phó Chấn Ma Ti Tôn Sơn chân nhân. Vương Nhữ Châu khẽ cho mày, Viên Ú đi đâu rồi? Có Viên Ú tại liền tính lâm thời toát ra một vị Mục Tử Vân, các ngươi liên thủ nên cũng có thể áp chế. Khúc Diên sầm mặt lại mở miệng nói, Viên Ú tại mưu đồ sau khi bắt đầu một mực không có hiện thân, bây giờ cũng không thấy vết tích, ta hoài nghi hắn đã ngộ hại. Vương Nhữ Châu nghe vậy giật mình, Viên Ú có thể là chúng ta Huyền Âm môn Nguyên Anh phía dưới người thứ nhất, dù cho gặp phải nửa bước Nguyên Anh cũng có thể thông dòng trở ra, hắn làm sao lại xảy ra chuyện? Khúc Diên, ta hoài nghi là Chu Tước Vương triều vị kia Nguyên Anh lão tổ phát giác dị thường xuất thủ. Vương Nhữ Châu sắc mặt biến hóa, nếu là cái kia Nguyên Anh lão tổ có chỗ phát giác, vậy chúng ta Huyền Âm môn mưu đồ chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Khúc Diên an ủi, Vương trưởng lão chớ có lo lắng, ngươi không được quên chúng ta còn có Cửu Dương trưởng lão. Cái kia Chu Tước Vương triều lão tổ bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, căn bản không phải Cửu Dương trưởng lão đối thủ. Vương Nhữ Châu thần sắc chậm rãi hòa hoãn, ngươi nói đúng, là ta lo sợ không đâu. Nhưng Khúc Diên cùng ông Nhữ Châu mang theo còn lại Huyền Âm môn ma tu tại kinh đô ngoại ô bên ngoài đợi tiếp cận một canh giờ cũng không có đợi đến Cửu Dương trưởng lão thân ảnh. Bọn họ ngược lại chờ đến Huyền Âm môn môn chủ Huyền Âm đạo nhân tiên lý truyền âm. Cửu Dương trưởng lão trường mệnh đèn yếu ớt, Viên Vũ trưởng mệnh đèn đã diệt, mau trở về. Khúc Diên cùng ông Nhữ Châu nhận đến tin tức này về sau, hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin. Hôm sau, giờ mão chưa tới, trời u ám. Lý Hàn Nghiên thoáng không thôi từ ổ chăn bò lên, trước khi rời đi nàng lén lén tại Diệp Trần trên mặt hôn một cái, dùng phi thường nhỏ từng tiếng âm nói ra: Tiểu Lang Quân mấy ngày nữa gặp lại. Chờ Lý Hàn Yên đi ra Thiên Tự số 1 phòng thời điểm, Vân Nhi đã tại dưới lầu chờ đợi. Công chúa ngài tỉnh. Tia nắng ban mai chưa ra, bên ngoài lạnh, công chúa ngài muốn hay không lại khoác một kiện áo choàng? Lý Hàn Yên tiếp nhận Vân Nhi trong tay áo choàng khẽ cười nói, cảm ơn, Vân Nhi. Chúng ta đi thôi, đi hoàng cung. Chu Tước Vương triều, tảo triều thực hiện chính là 5 ngày 1 triều. Nguyên bản hôm nay cũng không phải là lên triều thời gian, nhưng đêm qua Huyền Âm môn đại náo kinh đô, trong hoàng cung cũng không thể không khẩn cấp mở ra triều hội. Hoàng đế Lý Mục càng là một đêm không ngủ, xử lý kinh đô tất cả công việc. Lý Hàn Yên thân là trưởng công chúa không cần giống bình thường đại thần đồng dạng tại Kim Loan Điện bên ngoài chờ đợi, nàng trực tiếp đi tới ngự thư phòng. Giờ phút này Lý Mục chính sức đầu mẹ chán xử lý các bộ gửi tới khẩn cấp tấu chương, đồng thời điều động lục bộ thu thập Huyền Âm môn lưu lại cục diện rối rắm. Hắn nhìn thấy Lý Hàn Yên tiến vào ngự thư phòng phía sau tức giận nói, ngươi một đêm này chạy tới chỗ nào trốn thanh tĩnh đi. Chấm trong đêm phái người đi trưởng công chúa phủ tuyên ngươi vào cùng, ngươi ngược lại là tốt cho chấm tới một cái vẻ sầu thoát xác. Lý Hàn Yên hứng hờ nói, ta liền biết ngươi lao đầu tử này rất hư, nghĩ kéo ta làm miễn phí sức lao động vì ngươi phê sửa tấu chương, cho nên ta liền sớm đi phò mã nơi đó tránh một chút. Lý Mục nghe vậy nhíu mày, ngươi đi phủ tướng quân. Trẫm nghe lần này Huyền Âm môn ma tu làm loạn, Diệp tướng quân cùng quý phủ nữ quyến đều bị thương, cụ thể làm sao? Nếu là nghiêm trọng, trong cung có thể phái thái y tiến đến trị liệu. Lý Hàn Yên ở một bên ghế xếp ngồi xuống, cầm lấy một bên bánh ngọt sung làm đồ ăn sáng. Không phải phủ tướng quân, là Tử Vân cư. Phủ tướng quân làm sao ta mới không quan tâm đâu, ta cái kia phò mã cùng phủ tướng quân quan hệ cũng không tốt. Chương 19, bản cung phò mã không cần đẩy bụng kinh luân cũng không cần dũng quan tam quân. Chương 19, bản cung phò mã không cần đẩy bụng kinh luân cũng không cần dũng quan tam quân. Chấm làm sao nhớ tới Diệp tướng quân luôn luôn rất thương yêu nhi tử của hắn, quan hệ của hai người làm sao sẽ không tốt. Lý Hàn Yên một bên miệng nhỏ ăn bánh quế, vừa nói, lao đầu ngươi có phải hay không đều cả ngày chỉ quan tâm quốc gia đại sự, đều không quan tâm nữ nhi của ngươi hôn sự của ta. Lý Mục thả ra trong tay tấu chương nói vậy, ngươi hôn sự này có thể là ta cầu quốc sư đích thân suy tính, quốc sư có thể là cùng chấm bảo đảm, Diệp tướng quân phụ trưởng cùng ngươi chính là trời định lương duyên. Hai người các ngươi cùng một chỗ nhất định có thể tu thành chính quả. Lý Hàn Yên ăn xong rồi trong tay nửa khối bánh quế nếp miệng nói, cái kia thần quân lời nói 10 câu có 9 câu là giả dối, không thể tin. Lý Mục trừng nàng một cái nói, ngươi nha đầu này nói cái gì đó, lần này quốc sư có thể là dùng tự thân tu vi đường đường chính chính vì ngươi suy tính, cái kia Diệp Lăng Vân chính là của ngươi lương phối, sẽ không sai. Lý Hàn Yên ha ha nói, liền ngươi cái này còn gọi quan tâm ta hôn sự, kinh thành trên đường phố ngươi tùy tiện tìm một người hỏi một chút đều biết rõ ta phò mã đã thay người. Lý Mục cầm lấy tấu chương hai tay chậm rãi thả xuống nhìn hướng Lý Hàn Yên hơi nhíu mày. Hàn Yên lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Hàn Yên thản nhiên nói, mặt chịu ý tứ, phủ tướng quân trưởng tử thay người, ngày hôm trước phủ tướng quân đem Diệp Hạt vợ cả hái tử từ bên trên Tử Vân Sơn đó lấy. Hiện tại Diệp Trần mới là phủ tướng quân trưởng tử, Diệp Lăng Vân đã biến thành lão nhị. Lý Mục, còn có loại sự tình này? Ngươi nói Diệp Trần không phải là Diệp Hạt lao ra hỏa kia không muốn để cho Diệp Lăng Vân ở rể phủ công chúa, tùy tiện tại Diệp gia bảng trì bên trong tìm a? Nếu là như vậy, chấp nhất định muốn trị phủ tướng quân một cái tội khi quân. Ăn một khối bánh quế về sau, Lý Hàn Yên ánh mắt lại để mắt tới một bên hạt thông bách hợp tô. Giòn giòn hạt thông bách hợp tô nhập khẩu, Lý Hàn Yên mới chậm rãi mở miệng nói, cái kia Diệp Lăng Vân xác thực không nghĩ ở rể phủ tướng quân, bất quá tội khi quân ngược lại là không có. Ta đã để người điều tra, Diệp Trần đúng là Diệp Hạt vợ cả Tô phu nhân hải tử. Chỉ bất quá Diệp Trần sinh ra ngày đó Tô phu nhân khó sinh mà chết, Diệp Trần lại trời sinh là một cái người mù, Diệp Hạt không thích lén lút đưa đi Tử Vân Sơn, đối ngoại phủ tướng quân liền dối xưng Tô phu nhân cùng tiểu công tử đều không có bảo vệ. Cái gì? Ngươi nói ngươi hiện tại phò mã là một cái người mù? Lý Mục sầm mặt lại, ngực chập trùng không chừng, không được hôn sự này muốn hủy bỏ. Ngươi đường đường trưởng công chúa làm sao có thể cùng một cái người mù thành hôn, còn có Diệp Hạt thật là tự tìm cái chết, chuyện trọng yếu như vậy hắn lại dám lừa gạt không báo. Hôm nay Hạt Thông Bách Hợp Tô hương vị khá hợp Lý Hàn Yên khẩu vị, nàng lại tại trong hộp cơm cầm một khối. Ngươi vừa rồi không phải còn nói phụ tướng quân trưởng tử chính là ta lương phối, làm sao bây giờ nghe nhân ra là một cái người mù lại đổi giọng? Lão đầu tử, ta cho ngươi biết cái kia Diệp Trần ta đã thấy, ta rất hài lòng, bản công chúa phò mã liền định hắn, ngươi lão đầu này có thể không cần lại gây sự. Lý Mục Thần sắc cổ quái nhìn Lý Hàn Yên một cái người mù có gì có thể hài lòng, ngươi sẽ không coi trọng nhân ra sắc đẹp đi. Ngươi hiểu ta hoàng thượng vậy. Lý Mục nghe vậy cái chán mặt sầm lại, sau đó nói ra, Hàn Yên ngươi nói rất đúng, Thiên Diễn chính là một cái thần côn, hắn lời nói không thể tin, nếu không vụ hôn nhân này hủy bỏ, chấm sẽ giúp ngươi tìm cái khác giai tế. Liên ăn mấy khối bánh ngọt, Lý Hàn Yên cảm thấy miệng có một chút làm, cầm lấy một bên chén trà tự mình rót một ly cung nữ mới vừa pha xong không bao lâu nước trà. Không đổi, ngươi cũng hạ thánh chỉ lại sao có thể lật lọng? Lý Mục hừ lạnh nói, chấm là hoàng đế, lật lọng lại làm sao? Lý Hàn Yên có chút nhấp một miếng trà nóng nói, ta đã cùng Diệp Trần ngủ, ngươi lao đầu này chớ có chơi đùa lung tung. Lời vừa nói ra, Lý Mục cảm giác mắt tối sầm lại. Hồ đồ a, hồ đồ a, hắn một cái người mù làm sao có thể xứng đáng với ngươi? Lý Hàn Yên thả ra trong tay chén trà, thần sắc có chút nghiêm túc nói, phụ hoàng, bản cung chính là thiên hoàng quý tộc, thân phận vô cùng tôn quý, bản cung phò mã không cần đầy bụng kinh luân cũng không cần dũng quán tam quân, hắn chỉ cần hợp bản cung mắt là đủ. Phụ hoàng ngươi phải hiểu được, bản cung tuyển chọn là muốn cùng bản cung cùng nhau sinh hoạt phò mã không phải quan trạng nguyên. Lý Mục than nhẹ một tiếng, mà thôi, đã ngươi thích như vậy tùy ngươi đi, tìm một cơ hội đem Diệp Trần đưa đến trong cung đến để chấm gặp mặt. Sau đó Lý Mục lại mắng mắng liệt liệt phê sửa lên tấu chương, Thiên Diễn cái này lao thần côn làm việc cư nhiên như thế không đáng tin cậy, chờ mở xong hôm nay tạo chiều, chấm nhất định phải tìm hắn thật tốt tính đến một sổ sách. Thời gian chậm rãi qua, rất nhanh liền đi tới giờ mão. Bách quan tiến vào Kim Loan điện. Lý Mục ngồi tại hoàng vị bên trên hiển thị rõ đế vương uy nghiêm, hắn ánh mắt lướt qua văn võ bá quan trầm giọng nói, Diệp Hạt đâu, hắn hôm nay tại sao không có đến lên triều? Tả thưa tướng Trương biết chúc tiến lên một bước chắp tay nói, hồi bệ hạ, phủ tướng quân đêm qua có cường đại ma tu xâm nhập, Diệp tướng quân vì bảo vệ thê nữ bị ma tu trọng thương, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bên trong, cho nên không thể tới lên triều. Lý Mục nghe xong mặt ngoài mà không hề cảm xúc, đáy lòng kỳ thực cười lạnh nói, đáng đời. Để ngươi lão gia hỏa này biết chuyện không báo, Huyền Âm môn ma tu làm sao không có đem ngươi đánh chết? Đương nhiên Lý Mục trong lòng những ý nghĩ này sẽ không tại triều hội bên trong nói ra miệng, hắn ho nhẹ một tiếng, không có tiếp tục nhắc lên Diệp Hạt. Triều hội bắt đầu đi, có việc lên đấu, vô sự bái triều. Lý Mục tiếng nói vừa vặn rơi xuống, Tả thừa tướng Trương biết chút liền mở miệng nói, vậy hạ. Ngày hôm qua giờ tuất bốn khắc, Huyền Âm môn ma tu ở kinh thành làm loạn, không chút nào đem triều đình để ở trong mắt, thần thỉnh cầu bệ hạ phái ra quân đội vây quét Huyền Âm môn. Lý Mục, Huyền Âm môn ở kinh thành làm loạn, trước cũng đã có chỗ nghe, trong kinh bách tính tổn thương thảm trọng. Bây giờ tình huống cụ thể làm sao? Hữu thừa tướng Hồ Nam Tùng mở miệng nói, hồi bệ hạ, ngày hôm qua trong đêm thái tử nghe trong kinh dân chúng chịu tổn thương về sau, ngay lập tức xuất cung tự mình đi hiện trường cứu giúp thụ thương bách tính. Hiện nay, thái tử cũng tại hiện trường cứu chữa nạn dân. Lý Mục hài lòng cười nói, thái tử làm không tệ. Đã như vậy cứu chữa thu xếp những cái kia thụ thương bách tính, tới có liên quan đến tiếp sau liền giao cho thái tử xử lý. Hữu thừa tướng Hồ Nam Tùng tiếp tục mở cửa ra và nói, "Vậy hạ, ngày hôm qua trong kinh đại loạn, thái tử không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng xuất cung cứu giúp bách tính, trái lại trưởng công chúa thân là hoàng thành tư giám sát sứ, ngày hôm qua cả đêm không biết tung tích, thật là khiến người trái tim băng giá. Thân khẩn cầu bệ hạ thu hồi trưởng công chúa chức giám sát sứ." Lý Mục nghe vậy nụ cười trên mặt biến mất, mặt như phủ băng. "Hồ Nam Tùng ngươi có biết ngươi đang nói cái gì?" Hồ Nam Tùng quỳ trên mặt đất thần sắc kiên định nói ra, "Vậy hạ, trưởng công chúa tại chức giám sát sứ bên trên không làm gì cả, đêm qua còn để Huyền Âm môn ma tu ở kinh thành trắng trợn đồ sát bách tính, đây là thất trách. Còn mời bệ hạ thu hồi trưởng công chúa chức giám sát sứ, cũng bị trưởng công chúa giáng tội." Chương 20, Lữ Hạo thức tỉnh chương 20, Lữ Hạo thức tỉnh lớn mật. Tả thưa tướng Trương biết chút quá lớn, Hồ Nam Tùng, trưởng công chúa chính là người trong hoàng thất, nàng làm việc há lại ngươi có thể nghị luận. Hồ Nam Tùng không có chút nào để ý tới Trương biết chút lời nói, không quan tâm gián luôn nói, "Bệ hạ, trong kinh vô số dân chúng bởi vì trưởng công chúa thất trách mà chết oan, ngài không thể không quản a. Mời bệ hạ về kinh bên trong bách tính một cái công đạo." "Đủ rồi." Lý Mục quát lạnh nói, "Hồ Nam Tùng ngươi đây là muốn đem Huyền Âm môn sai lầm áp đặt đến hải nhi của ta trên thân sao?" Hồ Nam Tùng quỳ trên mặt đất mặt không đổi sắc nói, "Thần không dám." Lý Mục khó thở mà cười, chấm nhìn ngươi ngược lại là dám vô cùng. Hồ Nam Tùng bụng trộm chính là bẻ phái thái tử quan biên, ngày bình thường thường xuyên chọn Lý Hàn Yên sai lầm, bất quá những cái kia đều là một chút không quá quan trọng vấn đề nhỏ, Lý Hàn Yên đồng dạng đều không thèm để ý, Lý Mục cũng sẽ chỉ trên triều đình không đau không ngứa thuyết giáo hai câu. Nhưng chuyện hôm nay cũng không lại là ngày bình thường những cái kia không trọng yếu vấn đề nhỏ. Một bên Lý Hàn Yên nhàn nhạt mở miệng, "Hồ thừa tướng, ngươi tất nhiên nói bản cung thất trách, vậy bản cung lại hỏi ngươi, hoàng thành tư giám sát sứ chức trách là cái gì?" Hồ Nam Tùng trực tiếp mở miệng nói, "Tự nhiên là bảo vệ kinh đô thành an toàn, ngày hôm qua ngươi bỏ mặc Huyền Âm môn ma tu lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ không phải thất trách? Bản cung lại hỏi ngươi hoàng thành tư giám sát sứ tọa hạ có bao nhiêu hoàng thành cấm quân, thực lực lại có bao nhiêu?" Hồ Nam Tùng chính là thừa tướng, cũng không phải là võ tướng, bị Lý Hàn Yên hỏi lên như vậy, hắn trong lúc nhất thời đáp không được. "Cái này, thần không biết." Lý Hàn Yên cười lạnh nói, "Để bản cung đến nói cho ngươi, trong kinh đô hoàng thành cấm quân tổng cộng có 3 vạn chúng. Mỗi 10 tên cấm quân hợp lực mới có thể chiến thắng một tên bình thường luyện khí sơ kỳ ma tu, nếu là gặp trúc cơ ma tu cho dù là hy sinh hơn 100 tên cấm quân cũng không để lại đối phương. Lấy hoàng thành cấm quân thực lực cùng Huyền Âm môn ma tu giao phong sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Lại ngày hôm qua trong kinh tình hình,
cần có 2 vạn hoàng thành cấm quân trấn thủ hoàng cung, 1 vạn cấm quân thủ hộ từng cái triều đình quan viên thân thuộc an toàn, ngươi nói cho bản cung nơi nào còn có cấm quân có thể điều khiển đi ngăn cản Huyền Âm môn ma tu. Huống chi, người nào nói cho ngươi bản cung ngày hôm qua cái gì cũng không làm, ngày hôm qua 1 vạn Chu Tước quân vào thành chính là nhận bản cung mệnh lệnh. Không phải vậy ngươi cho rằng Huyền Âm môn ma tu tại sao lại dễ dàng như thế tối lui? Lý Hàn Nhiên mấy câu nói trực tiếp đem Hồ Nam Tùng chọc cá khẩu không trả lời được. Lý Mục Thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Hồ Nam Tùng nói, "Hồ thừa tướng, bây giờ ngươi có lời gì có thể nói?" Hồ Nam Tùng trong lúc nhất thời trên mặt mất máu sắc, sắc mặt hơi có một tia ảm đạm. Nguyên bản hắn muốn mượn ngày hôm qua Huyền Âm môn ma tu sự tình đem trưởng công chúa từ hoàng thành tư giám sát sứ trên chức vị bước đi xuống. Nhưng bây giờ Lý Hàn Nhiên nói đạo lý rõ ràng, bước thoái vị không được, tự thân sợ là nếu không bảo vệ. Vừa rồi còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Hồ Nam Tùng trực tiếp biến thành đà điểu một câu cũng không dám nói. Trầm mặc một lát, Lý Mục mở miệng nói, "Hồ thừa tướng, chấm niệm tình ngươi chính là Chu Tức Vương triều quang cổ chi thần, hôm nay chửi bới trưởng công chúa sự tình, chấm phạt ngươi tạm thời cách chức 1 tháng, phạt đồng nửa năm ngươi có gì dị nghị không?" Hồ Nam Tùng sắc mặt tạm đạm, nhưng vẫn như cũ quỳ lại nói, "Thần không dị nghị, tạ bệ hạ khai ân." Sau đó Lý Mục ánh mắt lướt qua trong điện kim loan văn võ bá quan, uy nghiêm mở miệng nói, "Trong kinh có quan hệ thụ thương bách tính thu xếp tất cả công việc giao cho thái tử Lý Minh phụ trách, trưởng công chúa Lý Hàn Yên phụ trách truy tra Huyền Âm môn ở kinh thành làm loạn động cơ. Mà khác kể từ hôm nay, Chu Tước Vương triều cảnh nội toàn lực truy nã Huyền Âm môn ma tu. Phàm phát hiện Huyền Âm môn ma tu vết tích người tố cáo đều có khen thưởng, chém giết 1 tên Huyền Âm môn ma tu càng có thể tiến vào trấn ma ti tu hành. Như không có chuyện khác, hôm nay triều hội liền đến nơi này, bái triều." Một chút tương đối trọng yếu sự tình, Lý Mục ở trên hướng phía trước liền đã an bài xong xuôi, khai triều sẽ vốn là xử lý còn lại một ít việc vặt, nhưng trải qua Hồ Nam Tùng như thế nháo trò, còn lại hạt vừng lớn nhỏ sự tình, còn lại quan viên cũng không dám lại lên báo. Hôm nay triều hội cứ như vậy tàn đi. Lại bộ thị lang phủ. Ngày hôm qua Huyền Âm môn ma tu loạn, lại bộ thị lang phủ có hoàng thành cấm quân thủ hộ ngược lại là không có quá mức tai họa, lại bộ thị lang Lữ Quyền hạ triều trở về, bị đánh bất tỉnh nhân sự Lữ Hạo ngược lại là vừa vặn tỉnh lại. Lữ Quyền vội vàng đi tới Lữ Hạo gian phòng, "Hạo nhi, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này?" Lữ Hạo sờ lên tự thân không hề hay biết 2 chân, hai mắt ngốc trệ, "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Phụ thân chân của ta không cảm giác." Lữ Quyền an ủi, "Hạo nhi chớ hoảng sợ, chân của ngươi nhất định sẽ có biện pháp trị tốt. Hạo nhi ngươi bây giờ nói cho ta, là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này?" Lữ Hạo nhớ lại một cái lắc đầu, "Ta không biết, chờ ta tỉnh lại thời điểm ta liền tại một chỗ âm u trong địa lao, có một tên mang theo mặt nạ màu đen người một mực tại tra tấn ta. Bất quá ta tại trước khi hôn mê cùng phủ tướng quân Diệp Trần ở tại Vạn Hoa lâu bên trong, Diệp Trần vào kinh thành không bao lâu, trong kinh thành không có cái gì thế lực, việc này cùng Vạn Hoa lâu nhất định thoát không được quan hệ. Phụ thân, ngài nhất định muốn vì ta làm chủ a?" Lữ Quyền vô vô Lữ Hạo sau lưng an ủi, "Hạo nhi, ngươi nói cùng ta ngày hôm qua điều tra không sai bị lắm. Ngươi yên tâm vi phụ nhất định sẽ vì ngươi báo thù này. Vạn Hoa lâu tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Lữ Quyền mặc dù chỉ là một cái lại bộ thị lang, nhưng lại bộ phụ trách bách quan tuyển chọn, khảo hạch nhận đuổi cùng với điều động, hắn vị trí này là một cái bánh trái thơm ngon, muốn cùng hắn kết giao quan viên nhiều vô số kể. Hắn trong triều quan hệ rắc rối phức tạp, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Lữ Quyền liền đã nghĩ kỹ làm sao đối phó Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu nằm ở phồn hoa Chu Tức đường phố chủ đạo, trong lầu càng là có võ đạo cao thủ tọa trấn, ngày hôm qua Huyền Âm môn ma tu loạn đối với Vạn Hoa lâu đến nói ảnh hưởng không lớn, trời có chút sáng lên, Vạn Hoa lâu liền bình thường khai trương. Diệp Trần không thích Tử Vân cư thanh đạm đồ ăn sáng, sáng sớm liền mang theo Lục Lỗi đi tới Vạn Hoa lâu đi ăn cơm. Chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, Lục Lỗi tò mò hỏi, "Trưởng lão ngài thật muốn vào trưởng công chúa phủ?" Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Xem như thế đi." "Lục Lỗi, ngài thích trưởng công chúa?" Diệp Trần trầm tư một chút nói, "Không tính là chán ghét. Ngươi cái này cái gì cũng hỏi, làm sao còn muốn bị nhà các ngươi điển trưởng quỹ gian dạy?" Lục Lỗi không hảo ý sờ lên đầu, "Trưởng lão ngài tối hôm qua đều nghe được." Diệp Trần thần sắc thoáng trang nghiêm nói, "Bản tọa cùng trưởng công chúa sự tình, bản tọa tự có suy tính, ngươi cũng chớ có tùy ý chửi bới trưởng công chúa. Lần sau lại để cho bản tọa nghe thấy, bản tọa định sẽ không tha cho ngươi." Lục Lỗi liền vội vàng gật đầu, "Là, tiểu nhân minh bạch, lần tiếp theo tiểu nhân sẽ lại không phạm vào." Ngay tại lúc này, dưới lầu truyền đến một trận rối loạn. Một đạo quát lớn âm thanh tại Vạn Hoa lâu vang lên, kinh triệu phủ phá án người không có phận sự lui tản. Chương 21, làm cục chương 21, làm cục Vạn Hoa lâu trưởng quỹ Đoàn Húc chính là Lý Hàn Yên đích thân chọn lựa đảm nhiệm. Làm người tám mặt linh lung, xử lý không sợ hãi. Dù cho kinh triệu phủ một đống quan binh bao vây Vạn Hoa lâu, hắn sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Đoàn Húc trấn định hỏi, "Quan gia, ta Vạn Hoa lâu chính là nghiêm chỉnh tử lâu, dám hỏi ta Vạn Hoa lâu là phạm vào chuyện gì, dẫn tới kinh triệu phủ hưng sư động chúng như vậy?" Dẫn đầu quan binh lạnh lùng nói, "Có người tố cáo các ngươi Vạn Hoa lâu cùng Huyền Âm môn ma tu cấu kết, người tới đem Vạn Hoa lâu người toàn bộ mang đi." Đoàn Húc nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, "Quan gia các ngươi kinh triệu phủ nhưng có chứng cứ, nếu là không có đây cũng là vu hãm." Tiếng nói của hắn rơi xuống, Vạn Hoa lâu chỗ tối đột nhiên toát ra mấy tên thực lực không tầm thường võ giả cùng kinh triệu phủ quan binh giằng co. Dẫn đầu quan binh thần sắc trầm xuống, trầm giọng nói, "Làm sao các ngươi Vạn Hoa lâu còn dám chống lại lệnh bắt, muốn cùng triều đình công nhiên đối nghịch hay sao?" Đoàn Húc, "Ta Vạn Hoa lâu đương nhiên không dám cùng triều đình đối nghịch, nhưng cũng sẽ không để cho người khi dễ, các ngươi kinh triệu phủ muốn vu hãm chúng ta Vạn Hoa lâu, Vạn Hoa lâu tự nhiên không nhận." Trong giảm, Diệp Trần cùng Lục Lỗi cũng nghe ra ngoài một bên động tĩnh, tại trên hành lang nhìn lên náo nhiệt. Diệp Trần khẽ chau mày, bị phía dưới những quan binh này một quấy rối,
bản tọa hôm nay đồ ăn sáng sẽ không muốn ngâm nước nóng đi. Lục Lôi cũng tương đối kinh ngạc nói ra, Kinh Triệu phủ điên rồi phải không, liền Vạn Hoa lâu cũng dám đắc tội, Vạn Hoa lâu lâu chủ cũng không dễ trọng. Diệp Trần chống phải trường hỏi, ngươi cũng nhận biết Mục Tử Vân? Lục Lôi nhẹ gật đầu, Tử Vân cư vì phòng ngừa chúng ta không cẩn thận đắc tội không nên đắc tội quân quý, điện trưởng quy yêu cầu chúng ta đem trong kinh thành nhân vật có mặt mũi đều ghi nhớ. Tại Tử Vân cư trong tình báo, vị này Vạn Hoa lâu lâu chủ không chỉ là một vị giang hồ nhân sĩ đơn giản như vậy, nàng càng là một vị kim đan viên mãn cường giả, mà còn chúng ta Tử Vân cư mơ hồ phát hiện vị này lâu chủ cùng hoàng thất có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tử Vân cư phỏng đoán vị này Vạn Hoa lâu lâu chủ rất có thể là một vị hoàng thất cung phụng. Kim đan viên mãn hoàng thất cung phụng, địa vị tương đương với chính nhị phẩm đại quan. Kinh Triệu phủ hôm nay là uống lộ thuốc. Liên tại song phương sắp dương cung bản kiếm thời điểm, đại lý tự Khanh Cố Quân Trạch đội vàng chạy đến. Dương tay, hắn chỉ vào dẫn đầu quan binh nổi giận mắng, ai cho ngươi quyền lợi dám nói xấu Vạn Hoa lâu là Huyền Âm môn đồng đảng, lập tức cho bản quan mang theo ngươi người rời đi. Đại lý tự Khanh mặc dù là chính quan tam phẩm nhân viên, phẩm cấp khá cao, nhưng thay vào đó dẫn đầu quan binh vừa vặn không quen biết hắn. Kinh Triệu phủ phá án, há lại cho người khác chất vấn, chẳng cần biết ngươi là ai, dám cản trở Kinh Triệu phủ bắt người hết thảy coi là đồng đảng. Lục Lôi chợt nói, ai ra, cái này tiểu quan binh thật sự là sơ sinh không sợ con né, liền đại lý tự Khanh cũng không nhận ra. Cố Quân Trạch nghe vậy giận dữ, bản quan chính là đại lý tự Khanh Cố Quân Trạch, các ngươi Kinh Triệu phủ không có chứng cứ liền bắt người, là không đem vương pháp để vào mắt sao? Dẫn đầu quan binh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sau đó hắn nghĩ tới đây là phủ Doãn ra lệnh, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Cố đại nhân, chúng ta Kinh Triệu phủ cũng là theo quy củ làm việc, hôm nay Vạn Hoa lâu tất cả người cộng tác đều muốn mang đi, còn mời ngài chớ có ngăn cản. Ngươi? Cố Quân Trạch tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Có một loại tú tài gặp quân binh cảm giác. Diệp Trần đồ ăn sáng bởi vì phía dưới trận này náo kịch còn chưa bưng lên, không khỏi mở miệng nói, thật đúng là mực chít chít, thật muốn một kiếm chém phía dưới mấy cái kia quân binh. Lục Lôi trầm ngâm nói, có cần hay không chúng ta Tử Vân cư ra mặt, để đám này Kinh Triệu phủ người lui ra. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong lúc đó đột nhiên xảy ra dị biến. Cùng Cố Quân Trạch rằng có những cái kia Kinh Triệu phủ quan binh đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó một sợi màu đỏ sẫm máu tươi từ trong miệng của bọn hắn chảy ra, cùng nhau ngã xuống đất, chỉ chốc lát sau phía sau liền không có hô hấp. Diệp Trần nhẹ nhàng thở dài, xem ra hôm nay đồ ăn sáng là không có trông chờ. Ngay tại lúc này, đột nhiên số lớn Kinh Triệu phủ quan binh xâm nhập Vạn Hoa lâu bên trong. Vạn Hoa lâu độc chết Kinh Triệu phủ nha dịch, toàn bộ cầm xuống. Cố Quân Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, Đường Phàm Tùng ngươi muốn làm cái gì? Đường Phàm Tùng cười tủm tỉm nói, Cố đại nhân thật là đúng dịp, ngài làm sao cũng tại Vạn Hoa lâu. Cố Quân Trạch trầm giọng nói, Đường Phàm Tùng các ngươi Kinh Triệu phủ đang làm cái gì? Đường Phàm Tùng cười nói, làm cái gì? Đương nhiên là bắt lấy độc chết Kinh Triệu phủ nha dịch nghi phạm. Hôm nay tại Vạn Hoa lâu tất cả mọi người có hiềm nghi, bao gồm Cố đại nhân ngài. Người tới a, đều cho bản quan mang về Kinh Triệu phủ tiếp thu thẩm vấn. Cố Quân Trạch quát lạnh nói, Đường Phàm Tùng ngươi dám, bản quan chính là đại lý tự Khanh. Đường Phàm Tùng vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, Cố đại nhân, đương kim bệ hạ đã từng nói, thiên tử phạm pháp cùng dân cùng tội, huống chi ngài vị này đại lý tự Khanh đâu. Người tới toàn bộ mang đi. Vạn Hoa lâu võ giả đang chuẩn bị động thủ, Đoàn Húc thì âm thầm làm một cái động tác tay, để trong lầu còn chưa hiện thân võ giả toàn bộ rời đi Vạn Hoa lâu, đã hiện thân võ giả chớ có cùng quan binh lên xung đột. Chuyện hôm nay rõ ràng là vu oan hãm hại, không thích hợp tiếp tục đem sự tình làm càng thêm phức tạp. Mà còn Đoàn Húc xem như trưởng quỹ, vô cùng rõ ràng bọn họ Vạn Hoa lâu vì ai phục vụ, dám như thế trắng trợn vu hãm Vạn Hoa lâu, không quản kẻ sau màn là ai, bọn họ đều là tự tìm cái chết. Diệp Trần bất đắc dĩ nói, đây là có người tại cho Vạn Hoa lâu làm cục à, Lục Lôi chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đồ ăn sáng đi. Liên tại Diệp Trần mang theo Lục Lôi chuẩn bị rời đi thời điểm, Đường Phạm Tùng đột nhiên trông thấy Diệp Trần. Phủ tướng quân một cái kia người mù trưởng tử, Lữ Quyền chỉ tên muốn bắt đối tượng, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Cái này người mù thật là khả nghi, người tới đem hắn cũng mang đi. Lục Lôi vội vàng ngăn tại Diệp Trần phía trước, lớn mật, công tử nhà ta có thể là Tử Vân cư người, các ngươi Kinh Triệu phủ muốn đắc tội Tử Vân cư sao? Đường Phạm Tùng nghe vậy sắc mặt biến hóa. Lữ Quyền thật là biết gây chuyện cho bản quan, tướng quân này phụ trưởng lúc nào cùng Tử Vân cư đáp lên quan hệ. Nhưng Đường Phạm Tùng vẫn như cũng là kiên trì nói ra, mang đi. Mấy tên quan binh tiến lên, Lục Lôi trong chớp mắt xuất thủ đem bọn họ đá ngã trên mặt đất. Lục Lôi tu vi mặc dù chỉ có luyện khí viên mãn, nhưng đối phó mấy tên bình thường quan binh dư xài. Đường Phạm Tùng sắc mặt âm trầm nói, Tử Vân cư dù cho địa vị siêu nhiên, nhưng vẫn như cũng không thể xem thường vương pháp, các ngươi đã có hiểm nghi liền nên phối hợp chúng ta điều tra. Lục Lôi cười lạnh nói, muốn điều tra chúng ta Tử Vân cư người cần bệ hạ đích thân mở miệng, các ngươi Kinh Triệu phủ có bệ hạ thủ dụ sao? Nếu là không có khẩu dụ, tự tiện bắt lấy. Diệp Trần vỗ Lục Lôi bả vai ngăn lại hắn nói tiếp, ngược lại cười nhạt nói, tất nhiên Kinh Triệu phủ muốn chúng ta phối hợp, vậy chúng ta đi một chuyến Kinh Triệu phủ lại như thế nào? Huống chi đây không phải là còn có Cố đại nhân tại, chắc hẳn Kinh Triệu phủ cũng vô pháp đổi trắng thay đen. Chương 22, hôm qua Diệp Trần thế nhưng là cùng bạn cung ngủ ở Xê Hồng với nhau. Chương 22, hôm qua Diệp Trần thế nhưng là cùng bạn cung ngủ ở Xê Hồng với nhau. Tử Vân cư phía sau chỗ dựa chính là Tử Vân Sơn, mà lên Tử Vân Sơn chân chính cao nhân, cho dù là hoàng thất đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Cho nên tại Diệp Trần nguyện ý phối hợp đi hướng Kinh Triệu phủ dưới tình huống, Đường Phạm Tùng cũng không dám sai người để Diệp Trần mang lên xiển xích. Nhìn qua sau lưng cái kia một chiếc Tử Vân cư xe ngựa, Kinh Triệu phủ ít doãn Đường Phạm Tùng cảm giác chính mình tựa hồ mang về một cái phiền phức lớn. Bất quá vị kia bây giờ tại Kinh Triệu trong phủ, vấn đề nên không lớn đi. Tử Vân cư trong xe ngựa, Diệp Trần mời đại lý tự khanh Cố Quân Trạch ngồi chung. Cố đại nhân đối với hôm nay Vạn Hoa lâu sự tình, ngài thấy thế nào? Cố Quân Trạch lời thề son sắt nói, Diệp công tử, chuyện hôm nay ngài yên tâm, nhất định là có người đang nói xấu Vạn Hoa lâu, bất quá không quản là cái nào đồ đần đang đánh Vạn Hoa lâu chủ ý, hắn đều chết chắc. Diệp Trần hơi nhíu mày nói, ồ, Cố đại nhân ngài như vậy xác định? Cố Quân Trạch cười cười nói, Diệp công tử ngài chờ chút liền biết. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, tất cả mọi người đi tới kinh triệu phủ công đường phía trước. Khiến Cố Quân Trạch không có nghĩ tới là Thái tử Lý Minh cũng tại nơi đây. Thái tử điện hạ, ngài làm sao tại kinh triệu trong phủ? Lý Minh khỏe miệng đường cong lộ ra một cỗ tà dị, hắn cười nhạt nói, kinh triệu phủ phủ doãn nói cho cô Vạn Hoa lâu cùng Huyền Âm môn có chỗ cấu kết, cô đặc biệt đến thẩm tra xử lý việc này. Cố Quân Trạch lập tức trang nghiêm nói, Thái tử điện hạ, thần dám cam đoan Vạn Hoa lâu tuyệt đối không cùng Huyền Âm môn có chỗ cấu kết. Lý Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, phải không? Nhưng kinh triệu phủ làm sao tra ra, Vạn Hoa lâu mỗi năm có không ít bạc hướng đi không rõ, giống như cùng Huyền Âm môn có quan hệ. Một bên Vạn Hoa lâu trưởng quỹ Đoàn Húc thần sắc bình thản mở miệng nói, Thái tử điện hạ ngài đây là nói xấu, Vạn Hoa lâu bạc mỗi một bút hướng đi đều trải qua được kiểm tra thực hư. Mong rằng điện hạ chớ có tin vào tiểu nhân sang luôn. Đoàn trưởng quỹ, bản quan đây chính là có chứng minh thực tế. Đường Phàm Tùng không biết từ nơi nào lấy ra một bản cũ nát sổ sách đưa cho Thái tử Lý Minh. Đoàn trưởng quỹ, bản này sổ sách ghi chép các ngươi Vạn Hoa lâu năm ngoái chương mục. Phía trên minh xác ghi lại, các ngươi Vạn Hoa lâu đem mấy bút bạc cho Huyền Âm môn. Các ngươi Vạn Hoa lâu cấu kết Huyền Âm môn, tội không thể tha thứ. Đoàn Húc vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra, Đường đại nhân ngài đây là vu hãm, bản này sổ sách là giả dối. Đường Phàm Tùng cười lạnh nói, chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn chống chế, các ngươi Vạn Hoa lâu thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người tới hành hình. Chấm đã, Thái tử điện hạ qua loa như vậy định tội Vạn Hoa lâu cấu kết Huyền Âm môn sợ là không ổn đâu. Thái tử Lý Minh không nhanh không chậm nói, đại lý tự khanh ngươi có gì kiến giải? Đoàn Húc, sổ sách thật giả cần phải có người phụ trách chuyên môn kiểm tra, thần hy vọng điện hạ có thể tìm một vị tinh thông đạo này người. Thái tử Lý Minh trầm ngâm chốc lát nói, cô nhớ tới, các ngươi đại lý tự có một tên kêu Đằng Sĩ Huy chùa chính liền tinh thông đạo này, để hắn đến phân rõ cái này sổ sách thật giả làm sao. Đoàn Húc nhẹ gật đầu, thần không dị nghị. Thái tử Lý Minh đến cái này trả lời hiểu ý cười một tiếng. Hắn lần này sở dĩ nghe theo Lữ Quyền đề nghị vào lúc này đối Vạn Hoa lâu độc thủ, cũng là bởi vì hắn ngấp nghé Vạn Hoa lâu cái kia phú khả địch quốc tiền tài. Đường Phàm Tùng đưa lên sổ sách là thật là giả, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, mà hắn sở dĩ để đại lý tự chùa chính Đằng Sĩ Huy đến phân biệt sổ sách thật giả, đó là bởi vì cái này Đằng Sĩ Huy trong bóng tối là người của hắn. Đến lúc đó chỉ cần Đằng Sĩ Huy thừa nhận cái này sổ sách là thật, như vậy Vạn Hoa lâu tội danh liền triệt để ngồi vững, hắn có thể mượn cái này thừa cơ chiếm đoạt Vạn Hoa lâu sản nghiệp. Nếu biết rõ Vạn Hoa lâu cũng không chỉ kinh thành một nhà, toàn bộ Chu Tức Vương triều bên trong phạm là nơi phồn hoa đều có Vạn Hoa lâu bóng dáng, Vạn Hoa lâu một năm sinh ra tài phú khó mà đánh giá. Chỉ cần thu được cái này tài sản phú khả địch quốc, hắn liền có năng lực chế tạo ra một chi không thua gì Chu Tức quân, chỉ nghe mệnh với hắn bản nhân quân đội tinh nhuệ. Phái người đi đại lý tự mời Đằng Sĩ Huy về sau, Thái tử Lý Minh lại mở miệng nói, vừa rồi Đường đại nhân còn hồi báo tại cô, Vạn Hoa lâu hư hư thực thực cùng Diệp tướng quân phụ trưởng lá mầm bụi kết hợp độc chết kinh triệu phủ nha dịch, nhưng có việc này. Lục Lỗi hừ lạnh nói, công tử nhà ta cùng những này kinh triệu phủ nha dịch không oán không cừu, căn bản không có xuất thủ động cơ. Đoàn Húc cũng lạnh nhạt nói, Diệp công tử chỉ là chúng ta Vạn Hoa lâu bình thường thực khách, không tồn tại cấu kết có thể. Ngay tại lúc này, Đường Phàm Tùng lại chắp tay nói, Thái tử điện hạ, hạ quan nơi này có nhân chứng cùng vật chứng, đem nhân chứng cùng vật chứng dẫn tới. Theo Lý Minh tiếng nói rơi xuống, tại Đường Phàm Tùng an bài xuống một tên dần dần ra đi lão giả tiến vào công đường. Lý Minh hỏi, ngươi là người phương nào? Hán Quỳ lại nói, hồi Thái tử điện hạ, lão hủ chính là Tây Nhai tiệm thuốc dược sư Khổng Cảnh. Ngày hôm qua ban đêm, Tây Nhai gặp phải Huyền Âm môn ma tu tập kích, lão hủ may mắn sống tiếp được, đồng thời tại một vị Huyền Âm môn tu sĩ bên cạnh thi thể nhặt được Tam Thi Ngũ Độc Thủy. Lão hủ thân là dược sư biết Tam Thi Ngũ Độc Thủy tác dụng, liền đem nó treo ở chợ để bán. Ngày hôm qua giờ tí, lão hủ liền gặp người bán, vị kia người bán mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng cùng vị công tử này thân hình tương tự, đồng thời mang theo cùng trong tay công tử giống nhau như đúc quả trượng. Mặt khác ngày hôm qua người bán đi vội vàng không cẩn thận tại chợ đen bên trong rơi xuống cái ngọc bội. Khổng Cảnh đem một cái có khắc đuổi chữ ngọc bội có cho Thái tử Lý Minh. Lý Minh nhìn thoáng qua ngọc bội nói, cái này một khối ngọc bội đích thật là phủ tướng quân dùng để chứng minh thân phận sử dụng ngọc bội, cô đã từng liền tại trên thân Diệp Lăng Vân gặp qua đồng dạng ngọc bội. Đường Phàm Tùng tiếp tục nói, Thái tử điện hạ, hạ quan gặp qua cái kia hơn 10 vị nha dịch tử trạng, chính là chết tại Tam Thi Ngũ Độc Thủy. Nếu là Diệp Trần thật là ngày hôm qua chợ đen người bán, như vậy hắn hiểm nghi phi thường lớn. Tam Thi Ngũ Độc Thủy trong không khí vô sắc vô vị, chỉ cần Diệp Trần đem Tam Thi Ngũ Độc Thủy giao cho bên trong Vạn Hoa lâu tùy ý một vị võ đạo hảo thủ, liền có thể thần không biết quỷ không biết giết chết hơn 10 tên kinh triệu phủ nha dịch. Diệp Trần nghe những người này thao thao bất tuyệt, không thể không bội phục bọn họ hành động tốc độ, chưa tới một canh giờ thời gian, liền người giả chứng nhận cùng vật giả chứng nhận đều tạo ra tới. Không đề cập tới cái kia lão dược sư, chỉ nói viên kia ngọc bội, Diệp Hà sắc thực cho qua hắn một cái, không quá sớm cũng không biết bị hắn ném tới phủ tướng quân cái nào nơi hẻo lánh, bọn họ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra một cái giả dối. Quả thực là làm giả hộ chuyên nghiệp a. Thái tử Lý Minh ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần thản nhiên nói, Diệp phụ mã ngươi nhưng còn có lời muốn nói, có ý định mưu sát triều đình nha dịch, cản trở kinh triệu phủ phá án, dù cho ngươi là phò mã cũng cần tiếp thu Chu Tức Vương triều luật pháp thẩm phán. Diệp Trần không khỏi cười nhạo nói, ngày hôm qua ta căn bản không có đi qua chợ đen. Đường Phàm Tùng cười lạnh nói, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn muốn chống chế. Lục Lỗi, ngày hôm qua giờ tí, Diệp công tử ngay tại Tử Vân cư nghỉ ngơi, làm sao có thể xuất hiện tại chợ đen bên trong? Toàn bộ Tử Vân cư nhân viên đều có thể là công tử làm chứng. Đường Phạm Tùng, Diệp Trần cùng các ngươi Tử Vân cư quan hệ bất phàm, các ngươi Tử Vân cư có bao che hiểm nghi, không thể tin. Vậy bản cung đâu? Ngày hôm qua Diệp Trần có thể là cùng bản cung ngủ ở cùng nhau, Đường Phạm Tùng ngươi ngược lại là giải thích một chút cho bản cung, hắn làm sao đi chợ đen? Chẳng lẽ hắn còn có phân thân hay sao? Lý Hàn Yên tràn đầy băng lãnh cùng hàn ý âm thanh từ công đường truyền ra ngoài tới. Chương 23, Chân Ngôn Chú chương 23, Chân Ngôn Chú vi thần tham kiến trưởng công chủ điện hạ. Kinh Triệu phủ ở đây quan viên cùng nhau hướng về Lý Hàn Yên hành lễ. Lý Hàn Yên trực tiếp đi vào công đường bên trong, một chân đá vào Đường Phạm Tùng ngực. Đường Phạm Tùng, bản cung hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới lá gan dám vu hãm bản cung phò mã? Một chân đi xuống, Lý Hàn Yên dùng mấy phần lực đạo, nhất thời Đường Phạm Tùng cảm giác trời đất quay cuồng, mắt nổi đong đóm, ngực mơ hồ đau ngầm ngầm. Một cỗ máu tươi dâng lên cứ thế mà bị Đường Phạm Tùng nuốt xuống, hắn vội vàng lại lần nữa quỳ xuống đất nói, trưởng công chủ điện hạ, bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngài không thể như vậy bao che Diệp Trần a. Lý Hàn Yên thần sắc lạnh như băng nói, bản cung nói, ngày hôm qua phò mã cùng bản cung cùng nhau đi ngủ, ngươi là nghe không được sao? Ngay tại lúc này Thái tử Lý Minh mở miệng nói, hoàng tỷ, ngài cùng phò mã còn chưa thành hôn, ngài cũng không thể vì bao che phò mã, hy sinh chính ngài thành danh a. Lý Hàn Yên lạnh lùng nói, Thái tử, bản cung làm việc còn không cần ngươi tới nói. Phụ hoàng mệnh ngươi thu xếp nạn dân, xây dựng lại kinh đô, ngươi bây giờ làm sao còn có rảnh rỗi đến kinh triệu phủ xử án? Thái tử Lý Minh phong khinh vân đạm nói, vạn hoa lâu cùng huyền âm môn cấu kết cũng không phải việc nhỏ, cô tự nhiên trước đến nhìn xem. Lý Hàn Yên cười lạnh, phải không? Hoàng tỷ, bây giờ phò mã phạm tội, thân phận của ngài không thích hợp tham dự việc này, không bằng né tránh một phen, cô tự sẽ theo lẽ công bằng phá án. Lý Hàn Yên, cái này trong kinh sự tình liền không có cái gì là bản cung không thể nhúng tay. Lý Minh đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, bản cung cũng không dám đánh ngươi. Thái tử Lý Minh ra vẻ kinh hãi lui về sau nửa phần kinh hoàng nói, hoàng tỷ, ngài làm như thế là muốn xem thường vương triều luật pháp, xem thường phụ hoàng sao? Lý Hàn Yên trên mặt lạnh lùng như băng, phối hợp cái kia một đạo kinh khủng vết sẹo, trong lúc nhất thời trên công đường tràn ngập một cỗ khác thường khủng hoảng. Mắt thấy Lý Hàn Yên liền muốn đối Thái tử Lý Minh động thủ, Diệp Trần tại lúc này mở miệng nói, bản công tử người hầu chính là Tử Vân Cư người cộng tác, đã từng đi theo Tử Vân Cư điển trưởng quý học qua một tay chân ngôn chú. Tất nhiên cái này lão dược sư nói ngày hôm qua giờ tí tại chợ đen gặp qua bản công tử, Lục Lỗi vậy ngươi liền cho hắn thi triển một đạo chân ngôn chú. Chân ngôn chú chính là Tử Vân Sơn cao giai thuật pháp, cho dù là kim đan tu sĩ cũng khó có thể nắm giữ, Lục Lỗi đương nhiên sẽ không. Nhưng Lục Lỗi biết hắn sẽ không, Diệp trưởng lao nhất định sẽ. Vì vậy Lục Lỗi tiến lên một bước làm bộ thi pháp kết ấn, một đạo pháp lực nhẹ nhàng đánh về phía trước lao dược sư. Lập tức Lục Lỗi mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi gặp qua công tử nhà ta sao? Khổng Cảnh lắc đầu liên tục, chưa từng gặp qua. Vậy ngươi vì sao muốn vu hãm công tử nhà ta? Đều là Đường đại nhân yêu cầu tiểu nhân nói như vậy, Đường đại nhân cho tiểu nhân 50 lượng bạc, yêu cầu tiểu nhân vu hãm Diệp công tử, cái kia một cái ngọc bội cũng là Đường đại nhân cho tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, Đường Phạm Tùng trên mặt lập tức không có huyết sắc, sắc mặt trắng nhợt, hắn chỉ vào Khổng Cảnh mắng to, ngươi nói bậy, bản quan khi nào muốn ngươi nói qua như vậy, ngươi cái này dân đen lại dám vu hãm bản quan. Ngươi tới a, cho bản quan kéo đi xuống loạn côn đánh chết. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đừng nóng đội a Đường đại nhân, hắn chúng chân ngôn chú nhưng làm không được giả. Lý Hàn Yên lạnh lạnh ánh mắt nhìn hướng Đường Phạm Tùng, Đường đại nhân ngươi vu hãm bản cung phò mã, bây giờ nhưng còn có lại nói. Đường Phạm Tùng đội vàng quỳ xuống khóc kể lể, oan uổng a trưởng công chủ điện hạ, hạ quan đối với cái kia dân đen nói tới không biết chút nào, nhất định là có người lấy ta danh nghĩa tại mưu hại vi thần. Câu trưởng công chủ điện hạ minh xét. Lý Hàn Yên mang theo lãnh ý cười cười, ngươi tất nhiên nói ngươi là bị vu hãm, vậy không bằng ngươi cũng tới thử xem Lục Lỗi chân ngôn chú. Chân ngôn chú phía dưới sẽ không nói lời nói dối, nhất định có thể còn ngươi trong sạch. Diệp Trần, Lục Lỗi độc thủ. Không, không được. Đường Phạm Tùng lời còn chưa dứt, chân ngôn chú thuật pháp đã rơi vào trên người hắn. Lục Lỗi do hỏi, Đường đại nhân, vị này lão dược sư có phải hay không là ngươi tìm đến người giả chứng nhận? Đường Phạm Tùng buột miệng nói ra, đúng vậy, hắn là bản quan tìm đến vu hãm Diệp Trần. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, kinh triệu phủ chúng quan viên sắc mặt hơi đổi một chút. Lục Lỗi tiếp tục hỏi, là người phương nào để ngươi làm như vậy? Là. Đường Phạm Tùng còn chưa đem chủ sự sau màn nói ra miệng, đột nhiên hai tay của hắn bóp hướng mình ít hầu, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Ngay sau đó một đạo máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Đường Phạm Tùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại trên công đường. Đại lý tự khanh Cố Quân Trạch kiến thức rộng rãi, tại Đường Phạm Tùng thi thể một bên nhìn một cái liền nhận thức ra Đường Phạm Tùng nguyên nhân cái chết. Bẩm trưởng công chủ điện hạ, Đường đại nhân khi còn sống liền bị người hạ độc, một khi muốn nói ra một số trọng yếu tin tức, độc này liền sẽ trong cơ thể hắn phát tác. Đường đại nhân bây giờ là trúng độc mà chết. Lý Hàn Yên nhìn hướng Thái tử Lý Minh lạnh lùng nói, Thái tử, bây giờ ngươi là có hay không còn cho rằng bản cung phò mã có tội? Thái tử Lý Minh điềm nhiên như không có việc gì nói, việc này là cô tin vào tiểu nhân nói bừa, quá mức vô đoán, là cô sai lầm. Ngươi tới à, đem Đường Phạm Tùng thi thể kéo đi xuống, cái kia lão dược sư cũng cho cô nhốt đến trong tù đi. Khổng Cảnh bị Đường Phạm Tùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử giật nảy mình, làm hai tên quan binh muốn đem hắn kéo thời điểm ra đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức quỳ gối tại Lý Hàn Yên trước mặt không ngừng dập đầu. Tha mạng à, trưởng công chủ điện hạ, tiểu nhân không nên tham những số tiền kia tài, còn mời trưởng công chủ điện hạ người tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa. Lý Hàn Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão dược sư Khổng Cảnh nói, tất nhiên phạm sai lầm liền muốn tiếp thu trừng phạt, bản cung cũng không phải cái gì thiện nhân. Người tới cho bản cung dẫn đi. Lúc này lão dược sư Khổng Cảnh liền bị hai tên quan binh kéo xuống. Lão dược sư Khổng Cảnh bị kéo bên dưới công đường về sau, đại lý tự chùa chính Đằng Sĩ Huy vừa vặn đi tới trên công đường. Vi thần Đằng Sĩ Huy tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến trưởng công chủ điện hạ. Thái tử Lý Minh mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói, hoàng tỷ, hôm nay trừ Vạn Hoa lâu nha dịch bị hạ độc bên ngoài, kinh triệu phủ tra ra Vạn Hoa lâu sổ sách bên trên ghi lại cùng Huyền Âm môn cấu kết chứng cứ. Vị này đại lý tự chùa chính Đằng Sĩ Huy chính là cô mời đến nghiệm chứng sổ sách thật giả người. Đằng chùa chính ngươi lại tiến lên đây, nhìn xem quyển này sổ sách có hay không là thật. Vi thần tuân mệnh. Đằng Sĩ Huy thận trọng từ thái tử trong tay Lý Minh tiếp nhận sổ sách, xem xét cẩn thận nửa ngày lúc này mới trả về thái tử trong tay. Hắn chắp tay nói, hồi thái tử điện hạ, quyển này sổ sách là thật, chính là Vạn Hoa lâu sổ sách. Không có khả năng. Đằng chùa chính ngươi là nghĩ đổi trắng thay đen sao? Đại lý tự khanh Cố Quân Trạch âm trầm nói. Đằng Sĩ Huy quay người phong khinh vân đạm trả lời, Cố đại nhân, hạ quan lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu giả tạo. Cố Quân Trạch cười lạnh nói, đã như vậy ngươi có dám để Tử Vân Cư tu sĩ thi triển chân môn chú? Cố Quân Trạch trong lòng rõ ràng cái này sổ sách tuyệt đối không phải là thật, như vậy giải thích duy nhất chính là hắn vị này tốt thuộc hạ bị người đón mua. Lúc này thái tử Lý Minh mở miệng nói, đủ rồi, chúng ta triều đình phán án sao có thể một mực dựa vào phương ngoại chi thuật, đàng chùa chính có thể là các ngươi đại lý tự người, làm sao ngươi vị này đại lý tự khanh chẳng lẽ còn không tín nhiệm các ngươi đại lý tự người? Vạn Hoa lâu cấu kết Huyền Âm môn chứng cứ vô cùng xác thực, người tới đem tất cả Vạn Hoa lâu nhân viên truy nã quy án. Chương 24, chấm chính là Vạn Hoa lâu chủ nhân chương 24, chấm chính là Vạn Hoa lâu chủ nhân chấm đã. Thái tử ngươi làm cho người ta rất thất vọng rồi, vừa rồi bản cung phò mã sự tình như vậy, cái này Vạn Hoa lâu sổ sách một chuyện cũng là như thế. Lý Minh nghe vậy không vui nói, hoàng tỷ ngươi đây là ý gì, cái này sổ sách tất nhiên không có làm giả có thể, cái kia Vạn Hoa lâu cấu kết Huyền Âm môn chính là chắc chắn sự tình. Cô đem bọn họ Vạn Hoa lâu người toàn bộ truy nã quy án có cái gì không đúng sao? Vẫn là nói hoàng tỷ muốn tại cô vụ án bên trên chặn ngang một tay. Lý Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng thái tử Lý Minh ánh mắt hiện lộ ra một hơi khí lạnh. Thái tử ngươi không nên động Vạn Hoa lâu, Vạn Hoa lâu sự tình phụ hoàng đã nghe nói, bản cung tới đây còn có một việc chính là chuyển phụ hoàng khẩu dụ. Phụ hoàng mệnh thái tử Lý Minh, kinh triệu phủ phủ Doãn Phương Thụy lập tức vào cung ý kiến. À đúng, thái tử ngươi cũng có thể đem cái kia một bản giả sổ sách mang lên. Tiếng nói vừa ra Lý Hàn Yên trực tiếp mang theo Diệp Trần rời đi. Diệp Trần hai mắt không tiện, Lý Hàn Yên đích thân đỡ Diệp Trần ngồi lên lập tức xe. Lý Hàn Yên trực tiếp nửa nằm trong xe trên nệm êm cười khẽ, tiểu lang quân ngươi cái này còn chưa tới trong kinh mấy ngày, đắc tội cửu gia cũng không phải ít à. Liền kinh triệu phủ quan viên cũng dám không để ý bản cung mặt mũi trực tiếp vu hãm ngươi. Diệp Trần nhẹ nhàng thở dài, điện hạ ngài nói đùa, tại hạ đến trong kinh mấy ngày nay trừ phủ tướng quân, tại hạ không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Lý Hàn Yên nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái, như vậy bản cung có lẽ biết là ai xuất thủ. Xem ra lần trước dạy dỗ còn chưa đủ. Tiểu lang quân, ngươi yên tâm cái này một ngụm ác khí bản cung sẽ thay ngươi ra. Đúng rồi, bây giờ bản cung muốn vào cung một chuyến. Ngươi cũng đúng lúc thừa cơ hội này đi gặp phụ hoàng một mặt. Diệp Trần gật đầu nói, được. Sau đó Diệp Trần hỏi, điện hạ ngài cùng Vạn Hoa lâu như nước với lửa, hôm nay làm sao sẽ lựa chọn giúp Vạn Hoa lâu? Lý Hàn Yên khẽ cười nói, bạn cung cùng Vạn Hoa lâu không hợp chủ yếu là cùng Mục Tử Vân không hợp, nhưng Vạn Hoa lâu cũng không phải Mục Tử Vân một người. Chờ một chút ngươi vào Kim Loan điện liền biết, thái tử lại dám kết hợp Kinh Triệu phủ đi vu hãm Vạn Hoa lâu, hôm nay sợ là phải xui xẻo. Từ Kinh Triệu phủ đến hoàng cung Kim Loan điện có một khoảng cách, trên xe ngựa không có chuẩn bị ăn vặt, có chút buồn chán. Diệp Trần đang nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên cảm giác trên chân có một trận mềm dẻo xúc cảm. Lý Hàn Yên chẳng biết lúc nào gối lên trên đùi của hắn. Bản cung có một ít buồn ngủ, cho ngươi mượn chân híp mắt một hồi. Được. Sau một nén nhang, phủ công chúa xe ngựa dừng ở trước điện Kim Loan. Vân Nhi nhẹ nhàng kéo ra rèm nói, công chúa chúng ta đến. Lý Hàn Yên từ Diệp Trần trong ngực tỉnh lại, tốt, bản cung biết, Vân Nhi ngươi ở bên ngoài chờ một cái bản cung cùng phó mã. Vân Nhi một lần nữa đem rèm xe ngựa khép lại, Lý Hàn Yên có chút sửa sang lại một cái trang dung, đưa tay giữ chặt Diệp Trần nói, đến, tiểu lang quân bản cung dịu ngươi xuống xe. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đa tạ điện hạ. Lý Hàn Yên đích thân đỡ Diệp Trần hướng Kim Loan điện đi đến, phía sau Vân Nhi nhất thời nhìn ra thần. Vân Nhi mơ hồ có một loại ảo giác, trưởng công chúa cùng phò mã hai người bây giờ dáng dấp giống như là ở chung nhiều năm phu thê đồng dạng. Trong điện Kim Loan, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần hai người tiến vào đại điện bên trong lúc, thái tử Lý Minh cùng kinh triệu phủ phủ Doãn Phương Thụy cũng đúng lúc tiến vào trong điện. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vi thần Phương Thụy tham kiến bệ hạ. Hoàng đế Lý Mục nhẹ gật đầu, bình thân đi. Hàn Yên ngươi cũng tới, vị này chính là phụ tướng quân trưởng tử Diệp Trần. Lý Mục ánh mắt tại trên thân Diệp Trần dừng lại một lát. Diệp Trần tham kiến bệ hạ. Lý Mục khẽ bước cằm nói, ngươi hai mắt không tiện liền không cần đứng, người tới cho trưởng công chúa cùng phò mã ban thưởng ghế ngồi. Mặc dù mắt mù bất quá dáng dấp sát thực anh tuấn, khó trách Hàn Yên nha đầu này một cái liền chọn chúng. Chỉ chốc lát sau, mấy tên thái giám liền mang lên đến hai cái ghế dựa mềm. Sau đó Lý Mục ánh mắt nhìn hướng thái tử Lý Minh chất vấn, nghe ngươi cùng Kinh Triệu phủ tại Cha Vạn Hoa lâu cùng Huyền Âm môn cấu kết sự tình. Lý Minh cầm trong tay sổ sách đưa lên cung kính nói, phụ hoàng, nhi thần đã tra ra Vạn Hoa lâu cấu kết Huyền Âm môn chứng cứ. Còn mời phụ hoàng xem xét. Lý Mục tiếp nhận sổ sách về sau nhìn cũng chưa từng nhìn một cái ném xuống đất. Ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết Vạn Hoa lâu phía sau ông chủ là ai. Thái tử Lý Minh mặt không đổi sắc nói, phụ hoàng không quản Vạn Hoa lâu phía sau ông chủ là ai, tại ta Chu Tức Vương triều địa giới bên trong, chỉ cần cùng Huyền Âm môn có chỗ cấu kết, nhi thần cho rằng liền nên khám nhà diệt tộc. Một bên kinh triệu phủ Phương Thụy cũng dán luôn nói, bệ hạ, vi thần cũng đồng ý thái tử điện hạ ý nghĩ, mời bệ hạ hạ chỉ tịch thu Vạn Hoa lâu. Ngồi tại trên ghế xem trò vui, Lý Hàn Yên nghe đến thái tử cùng Phương Thụy lời nói không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo. Khám nhà diệt tộc, đây là muốn đem hoàng thất cũng diệt sao? Lý Minh khẽ nhíu mày nói, hoàng tỷ, cô nói có cái gì không đúng sao? Lý Hàn Yên cười cười nói, thái tử, Phương đại nhân có một ít không thể nói lung tung được. Hoàng đế Lý Mục sắc mặt đã đen nhánh, lúc này cầm lấy trên bàn trà một bản tấu chương đập về phía Lý Minh. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi có biết cái này Vạn Hoa lâu lớn nhất ông chủ chính là chúng ta hoàng thất. Lúc trước Lý Hàn Yên thành lập Vạn Hoa lâu chính là vì kiếm lấy bạc nuôi 30 vạn Chu Tức Quân, chỉ bất quá Vạn Hoa lâu bạc cùng vật tư trực tiếp phát hướng Chu Tức Quân đại doanh có một ít không thích hợp, Lý Hàn Yên liền đi quốc khố nói. Năm đó hoàng đế Lý Mục biết việc này, cũng chặn ngang một chân, đối Vạn Hoa lâu tiến hành đầu tư, mỗi năm đều sẽ từ Vạn Hoa lâu chỗ kiếm lợi nhuận bên trong lấy đi 3 thành tiến vào Lý Mục chính mình tiểu kim cố. Vì thế Lý Hàn Yên có thể là đau lòng rất lâu, bất quá tương đối hoàng đế Lý Mục cũng đã trở thành Vạn Hoa lâu ông chủ một trong. Ngươi tại hoàng đế trước mặt nói Vạn Hoa lâu cấu kết Huyền Âm môn, đây không phải là nghĩ đoạn hoàng đế tài lộ. Thái tử Lý Minh cùng kinh triệu phụ phụ Doãn Phương Thụy nghe vậy sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thái tử Lý Minh run rẩy nói, phụ hoàng ngài có phải hay không sai lầm, Vạn Hoa lâu thế nào lại là hoàng thất sản nghiệp? Lý Mục cười lạnh nói, chấm chính là Vạn Hoa lâu ông chủ, chẳng lẽ còn cần đặc biệt nói cho người không được. Vạn Hoa lâu mỗi năm sổ sách đều sẽ đưa đến chấm trước mặt, thái tử, Phương Thụy hai người các ngươi hiện tại nói cho chấm cái này không biết từ nơi nào tới giả sổ sách là Vạn Hoa lâu cấu kết Huyền Âm môn chứng cứ. Thật làm chấm là kẻ ngu hay sao? Lý Mục tiếng nói rơi xuống, thái tử Lý Minh cùng kinh triệu phủ phủ Doãn Phương Thụy sắc mặt lập tức trắng bệnh. Người tới, kinh triệu phủ phủ Doãn Phương Thụy khi quân vong thượng, nhốt vào thiên lao hậu thẩm. Đến mức thái tử ngươi, chính mình đi Đông cung diện bích hối lội à, một tháng bên trong không được xuất cung, trong kinh sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. Chương 25, trưởng công chúa trả thù, lại bộ thị lang phủ diệt môn. Chương 25, trưởng công chúa trả thù, lại bộ thị lang phủ diệt môn. Bệ hạ thần đoan đường à, bệ hạ thần đoan đường à. Bệ hạ mời ngài lại cho vi thần một cơ hội. Vi thần cũng không dám nữa. Nhưng mà không quản Phương Thụy làm sao cầu xin tha thứ, Lý Mục đều thờ ơ phụ hoàng, Phương đại nhân bất kể như thế nào đều vì triều đình tận tâm tận lực hơn 20 năm, cách đi chức quan, đánh vào thiên lao có thể hay không quá nặng đi. Lý Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thái tử Lý Minh, làm sao ngươi cảm thấy chạy trở về ngươi đông cung, diện bích hối lỗi cái này xử phạt quá nhẹ. Nhi thần không dám. Lý Minh thân thể run lên, hắn cảm nhận được một cỗ rét lạnh sát ý phảng phất hắn lại vì Phương Thụy nhiều cầu tình một chữ, trước mắt hắn vị này phụ hoàng sẽ liền hắn cái này thái tử cùng nhau xử lý. Lý Mục quát lạnh nói, hiện tại liền cho chấm chạy trở về ngươi đông cung. Là, nhi thần cái này liền lăn. Thái tử Lý Minh rời đi về sau, trên Kim Loan Điện chỉ còn lại Lý Mục, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần ba người. Lý Mục ngồi tại Kim Loan Điện hoàng vị bên trên mọc lên một ngạn, chấm vị này thái tử càng ngày càng hồ đồ rồi, thật sự là làm ta tức quá. Lý Hàn Yên đỡ mặt cười nói, phu hoàng tất nhiên thái tử như vậy không nên thân, nếu không ngươi đem hoàng vị chuyển cho bản cung đi, để bản cung làm một lần nữ đế cũng không tệ. Lý Mục nghe vậy sắc mặt tối sầm, ngươi nha đầu này cũng là muốn có chủ tâm khí ta không được, Chu Tước Vương triều thành lập 2700 năm hơn chưa từng có xuất hiện qua nữ đế đăng cơ, liền tính chấm đồng ý, hoàng thất những lao già kia cũng sẽ không đồng ý. Lý Hàn Yên nhếch miệng, một đám ỷ lão mại lão lao già, không sớm thì muộn có một ngày muốn chém bọn họ. Lý Mục xua tay nói, đi Diệp Trần chấm cũng thấy, dáng dấp thật là không tệ, không có việc gì ngươi cũng mang theo nhà ngươi phỏ mã cho chấm cũng đi. Đúng vậy, nhi thần cáo lui. Tiểu Lang Quân, chúng ta đi. Lý Mục nhìn qua đỡ lấy Diệp Trần rời đi, Lý Hàn Yên ánh mắt có chút chớp động, bắt đầu đối Lý Hàn Yên đề nghị có chỗ động tâm. Hán vị này thái tử tại trị quốc phương diện không có cái gì tài năng, cả ngày chỉ biết là đùa bỡn quyền mưu, còn sở trường về ghen ghét, đang nghi, như vậy thì cũng thôi đi, mà lại cái này quyền mưu thủ đoạn cũng không thế nào cao minh, nhìn qua thực tế không phải làm hoàng đế liệu. Mà thôi, bảy, liền lại cho ngày mai một cơ hội. Ai trong điện Kim Loan truyền ra hoàng đế Lý Mục thở dài bất đắc dĩ. Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần ngồi xe ngựa ly khai hoàng cung. Vùng xe bên trong, Lý Hàn Yên hỏi, ngươi nhưng có muốn đi địa phương? Hôm nay bản cung không có gì, vừa vặn có thể bồi ngươi. Điện hạ hiện tại là lúc nào? Diệp Trần hỏi. Xem chừng có lẽ vẫn chưa tới giờ thìn sáu khắc. Diệp Trần trầm ngâm nói, Vạn Hoa lâu đồ ăn sáng còn có thể làm sao? Lý Hàn Yên sờ lên cái cằm nói, Vạn Hoa lâu người đều còn dừng lại tại kinh triệu trong phủ, liền tính hiện tại phái người đi truyền khẩu dụ, sau khi trở về muốn ra đồ ăn xem chừng cũng muốn một đoạn thời gian. Tiểu Lang Quân, ngươi tất nhiên muốn ăn đồ ăn sáng, không bằng theo bản cung về phủ công chúa a, bản cung đích thân xuống bếp làm cho ngươi ăn. Diệp Trần, điện hạ ngài thân phận tôn quý, sợ là không ổn đâu. Lý Hàn Yên nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Trần khuôn mặt, nặng nề nói, bản cung vui lòng không có cái gì không ổn. Trưởng công chúa trong phủ, Lý Hàn Yên đích thân xuống bếp cho Diệp Trần, Diệp Trần ngồi tại trong phòng ngủ chờ đợi. Vân Nhi tại thiện phòng bên trong một mặt ưu sầu, công chúa ngài Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể đích thân xuống bếp, nếu không vẫn là để hạ nhân tới làm đi. Lý Hàn Yên cười cười nói, người nào nói cho ngươi công chúa liền không thể xuống bếp. Vân Nhi lo lắng nói, có thể là công chúa, ngài rất lâu không có nấu ăn, ngài xác định làm ra đồ ăn có thể hạ miệng. Nói đến đây Vân Nhi nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Lý Hàn Yên cầm môi lớn tự tin nói, chẳng lẽ ngươi vong bản mất cung sớm mấy năm có thể là đích thân cùng hoàng thất ngự chủ học làm đồ ăn, tay nghề không nói có 102 thiên hạ, cũng so ra mà vượt đồng dạng đồ bếp. Gặp lại nói không có kết quả, Vân Nhi chỉ có thể trong lòng là Diệp Trần yên lặng cầu nguyện. Liên tại Lý Hàn Yên tự thân vì Diệp Trần xuống bếp thời điểm, Thái giám Vương Thành cũng dẫn theo một đội cấm quân chạy tới kinh triệu phủ. Hắn tại chỗ tuyên bố hoàng đế ý chỉ, Vạn Hoa lâu thành viên vô tội phong thích, nhiều bị kinh triệu phủ quan viên bị cách chức tra rõ, trong lúc nhất thời kinh triệu trong phủ sôi trào. Lại bộ thị lang lữ quyền phái người thăm dò được tin tức này thời điểm, cả người sững sờ ở trong phủ một hồi lâu. Làm sao có thể, bản kia sổ sách làm giống như thật như thế, Vạn Hoa lâu làm sao sẽ phán vô tội? Kinh Triệu phủ nhiều tên quan viên bị cách chức, nhất định là trong cung có đại sự xảy ra, không được bản cung muốn đi một chuyến trong cung thăm hỏi thái tử. Nhưng Lữ Quyền vừa vặn đẩy ra nhà mình phủ đệ cửa lớn, thân hình của hắn liền dừng ở cửa ra vào dừng lại. Một bên lão quản gia không khỏi nghi ngờ nói, lao ra ngài làm sao vậy? Một giây sau, Lữ Quyền không hề có điểm báo trước một trưởng bố tại lao quản gia nơi ngực. Vốn chỉ là một tên quan văn Lữ Quyền, chẳng biết tại sao có võ đạo chân khí sinh sôi. Lúc này, Lữ Quyền ánh mắt hoảng sợ, nhưng căn bản khống chế không nổi hành vi của mình, trơ mắt nhìn chính mình hướng trong phủ đi đến. Một tràng tàn nhẫn đổ sát tại lại bộ thị lang trong phủ mở rộng, nhưng kỳ quái là bất kể trong phủ người làm sao thét lên kêu khóc, đi qua lễ bộ thị lang phủ người đi đường đều thờ ơ, hình như căn bản cũng không có nghe đến trong phủ kêu khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ. Lại bộ thị lang phủ trên mái hiên, ảnh nhất nút trong bóng tối, nhìn xem một tấm lại một tấm Lữ Quyền cùng từng cái quan viên giao lưu thư, không khỏi khẽ cười nói, lao tiểu tử này là gan thật to lớn, lại dám đem những này thư lưu ngọn nguồn, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Làm lật đến một tấm trong đó thư lúc ảnh nhất hiểu ý cười một tiếng, quả nhiên nơi này có Lữ Quyền cùng Kinh Triệu phủ thông tin, trưởng công chúa đoán không sai, thật đúng là Lữ Quyền làm. Một đạo thanh âm trầm thấp từ ảnh nhất sau lưng vang lên, ảnh nhất ngươi cái này sử dụng ảnh thuật thật đúng là càng ngày càng biến thái, liền không biết võ công lao đầu đều có thể sinh sôi ra chân khí. Người đến trên mặt mang theo một bộ băng lãnh mặt nạ, trên thân tản ra vô hình hàn ý, ảnh nhất thản nhiên nói, Trương Diêm ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Trương Diêm nhún vai một cái nói, hiện tại Chu Tước quân không có chuyện để làm sẽ chờ rút lui, khó được vào thành, bản tướng quân liền tùy ý dạo chơi. Không nghĩ tới cái này một đi dạo đã nhìn thấy ngươi tại làm chuyện xấu. Ảnh nhất trắng Trương Diêm một cái nói, chớ có nói bậy, ta đây là tại xử lý tội thần. Lại bộ thị lang Lữ Quyền, dám can đảm vu hãm chúng ta phò mã, lại bộ thị lang quý phủ bên dưới chết chưa hết tội. Trương Diêm cảm khái nói, chúng ta vị này điện hạ lệ khí vẫn là trước sau như một nặng a, bản tướng quân cũng mặc cảm. Đúng rồi, nghe chúng ta điện hạ muốn cùng phò mã đại hôn, vị kia trong kinh thịnh truyền người mù phò mã làm người làm sao? Ảnh nhất liếc một cái Trương Diêm cảnh cáo nói, lâu chủ đối vị kia có thể là bảo bối cực kỳ, Trương Diêm ngươi chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Diêm nét miệng cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta cũng không phải dạng này người, bất quá nhắc tới điện hạ được tứ hôn, có một ít người biết sợ là muốn đau lòng. Ảnh nhất trầm ngâm nói, ngươi nói không phải là Thái Tiên phủ Khương Tử Hằng a? Tên kia nhìn qua là một cái công tử văn nhã, nhưng kỳ thật vụng trộm tiếu lý tàng đao, không phải một người tốt. So sánh với hắn, ta cho rằng công chúa cùng bây giờ phò mã cùng một chỗ càng tốt hơn. Hai người tại lại bộ thị lang phủ trên mái hiên ngươi một câu ta một câu trò chuyện, bất chi bất giác toàn bộ lại bộ thị lang người lại đều đã kinh chết tại Lữ Quyền trong tay. Lữ Quyền trơ mắt nhìn chính mình tự tay chấm dứt nhi tử của mình Lữ Hạo cùng thê tử Trương Thị lại bất lực. Làm trường đao đâm vào Lữ Hạo lồng ngực, trong phủ trên dưới đã không có người sống, ảnh nhất ở trên người hắn sử dụng ảnh thuật cũng theo đó giải trừ. Sử dụng ảnh thuật điều khiển Lữ Quyền sinh sôi chân khí tiêu hao Lữ Quyền mấy chục năm sinh cơ, tăng thêm hắn tự tay giết chết vợ con của mình, mất hết can đảm. Sử dụng ảnh thuật giải trừ một khắc này, Lữ Quyền cũng theo đó mà đi. Lại bộ thị lang phủ như vậy diệt môn. Chương 26, sắc hương vị đều đủ chương 26. Sắc hương vị đều đủ tại thiện phòng bên trong đảo cổ ước chừng thời gian nuốt một nén hương, Lý Hàn Yên làm ra trong ví sông lưng, bát bảo thỏ đinh, Phật thủ sách vàng ba đạo món ngon. Cái này ba đạo đồ ăn nhìn qua phẩm tướng rất tốt, sắc hương vị đều đủ, cùng trong hoàng cung ngự chủ làm không khác nhau chút nào. Nhưng từ nhỏ cùng Lý Hàn Yên cùng nhau lớn lên Vân Nhi lại biết, trưởng công chúa làm ra món ngon, sắc cùng hương đều là thượng thừa, nhưng duy chỉ có vị cái này một hạng liền xuống lợi dụng đều không có. Mười tuổi thời điểm, nàng lén lút nếm thử một miếng trưởng công chúa nấu ăn đồ ăn kém chút không có bị đưa đi, vì thế nàng tại trên giường bệnh ròng rã ba ngày. Sớm mấy năm Lý Hàn Yên đối xuống bếp cảm thấy hứng thú thời điểm tuổi còn nhỏ, nàng lại gần như chỉ làm công ăn, ngự thiện phòng bên trong đầu bếp định nội, mỗi lần đều sẽ khoa trương trưởng công chúa chủ nghệ muốn so bọn họ những này ngự chủ đều tốt. Điều này dẫn đến Lý Hàn Yên cho tới bây giờ cũng không biết chính mình chủ nghệ chân thực trình độ. Lý Hàn Yên nhìn xem ba bản sắc hương vị đều đủ món ngon hài lòng nói, giải quyết, xem ra nhiều năm không có xuống bếp bạn cung tay nghề không có lui bước. Vân Nhi nhìn xem cái này ba bản món ngon mí mắt chực nhảy, công chúa điện hạ nếu không ngại tìm người ăn thử một cái, vạn nhất thức ăn này làm chuyện xấu, đến lúc đó cũng sẽ không tại phò mã trước mặt mất mặt. Lý Hàn Yên xua tay nói, không cần, ngươi nhìn cái này ba đĩa đồ ăn màu sắc cùng mùi thơm bao nhiêu mà mỹ, hương vị như thế nào lại kém. Bản cung đích thân xuống bếp làm ra món ngon, cái thứ nhất đương nhiên muốn từ phò mã đến nhấm nháp. Lý Hàn Yên đem ba bàn món ngon từng cái bỏ vào trong hộp cơm ly khai thiện phòng. Vân Nhi bản công chúa cùng phò mã một mình đợi một hồi, ngươi không cần ở bên ngoài chờ lấy, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Vân Nhi nhìn qua trưởng công chúa rời đi thân ảnh nhẹ nhàng thở dài, Diệp công tử ngài nhiều bảo trọng. Tiểu lang quân có thể là đợi lâu. Lý Hàn Yên xách theo hộp cơm đi vào trong phòng ngủ. Trong lúc rảnh rỗi ngay tại mình tưởng ẩn dưỡng kiếm ý Diệp Trần tỉnh táo lại. Hắn khẽ cười nói, không ngại, ở trên núi thời điểm, tại hạ liền thích ngồi mà người. Vậy là tốt rồi, bản cung cho rằng tiểu lang quân một người ngồi lâu sẽ nhàm chán. Tới đây là bản cung đích thân xuống bếp vì ngươi làm món ngon, ngươi nếm thử hương vị làm sao? Biết Diệp Trần hai mắt không tiện, Lý Hàn Yên đích thân dùng đũa gắp thức ăn thả tới Diệp Trần bên miệng. Tại thần thức quan sát bên dưới, Lý Hàn Yên làm ba đạo món ngon, màu sắc hoàn mỹ, tán phát nhàn nhạt mùi thơm cũng khơi gợi lên Diệp Trần thèm ăn, hắn cũng liền không chút do dự hạ khẩu. Trong vi sống lưng tiến vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai cái. Diệp Trần lập tức vẻ mặt cứng lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao có người có thể đem một món ăn làm thành dạng này. Rõ ràng nhìn qua cùng nghe đi lên ăn thật ngon, nhưng nhập khẩu hương vị kia một lời khó nói hết. Mà còn trong cơ thể của hắn mơ hồ truyền ra một cỗ nhẹ nhàng bài xích cảm giác, thức ăn này có độc. Mặc dù độc tính cũng mạnh, nhiều nhất để người bình thường nằm trên giường cái 2-3 ngày. Nhưng đây không phải là độc tính có mạnh hay không sự tình, trưởng công chủ điện hạ là như thế nào đem một món ăn làm thành dạng này. Lý Hàn Yên một tay cầm đũa một tay đỡ lấy mặt khẽ cười nói, thế nào, bản cung tự mình làm đồ ăn ăn ngon à. Diệp Trần trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, điện hạ mạo muội hỏi một chút, thức ăn này ngài hưởng qua sao? Lý Hàn Yên, đương nhiên không có, bản cung làm món ngon cái thứ nhất đương nhiên là muốn từ tiểu lang quân đến nhấm nháp. Diệp Trần có một tia dở khóc dở cười, điện hạ, nếu không ngài nếm một cái thử xem. Nhìn ra Diệp Trần trên mặt biểu lộ hơi có dị thường, Lý Hàn Yên nhíu mày, làm sao bản cung nấu ăn có vấn đề? Nàng đưa tay kẹp lấy trong ví sống lưng đưa vào trong miệng, lúc này sắc mặt của nàng biến đổi nôn ra. Thử, thử, thử. Làm sao sẽ khó ăn như vậy? Lý Hàn Yên không tin tà đem bát bảo thỏ đình, Phật thủ sách vàng cũng thử một cái, cuối cùng đều nôn tại trên bàn. Lý Hàn Yên sắc mặt hơi đỏ lên, Tiểu Lang Quân, ngươi chờ một chút, ta cái này liền để hạ nhân làm chút món ăn lên. Lý Hàn Yên đem ba đạo món ngon bỏ vào trong một cơm, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Mất mặt ném quá độ. Diệp Trần nhìn xem như chạy trốn giống như Lý Hàn Yên không khỏi cười một tiếng. Nguyên lai trưởng công chúa cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Bất quá hôm nay đồ ăn sáng thật sự là biến đổi bất ngờ à, đều nhanh muốn biến thành ăn trưa. Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lên trên bàn một khối bánh quế chèn chèn bụng. Diệp tướng quân phủ. Diệp Hạt bị Lý Hàn Yên trọng thương, một mực mê man đến tới gần buổi trưa mới tỉnh lại. Lao ra, ngài tỉnh. Ngài thật sự là hù chết Mị Nhi sợ ngài một ngủ không tỉnh. Diệp Hạt vừa tỉnh Hồ Di Nương liền bắt đầu ghé vào trên thân Diệp Hạt nhỏ giọng nức nở. Diệp Hạt chậm rãi vỗ Hồ Di Nương sau lưng an ủi, ngươi nhìn lao ra ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Cái kia Huyền Âm môn ma tu đoán chừng là sợ Chu Tước quân vây quét, mặc dù đem bản tướng quân trọng thương nhưng không dám dừng lại thêm, như vậy bản tướng quân mới nhặt về một cái mạng. Đúng rồi, Lăng Vân cùng Sảo Nhi còn mạnh khỏe. Diệp Hạt tiếng nói vừa ra, Hồ Di Nương liền khóc càng thương tâm. Lao ra, chúng ta đang thương Sảo Nhi, chân của nàng lại gãy. Diệp Hạt chậm rãi đứng dậy, ho khan mấy tiếng, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Lập tức Hồ Di Nương đem bọn họ đem qua rời đi phủ tướng quân sau đó phát sinh sự tình đêm hay nói. Diệp Hạt sau khi nghe, nhẹ nhàng thở dài, không có việc gì, không có việc gì nếu không bản tướng quân lại đi cầu cầu Đảo Lâm tiểu tiên sư, lại mời hắn xuất thủ một lần. Sảo Nhi chân sẽ tốt. Tại Diệp Hạt ta đuổi bên dưới, Hồ Di Nương cũng dần ngừng lại nước nở, lão ra ngài đối Mị Nhi thật tốt. Diệp Hạt ôm Hồ Di Nương cười cười nói, Mị Nhi, ngươi, Lăng Vân cùng với Sảo Nhi đều là bản tướng quân người nhà, bản tướng quân đương nhiên muốn đối các ngươi tốt. Buổi trưa sau đó, Diệp Trần tại trưởng công chúa phủ dùng qua ăn trưa về sau, ngồi trưởng công chúa phủ xe ngựa về tới Tử Vân cư. Lý Hàn Yên khẽ thở dài, xin lỗi, tiểu lang quân vốn nghĩ hôm nay cả một ngày đều bồi tiếp ngươi, bất quá trong cung lão đầu tử không biết nổi điên làm gì đột nhiên gấp triệu, chỉ có thể lần sau bồi ngươi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bệ hạ tất nhiên tìm điện hạ nhất định là có việc gấp, điện hạ ngài mau đi đi. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, khép lại xe ngựa rèm, xe ngựa tại phu xe lái xe bên dưới dần dần đi xa. Lục Lỗi tại Tử Vân cư cửa ra vào nên đó nói, trưởng lão ngài trở về, lần này đi trong cung còn thuận lợi. Tại Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên từ kinh triệu phủ rời đi thời điểm, Lục Lỗi không có đạt được hoàng đế triệu kiến không thể tiến vào trong cung, Diệp Trần liền để hắn về trước Tử Vân cư. Diệp Trần cười cười nói, rất thuận, trừ ngoài ý muốn nếm thử một miếng hắc cá món ngon. Lục Lỗi nghi ngờ nói, cái gì hắc cá món ngon? Không có gì, tốt bản tọa chuẩn bị tu luyện mấy canh giờ, chớ có quấy rầy bản tọa. Diệp Trần chống quải trượng về tới thiên tự số một phòng bên trong. Trong ngự thư phòng, Lý Hàn Yên không dối gật nói, lão đầu tử, hôm nay ta đều đã tiến cung hai lần, ngươi làm sao còn gấp triệu ta vào cung? Có phải hay không là ngươi nghĩ thông suốt chuẩn bị đem hoàng vị chuyển cho ta, để ta làm Chu Tước Vương triều vị thứ nhất nữ đế? Chương 27, Cửu Dương trưởng lão tàn hồn thức tỉnh. Chương 27, Cửu Dương trưởng lão tàn hồn thức tỉnh. Lý Mục trên mặt không có ngày xưa nụ cười, chỉ có một mặt trang nghiêm. Hoàng thất cấm địa xảy ra chuyện, ngươi theo chấm tới. Hoàng thất cấm địa trưng bày lịch đại đế vương bài vị, hơn nữa là Chu Tước Vương triều lòng mạch vị trí. Việc quan hệ hoàng thất cấm địa, Lý Hàn Yên cũng không có tâm tình tiếp tục cùng Lý Mục trêu ghẹo, thu liễm tiểu ý, vẻ mặt nghiêm túc. Cửu Dương trưởng lão thi thể bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt một mực nằm ở cấm địa bên trong. Buổi trưa sau đó trong cung cấm quân tại theo luật kiểm tra lúc phát hiện hắn. Lý Hàn Yên tới gần Cửu Dương trưởng lão thi thể, tỉ mỉ xem xét, xem như kim đan viên mãn tu sĩ nàng có thể phát giác bình thường lỗ tắc nhìn không ra chi tiết. Cửu Dương trưởng lão là bị một vị cường đại kiếm tu một kiếm chém giết. Phu hoàng, lão đầu này tựa hồ là Huyền Âm môn Cửu Dương lão mà, Vạn Hoa lâu đã từng chiếm được qua một tấm chân dung của hắn. Lý Hàn Yên chậm rãi đứng dậy, chân mày cau lại, nghe nói Cửu Dương lão mà có nguyên anh kỳ thực lực. Hắn vậy mà chết tại chúng ta Chu Tước Vương triều hoàng thất cấm địa bên trong. Chẳng lẽ là chúng ta hoàng thất vị kia lâu dài thần long kiến thủ bất kiến vị lao tổ xuất thủ? Lý Mục sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, lao tổ thông tin chấm cũng có rất nhiều năm không có nghe nói. Bất quá người này thật là Huyền Âm môn Cửu Dương lão ma, ngày hôm qua Huyền Âm môn ở kinh thành làm loạn sợ cũng cùng cái này Cửu Dương lão ma có quan hệ. Lý Hàn Yên nhún vai một cái nói, mặc dù không biết cái này Cửu Dương lão ma tại mưu đồ cái gì, nhưng tựa hồ hắn ngày hôm qua mưu đồ thất bại, tính mạng của mình cũng lưu tại nơi này. Chúng ta Chu Tước Vương triều có năng lực chém giết nguyên anh tu sĩ chỉ có lão tổ một người, lão tổ hắn cũng là một vị kiếm tu, cái này Cửu Dương lão ma nhất định là lão tổ chém giết. Thông qua Cửu Dương trưởng lão thi thể, trải qua một phen phân tích, Lý Hàn Yên xác nhận giết chết Cửu Dương trưởng lão nhất định là bọn họ Chu Tước Vương triều lão tổ. Nghĩ đến bây giờ lão tổ trở lại trong kinh, không muốn chúng ta quấy rầy cho nên chưa có trở lại trong cung. Đúng rồi, phu hoàng việc này trong hoàng thất những lão già kia biết sao? Lý Mục, bọn họ đám kia lão già thực lực còn không bằng ngươi, nói cho bọn hắn cũng vô dụng, chấm liền không có thông báo. Lý Hàn Yên nhẹ gật đầu, vậy trước tiên giấu giếm à, cái kia một đám lao già nếu là biết lao tổ trở về, chắc chắn khắp kinh thành tìm kiếm lao tổ, quấy rầy lao tổ thanh tĩnh. Bất quá phụ hoàng, Huyền Âm môn nhu đồ cùng chúng ta Hoàng thất cấm địa có quan hệ, sợ là toàn tính không nhỏ. Hoàng thất cấm địa, trừ một đống tổ tông bài vị bên ngoài, có thể nhất để người lo nghĩ chính là Chu Tức Vương triều Long Mạch cùng Long Khí. Chỉ cần thoáng đoán một cái, Lý Hàn Yên liền đã biết Huyền Âm môn mơ ước là vật gì. Lý Mục sắc mặt nghiêm túc nói, Huyền Âm môn còn quả nhiên là nếu muốn cùng chúng ta Chu Tức Vương triều không chết không thôi. Lý Hàn Yên hướng về cấm địa bên ngoài đi đến, nàng bình tĩnh mở miệng nói, phụ hoàng đừng nội, chờ bản cung bước vào nguyên anh cảnh giới, chắc chắn san bằng Huyền Âm môn. Hôm sau, Diệp Hạt thương thế trên người khôi phục không ít, đã có thể ra đồng đi lại. Lập tức Diệp Hạt liền mang theo Hồ Di Nương lại một lần nữa đi hướng trấn Ma Ti. Bất quá lần này Đào Lâm nghe đến Diệp Hạt ý đồ đến phía sau cười lạnh. Cái này điên ngựa rất tốt, dám đắc tội Diệp trưởng lão đáng đời gãy chân. Đào Lâm trực tiếp đối thông báo người trả lời, nói cho bọn hắn, ta sư tôn cùng phụ tướng quân nhân quả đã xong, sẽ lại không gặp nhau, vận đạo cũng sẽ không lại ra tay cùng nhau trị, để bọn hắn về đi. Là, sư minh. Trấn Ma Ti bọn họ trước cửa, thông báo đạo sĩ Nguyên Si đem Đào Lâm lời nói cho Diệp Hạt cùng Hồ Di Nương nghe. Diệp Hạt nghe vậy thần sắc có chút cứng đờ. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy ra một túi bạc nhét vào thông báo đạo sĩ trong ngực, tiểu đạo trưởng làm phiền ngài lại đi một chuyến nói cho Đào tiểu tiên sư, chỉ cần tiên sư nguyện ý xuất thủ, ta phủ tướng quân tất có thâm tạng. Thông báo đạo sĩ đem bạc ném về Diệp Hạt trên thân lạnh lùng nói, Diệp tướng quân, triều đình quan viên hối lộ trấn Ma Ti có thể là trọng tội, mong rằng ngài nghĩ lại cho kỹ. Đào sư Minh cũng đã nói, không quản các ngươi phủ tướng quân mở ra điều kiện gì, hắn cũng sẽ không xuất thủ, duyên phận đã hết, mời trở về đi. Diệp Hạt sầm mặt lại, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo Hồ Di Nương rời đi. Xe ngựa bên trong, Hồ Di Nương tựa tại Diệp Hạt trong ngực, chịu khắc nói, lão gia, Đào tiên sư không muốn xuất thủ, chẳng lẽ chúng ta xảo nhi về sau thật muốn làm một cái người thọ? Lão gia tốt xấu đã từng cứu qua Tôn Sơn chân nhân, bọn họ sao có thể tuyệt tình như thế? Diệp Hạt nhìn xem trong ngực nước nở người, ôn nhu an ủi, mị nhi chớ khóc, dù cho Đào tiên sư không muốn xuất thủ tương trợ, xảo nhi chân cũng không phải không có cách nào trị liệu. Sáng nay phủ thượng thư đưa tới thiệp mời, Bùi thượng thư nữ nhi tại 3 ngày sau đó muốn tại Vạn Hợp Sơn trang tổ chức ngắm hoa tiệc rượu. Nghe đồn Bùi tiên tuyết cùng Thái tiên phủ mấy vị chân truyền quan hệ không tệ, Lang Vân có lẽ có thể mang theo xảo nhi tại ngắm hoa bữa tiệc cầu mấy vị Thái tiên phủ chân truyền xuất thủ tương trợ. Thái tiên phủ mặc dù không bằng Tử Vân Sơn, nhưng nghĩ đến chỉ một cái chân tổn thương vẫn là không có vấn đề quá lớn. Hồ Di Nương nghe xong đình chỉ nước nở, lão gia ngài nói là sự thật sao? Diệp Hạt, đương nhiên là thật, bản tướng quân lúc nào lừa qua mỹ nhi. Hồ Di Nương nằm ở Diệp Hạt trong ngực làm lúng nói, lão gia, ngài thật tốt. Đông cung, Thái tử Lý Minh trở lại tẩm điện về sau, trong điện đánh đập một trận mới yên tĩnh xuống. Sắc mặt hắn lu ám đến cực điểm. Chết tiệt Lữ Quyền, nói cái gì Vạn Hoa lâu phú khả địch quốc, nếu là nuốt vào có thể đại đại cổ vũ thế lực của hắn, đến lúc đó liền có thể bồi dưỡng tư quân, trăm lợi mà không có một hại. Kết quả cái này ngớ ngẩn điều đều không có điều tra rõ ràng, cái kia Vạn Hoa lâu là phụ hoàng hắn sản nghiệp, đây là hắn có thể đụng. Là chê hắn cái này thái tử mệnh quá dài sao? Chờ cô giải cấm về sau, nhất định muốn hắn Lữ Quyền cho cô một lời giải thích. Lúc này Lý Minh còn không biết lại bộ thị lang phủ đã bị diệt môn. Lý Minh trong điện đánh đệm một trận phía sau thư giải trong lòng một ít bất khí, đông cung hạ nhân bắt đầu quét dọn thay thế vỡ vụn vật trang trí. Chỉ chốc lát sau, trong đông cung tất cả tại hạ nhân sửa sang lại rực rỡ hẳn lên. Bất quá ai cũng không có chú ý tới, một đạo hắc khí từ một cái mới tinh bên trong bình hoa tuôn ra, lặng yên không tiếng động chui vào thái tử Lý Minh mang theo người trong ngọc bội. Ngọc có thể dưỡng hồn, xem như thái tử, Lý Minh mang theo ngọc bội càng là thượng thừa. Trải qua mấy canh giờ ở dưỡng, Cửu Dương trưởng lão một tia tàn hồn từ trong hỗn độn tỉnh lại. Bản tôn chết rồi. Cửu Dương trưởng lão ý thức thanh tỉnh phía sau phản ứng đầu tiên chính là mình chết rồi. Trộm lấy long khí vốn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, lần này hành động phía trước, Cửu Dương trưởng lão đặc biệt đem chính mình một tia nguyên anh thần hồn lấy bí pháp đặt ở hoàng cung vật trang trí bên trong. Nếu như thật xảy ra bất chắc, chính mình cũng sẽ không triệt để hồn phi phách tán. Không nghĩ tới chủ tính kế hoạch nhiều năm thế mà thất bại. Cửu Dương trưởng lão trong lòng một trận đắng chát. Đáng tiếc bạn trưởng lão bây giờ không có tiến vào hoàng thất cấm địa ký ức, không phải vậy ngược lại là còn có thể biết chúng ta Huyền Âm môn nhu đồ làm sao thất bại, bạn trưởng lão tại sao lại bỏ mình. Mà thôi, bây giờ chỉ có thể trước khôi phục tu vi. Cửu Dương trưởng lão ánh mắt chậm rãi nhìn hướng đang ngủ say thái tử Lý Minh. Chương 28, ngài vị sư minh này có một tí trà xanh á. Chương 28, ngài vị sư minh này có một tí trà xanh á. Trong đông cung, thái tử Lý Minh trong giấc mộng. Hắn mơ tới bọn họ Chu Tức Vương triều thái tổ hoàng đế cho hắn báo mộng, nói cho hắn biết, hắn chính là Chu Tức Vương triều trung hưng chi chủ. Chỉ cần lấy hắn tự thân huyết mạch làm thế, tại tổ tông trước bài vị lấy huyết tế ngày, hắn liền có thể trở thành đời sau Chu Tức Vương triều hoàng đế, đồng thời thu hoạch được long khí gia thân. Một đạo sáng loáng ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ có rèm chiếu vào Lý Minh trên mặt, chỉ chốc lát sau Lý Minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn làm mộng cũng theo đó mà tản. Đêm qua giấc mộng này hào hào kỳ quái, là thật là giả? Sau đó Lý Minh lắc đầu thở dài nói, nhất định là câu ngày hôm qua bị phụ hoàng phạt mới sẽ làm dạng này một cái hoang đường mộng. Vạn Hoa lâu, hôm nay Diệp Trần sau khi thức dậy lại mang Lục Lôi đến trong lầu dùng đồ ăn sáng. Lần này bên trong Vạn Hoa lâu cuối cùng không có biến đổi bất ngờ, Diệp Trần như nguyện ăn lên Vạn Hoa lâu đồ ăn sáng. Lục Lôi ngáp một cái nói, trưởng lão ngài tựa hồ phi thường yêu thích Vạn Hoa lâu cơm nước a. Diệp Trần cười cười nói, nhà hắn đầu bếp không sai. Lục Lôi, kỳ thật ngài nếu là thích Vạn Hoa lâu cơm nước, tiểu nhân có thể giúp ngài đóng gói về Tử Vân cư, ngài không cần mỗi ngày sớm như vậy tới đây. Diệp Trần một bên ăn thủy tinh bánh bao một bên cười nói, không cần, tại Vạn Hoa lâu thỉnh thoảng còn có thể nghe đến một chút chuyện thú vị. Cho dù là tại trong bao xương, nhưng Diệp Trần ngũ giác linh mẫn, chỉ cần hắn nghĩ, không dụng thần nhận thức cũng có thể nghe đến trong thính đường các thực khách nói chuyện. Những này thực khách mỗi ngày đều sẽ nói một chút trong kinh chuyện mới mẻ, mỗi ngày tới đây làm cố sự nghe giải lao có chút không sai. Các ngươi nghe nói không, hôm nay sáng sớm liền có người phát hiện lại bộ thị lang phủ, Lữ thị lang một nhà bị người diệt môn. Nghe đại lý tự, kinh triệu phủ, hình bộ người đều đi. Ta nghe ta cái kia tại hình bộ người hầu chất tử nói, cái kia trong phủ có thể là vô cùng thê thảm a, quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Diệp Trần hơi nhíu mày nói, Lữ gia thế mà bị diệt môn. Hắn còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên tới Vạn Hoa lâu vẫn là lễ bộ thị lang nhi tử Lữ Hạo dẫn hắn tới. Mặc dù vị này lễ bộ thị lang nhi tử tiếp cận hắn không có ý tốt, cuối cùng một tử vân xuất thủ thay hắn giải quyết cái phiền toái này. Diệp Trần thuận tức nói, cái này lại bộ thị lang phủ thật đúng là thảm đây. Bất quá nhắc tới cái này, Lữ Hạo tựa hồ phái sát thủ đến giết qua bản tọa. Lục Lỗi nghe xong cười lạnh, Lữ Hạo dám ám sát trưởng lão, Lữ gia bị diệt môn thật sự là không có chút nào an. Lục Lỗi, lại bộ thị lang Lữ Quyền có phải hay không bẻ phái thái tử? Căn cứ chúng ta tử vân cư điều tra xác thực như vậy, làm sao vậy trưởng lão? Chẳng lẽ thái tử muốn ngài tính mệnh? Diệp Trần sờ lên cái cằm nói, cái này liền kỳ quái. Ngày hôm qua tại kinh triệu phủ thái tử gặp bản tọa mặc dù không thích, nhưng trừ muốn bỏ đá xuống giếng bên ngoài, tựa hồ cũng không có quá đại sát ý. Ngươi nói lúc trước cái kia Lữ Hạo là nghe theo người nào mệnh lệnh? Lục Lỗi nghe vậy hơi sững sờ. Thời gian thong thả, đảo mắt lại là 2 ngày. 2 ngày này Diệp Trần tại Tử Vân cư ở vô cùng dễ chịu, ngày bình thường hắn liền tại trong phòng tu luyện, đói bụng liền đi Vạn Hoa lâu dùng bữa, đồng thời nghe một chút trong kinh nghe đồn, thời gian muốn quá hài lòng. Sáng sớm, Diệp Trần mới vừa dùng xong đồ ăn sáng từ Vạn Hoa lâu đi ra, một chiếc lộc lẫy xe ngựa liền dừng ở trước người hắn. Lý Hàn Yên vung lên xe ngựa rèm, nhìn chằm chằm Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bản cung 2 ngày này vội vàng xử lý chính vụ không rảnh đến xem ngươi, ngươi ngược lại là thanh nhàn mỗi ngày đến Vạn Hoa lâu. Diệp Trần chống vải trượng cười một tiếng, điện hạ mấy ngày không thấy, tất cả còn mạnh khỏe. Lý Hàn Yên khẽ thở dài, không tốt, đều nhanh mà chết. Tiểu Lang Quân lên xe trước a, hôm nay hộ bộ thượng thư chi nữ Bùi Tiền Tuyết tại Vạn Hợp Sơn trang tổ chức ngắm hoa tiệc rượu, ngươi cùng bản cung cùng đi tham gia. Tốt, Lục Lỗi ngươi trước về Tử Vân cư a, đợi chút nữa điện hạ sẽ đưa bản công tử trở về. Bàn giao xong Lục Lỗi về sau, Diệp Trần leo lên Lý Hàn Yên xe ngựa. Thái tử Lý Minh bị cấm túc đông cùng, nguyên bản rất nhiều thuộc về thái tử sống, Lý Mục vung tay lên toàn bộ thưởng cho Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên 2 ngày này xác thực bận rộn không thể giãn xếp, rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Trần mới vừa lên xe ngựa, Lý Hàn Yên liền gối lên trong ngực của hắn chớp mắt, thư giãn thể xác tinh thần. Mấy ngày trước đây, muốn mượn kinh triệu phủ vu hãm ngươi kẻ sau màn chính là Lữ gia, bản cung đã ra tay giúp ngươi đem Lữ gia diệt. Diệp Trần hơi kinh ngạc nói, nguyên lai Lữ gia bị diệt là điện hạ ngài mục đích. Lý Hàn Yên gối lên Diệp Trần trong ngực hỏi, Tiểu Lang Quân, ngươi có thể hay không cảm thấy bản cung làm như vậy quá mức tàn nhẫn? Diệp Trần nhẹ nhàng là Lý Hàn Yên nén huyệt thái dương nói, sẽ không, thế đạo này nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Lời nói này khá hợp bản cung tâm ý, không hổ là bản cung coi trọng Tiểu Lang Quân. Xe ngựa chạy tại đường đá xanh bên trên nhẹ nhàng lay động, Lý Hàn Yên hưởng thụ lấy Diệp Trần nhẹ nhàng nuốt ve bất chi bất giác trên xe ngủ một giấc. Chờ Lý Hàn Yên tại Vạn Hợp Sơn trang trước cửa lúc xuống xe, mấy ngày vẻ bại chi ý quét sạch sành sanh. Đi thôi Tiểu Lang Quân, bản cung dịu ngươi đi vào. Vạn Hợp Sơn trang bên trong, không ít thế gia quý tộc, danh môn quý nữ nhìn thấy Lý Hàn Yên phía sau nhộn nhịp hành lễ. Tham kiến trưởng công chủ điện hạ. Tham kiến trưởng công chủ điện hạ. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu, bình thân đi. Trưởng công chúa thân phận tôn quý, dù cho diện mạo xấu xí, xem như chủ nhà Bùi Tiền Tuyết cũng không thể không đích thân tiếp đãi, điện hạ ngài mời vào bên trong. Lý Hàn Yên, bản cung không cần người bồi tiếp, ngươi tự mình đi làm à, phò mã sẽ bồi tiếp bản cung. Cái kia Tiên Tuyết trước hết đi cáo lui. Bùi Tiên Tuyết rời đi về sau, Lý Hàn Yên muốn định lôi kéo Diệp Trần tại trong sơn trang dạo bước, hàn huyên một chút việc nhà, nhưng Bùi Tiên Tuyết một giây trước vừa đi, một giây sau liền có một vị khách không mời mà đến quấy rầy nàng cùng Diệp Trần thế giới hai người. Một tên áo trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã đối diện đi tới. Hàn Yên sư muội, đã lâu không gặp. Lý Hàn Yên kéo Diệp Trần tay, nhìn xem người tới lông mày hơi nhíu, Khương Tử Hằng, bản cung nhớ tới từng nói với ngươi, gia thái tiên phủ liền muốn xưng hô bản cung là điện hạ. Khương Tử Hằng ôn hòa cười một tiếng, tựa như một xuân phong, sư muội, người ta tốt xấu cùng nhau tại thái tiên phủ tu hành qua, hà tất như vậy xa lạ. Khương Tử Hằng ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần nói, vị này chính là sư muội ngươi phò mã. Phò mã con mắt tựa hồ có một ít không thiện, có hay không cần vi huynh mời sư tôn là phò mã nhìn xem. Lý Hàn Yên thần sắc lạnh lẽo, bản cung sự tình, không cần ngươi làm thay. Khương Tử Hằng, sư muội, ta cũng là một mảnh hảo tâm. Lý Hàn Yên, Khương Tử Hằng ngươi quấy rầy đến bản cung cùng phò mã ngắm hoa tâm tình, cho bản cung cút. Khương Tử Hằng cười nhạt một tiếng, tất nhiên sư muội không thích, cái kia vi minh sẽ không quấy rầy sư muội cùng phò mã nha hứng. Sư muội chúng ta sau đó gặp lại. Diệp Chân dùng thần thức nhìn qua Khương Tử Hằng dần dần đi xa, hắn mở miệng nói, điện hạ ngài vị sư minh này có một tia trà xanh a. Chương 29, Lý Hàn Yên đem lòng sinh nghi chương 29, Lý Hàn Yên đem lòng sinh nghi tiểu lang quân ngươi cũng không thích hắn. Lý Hàn Yên kéo Diệp Trần cánh tay hỏi, trong thiên hạ nào có người sẽ thích ngấp nghé chính mình vị hôn thê người? Hắn nhìn ngươi ánh mắt không thuần. Lý Hàn Yên, bản cung cũng không thích hắn nhìn bản cung ánh mắt, nếu không phải hắn là Thái Tiên phủ chân truyền đệ tử, bản cung đã sớm tìm người chém hắn. Tiếng nói vừa ra, Lý Hàn Yên sắc mặt dừng lại, nàng lấy dò xét ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần. Không đúng, ngươi không phải người mù sao? Vì sao có thể thấy được hắn ánh mắt? Ngươi đang giả vờ mù. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng không ổn. Chủ quan. Bất quá Diệp Trần phản ứng rất nhanh, hắn mặt không đổi sắc nói, điện hạ ngài nói đùa, ngươi bị kia trà xanh sư minh, nói gần nói xa đều trà trà, đoán đều có thể phán đoán, hắn nhìn ngươi ánh mắt không thuần. Có đúng không, nguyên lai là dạng này, ngược lại là bản cung hiểu lầm ngươi. Lý Hàn Yên điềm nhiên như không có việc gì tin tưởng có Diệp Trần giải thích. Bất quá hoài nghi hạt giống đã chôn xuống, Lý Hàn Yên chuẩn bị chờ ngắm hoa tiệc rượu kết thúc về sau, tìm một cơ hội thăm dò một cái Diệp Trần, xem hắn đến cùng là thật mù hay là giả mù. Mặc dù Diệp Trần hình dạng cùng tính cách vô cùng hợp Lý Hàn Yên khẩu vị, nhưng nàng không thích có người lừa gạt nàng. Dù cho người này là Diệp Trần cũng không được. Yến hội sắp bắt đầu, chúng ta đi tiền sảnh ngồi xuống a, Vạn Hợp Sơn trang bên trong hoa quế mùi rượu nói không sai, đợi lát nữa ngươi có thể nếm thử. Lý Hàn Yên đỡ Diệp Trần đi hướng Vạn Hợp Sơn trang phòng. Làm hai người tới phòng lúc đã có không ít người ở đây, nhìn thấy Lý Hàn Yên tiến vào trong sảnh, lại có không ít người đối nàng hành lễ. Nàng cũng liền nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bàn trà phía trước, Diệp Trần mới vừa ngồi xuống đã nghe đến nhàn nhạt hoa quế hương thơm. Thật là thơm nha. Lý Hàn Yên cười một tiếng, Vạn Hợp Sơn trang hoa quế rượu chính là kinh thành nhất tuyệt, đều là từ Vạn Hợp Sơn trang bên trong mới mẻ hoa quế ủ chế mà thành, có tiền mà không mua được. Những năm qua bạn cung đến buổi tiên tuyết tổ chức ngắm hoa tiệc rượu lúc đều sẽ uống mấy cái. Tiểu Lang Quân, đến nếm thử hương vị. Lý Hàn Yên tự thân vì Diệp Trần rót một ly hoa quế rượu. Diệp Trần tiếp nhận uống từ từ một cái. Thế nào hương vị làm sao? Lý Hàn Yên hỏi. Diệp Trần, thương mà không án, ngọt ngào ngon miệng, uống ngon. Lý Hàn Yên, tất nhiên thích vậy liền uống nhiều một chút, lần tiếp theo cái này Vạn Hợp Sơn trang hoa quế rượu có thể liền uống không đến. Lời còn chưa dứt, đại lý Tự Khanh Cố Quân Trạch tiến vào trong sảnh, trực tiếp đi tới Lý Hàn Yên trước mặt. Trưởng công chủ điện hạ có thể mượn một bước nói chuyện. Lý Hàn Yên chậm rãi gật đầu, tiểu lang quân ngươi trước ngoan ngoãn một người chờ một hồi, chớ có chạy loạn, bản cung cùng Cố đại nhân đi bên ngoài trò chuyện một chút việc công. Diệp Trần, tốt, điện hạ ngài đi làm việc trước đi. Chờ Lý Hàn Yên cùng Cố Quân Trạch rời đi không có bao lâu, Thương Tử Hàng liền không biết từ nơi nào xông ra ngồi xuống bên người Diệp Trần. Diệp công tử, còn chưa chính thức giới thiệu, tại hạ chính là Thái Tiên phủ chân truyền đệ tử Thương Tử Hàng. Diệp Trần thả xuống ly rượu thản nhiên nói, Thương công tử ngài bây giờ ngồi chính là điện hạ vị trí, cái này không thích hợp à? Thương Tử Hằng như một xuân phong cười nói, nhỏ toa một hồi, nghĩ đến sư muội hẳn là sẽ không ngại. Diệp công tử, hôm nay bản công tử muốn thay thế sư muội hỏi ngươi, ngươi thật nguyện ý cưới sư muội ta sao? Sư muội mặc dù địa vị tôn quý, quyền nghiêm triều chính, nhưng bởi vì hình dạng vấn đề nhiều năm qua không người cầu hôn, nếu là Diệp công tử không muốn, chúng ta Thái Tiên phủ ngược lại là nguyện ý ra mặt giúp công tử giải trừ hôn ước. Diệp Trần, Thương công tử, ta cùng với điện hạ hôn ước là bệ hạ sở định, hơn nữa là ta ở rể phủ công chúa, cũng không phải là ta nghĩ lui liền có thể lui. Thương Tử Hằng ôn hòa nói, chỉ cần công tử nguyện ý, chúng ta Thái Tiên phủ ra mặt, cho dù là bệ hạ cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Huống chi Diệp công tử ngài cùng điện hạ không tình cảm chút nào, ở rể phủ công chúa ngày tháng sau đó sợ cũng là không dễ qua, không bằng tại phủ tướng quân làm công tử ca tới thoải mái dễ chịu. Thật là một đóa bạch liên hoa. Trong lòng Diệp Trần có chút cảm khái. Thương công tử tình cảm là có thể bồi dưỡng, hiện nay ta cùng với điện hạ chung đụng rất tốt, mà còn Thương công tử, ta cùng với phụ thân quan hệ không thân, lui kết hôn chưa chắc sinh hoạt sẽ tốt. Thương Tử Hằng sắc mặt thoáng u ám, âm thanh trầm giọng nói, Diệp công tử, ngài quả thật không để ý công chúa tướng mạo, nguyện ý cùng công chúa cùng một chỗ. Diệp Trần, đó là đương nhiên, tại hạ một giới người mù, không quản là đẹp là xấu đều không có cái gì khác nhau. Khương Tử Hằng. Một chút phía sau Khương Tử Hằng lên tiếng lần nữa, cái kia nếu là bản công tử nguyện ý giúp ngươi chữa trị bệnh mắt, ngươi có thể nguyện ý đáp ứng hủy bỏ hôn ước. Diệp Trần, cái này liền không nhọc Khương công tử hao tâm tổn trí, điện hạ đáp ứng qua tại hạ, sau khi kết hôn sẽ tìm tiền sư thay ta chữa trị bệnh mắt. Khương Tử Hằng đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý lạnh, nhưng hắn rất nhanh khôi phục ôn nhuận như ngọc trạng thái, khẽ cười nói, đã như vậy, vậy bản công tử liền không nhiều quấy rầy. Khương Tử Hằng ly khai Diệp Trần vị trí bàn trà, quay người về sau trong mắt hàn ý càng lớn. Không muốn hủy bỏ hôn ước thì nên trách không được ta, ngươi cái này người mù liền đi chết đi. Khương Tử Hằng cùng Lý Hàn Yên tại Thái Tiên phủ tu hành, 3 năm trước từng tại một lần tình cờ gặp một lần Lý Hàn Yên chân thực khuôn mặt, một lần bị Lý Hàn Yên dung nhan tin phục. Hắn đã sớm âm thầm thề muốn đem Lý Hàn Yên biến thành đạo lữ của hắn, tất nhiên cái này người mù không biết tốt xấu, như vậy thì chỉ có thể chết đi. Khương Tử Hằng ngồi trở lại Thái Tiên phủ trên bàn trà bắt đầu mưu đồ làm sao thần không biết bị không biết giết chết Diệp Trần. Khương Tử Hằng rời đi về sau, Diệp Trần liền tự mình trên bàn trà uống hoa quế rượu ăn trà bánh. Ngay tại lúc này một đạo thanh âm không hài hòa trong sánh đường vang lên. Diệp Trần ngươi làm sao cái này? Diệp Sảo Nhi ngồi lên xe lăn tại Diệp Lăng Vân thôi thúc xuống tiến vào trong thính đường. Nàng nhìn xem Diệp Trần ánh mắt tràn đầy cừu hận, hận không thể đem Diệp Trần ngàn đao băm thây, mở ngực một bụng. Diệp Trần thần tình lạnh nhạt nói, ta vì sao không thể tới cái này? Diệp Sảo Nhi thẹn quá thành giận nói, ngắm hoa tiệc rượu như vậy thịnh đại trường hợp há lại ngươi cái này tạm. Diệp Lăng Vân vội vàng che lại Diệp Sảo Nhi miệng, thấp giọng nói, tiểu muội nói cẩn thận, hôm nay trường hợp không thích hợp cùng Diệp Trần mặt. Diệp Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần nói, đại ca, ngươi đã rất nhiều ngày chưa có trở về nhà, phụ thân rất nhớ ngươi, không bằng chuyển hồi tướng quân phủ ở đi. Diệp Trần cười lạnh, ta cũng không muốn hắn chờ hắn ngày nào chết, có lẽ ta sẽ đi hắn mộ phần chúc mừng một phen. Diệp đại công tử chính là của ngươi không đúng, trăm thiện hiếu làm đầu, Diệp tướng quân nghĩ như vậy để ngươi trở về, ngươi làm sao có thể ngỗ nghịch Diệp tướng quân hảo ý, còn như vậy mở miệng hãm hại. Ngồi tại Thái Tiên phủ trên bàn trà Khương Tử Hằng đột nhiên cười không ngớt nói, đúng vậy à, trăm thiện hiếu làm đầu, cái này Diệp đại công tử sao có thể tại trước mặt mọi người trường hợp bắt Diệp tướng quân hảo ý? Thân làm con sao có thể nói như thế phụ thân của mình? Xem ra Diệp gia vị trưởng tử này sinh ra phản cốt, là một cái con bất hiếu a. Thái Tiên phủ chân truyền địa vị siêu nhiên, Khương Tử Hằng mở miệng, vì lấy lòng Khương Tử Hằng, không ít con em quyền quý cùng vọng tộc quý nữ từng cái phụ họa,